Hột Khê đơn giản tính toán một chút phương vị, đã 100% khẳng định, cái kia làm Tạ Y Lê Sư chiều hắn quỳ xuống kẻ thần bí, đúng là Thanh Long cái gọi là chủ nhân. Nàng trong mắt u ám quang mang một trận dập dờn bồng bềnh, biểu tình gợn sóng bất kinh mà tùy Thanh Long đi vào trong nhà, trong tay lại đã tối ám khấu khẩn vô ảnh châm đề phòng. Trong phòng sớm có một người tuổi trẻ nam tử ngồi ở phía trước cửa sổ, hơi hơi sờ đầu, hướng tới Hột Khê tiến vào phương hướng, độc trước độc uống, khóe miệng còn ngậm một tia như có như không ý cười. Ngoài cửa sổ hoàng hôn trở nên càng thêm sắp tối kim hồng, điểm điểm dáng màu chiếu vào nam tử thật dài lông mi thượng, thon dài như ngọc ngón tay thượng, ngân bạch treo tường vân ám văn quần áo thượng, liền phảng phất tắm máu tinh linh, mị đến lóa mắt, rồi lại mang theo thị huyết tà mị. Hột Khê dưới chân bước chân đột nhiên một đốn, khiếp sợ biểu tình thật giống như bình tĩnh mặt hồ bị người đầu nhập vào một khối cự thạch, sóng gió mãnh liệt. Hột Khê cảm thấy, nàng cả người đều không tốt. Người nam nhân này chính là Minh Vương. Cái kia trong truyền thuyết lãnh khốc khí phách, kinh tài tuyệt diễm truyền kỳ nhân vật Minh Vương. Đừng nói giỡn. Gia hỏa này rõ ràng là mấy ngày trước ban đêm xông vào chính mình quê phòng, còn một bộ đang đổ lãng tử bộ dáng, vô sỉ lại vô đức mà ăn nàng đậu hủ hái hoa tặc hảo sao. Dựa nghiêng trên bên cửa sổ nam tử thấy nàng một bộ nhìn đến quỷ khiếp sợ biểu tình, trong mắt không khỏi xẹt qua hiểu do ý cười. Hắn ngồi dậy, chiều Hột Khê vẫy vây tay nói, nhiều ngày không thấy, Khê Nhi biến hóa thật đúng là làm bổn vương ngoài ý muốn. Khê Nhi ngươi muội, ngươi mới Khê Nhi, ngươi cả nhà đều Khê Nhi. Hột Khê khỏe miệng run rẩy, nhịn sau một lúc lâu mới nghiến răng nghiến lợi nói, vị công tử này, ta cùng ngươi tựa hồ không thân, huống chi, Khê Nhi là ai? Các hạ có phải hay không nhận sai người? Vừa dứt lời, Hột Khê đột nhiên cảm thấy thấy hoa mắt, một người cao lớn thân hình đột nhiên đem nàng chặt chẽ bao phủ ở bóng ma bên trong. Cường đại uy áp tựa như Thái Sơn áp đỉnh, làm nàng không thở nổi. Nhưng càng là như vậy áp bách, lại làm nàng càng là tâm tính cứng cỏi, không kiêu ngạo không xiểm định, trong mắt lập lòe ra sáng quắc quang mang. Một đôi tay đột nhiên chế trụ nàng cằm, cưỡng bách nàng ngẩng đầu, đối thượng một đôi sâu thẳm như hàn đàm đôi mắt, trong mắt ba quang liễm diễm mà lập lòe ra thân ảnh của nàng. Nam tử để sát vào nàng vài phần, thanh âm trầm thấp nhẹ ách nói, xem, chính là này song sinh đẹp độc nhất vô nhị màu tím đôi mắt, làm bổn vương mê muội, như thế nào quên đều không thể quên được. Ngươi dung mạo thay đổi sát thật rất lớn, hơn nữa dùng đều không phải là tầm thường phương pháp, liền bổn vương đều thiếu chút nữa bị ngươi lừa qua đi. Chỉ tiếc, này hai mắt cuối cùng vẫn là bán đứng ngươi. Hột Khê sắc mặt đột nhiên trầm xuống, trong lòng cực độ buồn bực. Nàng không có cẩn thận quan sát quá Nạp Lan Hột Khê đôi mắt nhan sắc, nhớ mang máng là màu đen, nhưng ngẫu nhiên cảm xúc kích động thời điểm sẽ thoáng hiện lên tím ánh sáng, chính là ai không có việc gì sẽ chú ý người đồng tử nhan sắc biến hóa a. Không nghĩ tới cư nhiên thất bại trong gang tấc, làm cái này biến thái nam nhân nhận ra tới. Hột Khê hít sâu một hơi, mới một phen bắt rất nam tử véo chính mình cầm tay, lạnh lùng nói, Minh Vương điện hạ nghiệp dư yêu thích thật là phong phú, không phải nửa đêm sấm trong nhà người khác đương đầu trộm đuôi cướp, chính là nhìn chằm chằm người khác đôi mắt xem là cái gì nhan sắc. Không biết ngươi những cái đó fans biết ngươi như thế biến thái đam mê, còn có thể hay không sùng bái lên. Nam tử trên mặt biểu tình có trong nháy mắt kinh ngạc, ngay sau đó thế nhưng ngửa đầu cười ha ha lên. Chương 55, bị người theo dõi. Tiếng cười trầm thấp ôn nhuận, tựa như đàn xéo lổ cầm huyền bị mềm nhẹ dao động, tràn ngập mê hoặc nhân tâm mị lực. Hột Khê thầm mắng một tiếng quả nhiên biến thái, lại không biết một bên nhìn Thanh Long quả thực cả kinh trong mắt đều phải nhảy ra tới. Hắn còn chưa từng thấy nhà mình chủ tử như thế thoải mái cười to quá, đơn thuần mà bị chọc cười tươi cười, mà không phải ngày thường không chút để ý đạm cười, cười lạnh. Chỉ là, chủ tử như vậy vui vẻ cư nhiên là bởi vì một cái xinh đẹp thiếu niên, hơn nữa vừa mới còn một bộ ái muội biểu tình thủ sẵn kia thiếu niên cảm, tình cảnh này thật sự là quá quỷ dị. Thanh Long lòng tràn đầy rối rắm, chẳng lẽ chủ tử từ trước không gần nữ sắc, không phải bởi vì trước mắt, mà là bởi vì giới tính không đúng. Hột Khê ngẩng đầu nhìn về phía cười đến thoải mái nam tử, chỉ thấy hắn dung nhan tuấn mỹ như họa, phong tư thanh nhã như trúc, cười rộ lên mặt mày càng phảng phất hòa thuận vui vẻ hình như có ánh huỳnh quang, làm người trong lúc nhất thời thế nhưng rời không ra ánh mắt. Nam tử một túi đầu đối thượng Hột Khê có chút trinh lăng ánh mắt, trong mắt ba quang lưu chuyển, mặc danh hiện lên một mặt liền chính hắn cũng không nhận thấy được vui sướng, chậm rãi nói, ta kêu Nam Cung Dụ. Hột Khê ngẩn ra, không biết vì sao bị hắn sáng quắc ánh mắt cùng trầm thấp ám ách thanh âm làm cho trong lòng có chút phiền loạn. Nàng lui ra phía sau một bước, lạnh lùng nói, ngươi kêu gì cùng ta có cái gì quan hệ? Nam Cung Dục không có trả lời nàng lời nói, mà là thong thả ung dung ngồi trở lại đến bên cửa sổ, lại chỉ vào đối diện vị trí cười nói, Khê Nhi hà tất như vậy lãnh đạm, chúng ta nói như thế nào cũng từng có thắp nến tâm sự suốt đêm giao tình. Gặp quỷ. Ai cùng ngươi thắp nến tâm sự suốt đêm? Còn có ngươi rốt cuộc muốn đều Khê Nhi cái này quỷ xương hô tới khi nào? Hột Khê khỏe miệng lần thứ hai run rẩy vài cái, cắn răng nói, chúng ta không thân, thỉnh kêu ta hiện tại tên, Hề Nguyệt, cảm ơn. Nam Cung Dục nhướng mày, ý vị thâm trường cười nói, nguyên lai là Hề Nguyệt công tử, cửu ngưỡng cửu ngưỡng. Hột Khê tổng cảm thấy ở nam nhân trong mắt thấy được trêu đùa, nàng sắc mặt rất là khó coi, lại vẫn là vài bước đi tới Nam Cung Dục đối diện vị trí, thong thả ung dung ngồi xuống. Đang muốn nói chuyện, Nam Cung Dục lại đột nhiên thân thể trước hình, duỗi tay một tay đem nàng vấn tóc ngọc châm rút ra. ngươi làm cái gì? Hột Khê bị hoảng sợ, may mắn Trần Ma Ma đem nàng nam tử búi tóc sơ thực hảo, chịu rất ngọc châm, gấm vóc vấn tóc hoàn toàn không tiêu tan. Nam Cung Dục đem châm cài dơ lên trước mắt tùy ý nhìn thoáng qua, mới cười như không cười nói, thật là cái đứa nhỏ ngốc, thế nhưng bị người theo dõi cũng không biết. Hột Khê nháy mắt trong lòng dùng mình, liền hắn nói đứa nhỏ ngốc cũng chưa không bận tâm, ngươi nói ta bị người theo dõi, có ý tứ gì? Nam Cung Dục ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ, dừng ở đối diện chỗ ngoặc chỗ một cái không chớp mắt hẻo lánh góc, trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo sắc bén tinh quang. Ngay sau đó, kia nguyên bản không có một bóng người góc thế nhưng vang lên một trận kêu rên. Ngay sau đó, một cái ăn mặc một thân không chớp mắt hắc y nam tử lão đảo bước chân từ trong một góc ngã đâm ra tới, cuối cùng phanh một tiếng té ngã trên mặt đất. Hột Khê từ lầu 2 đi xuống nhìn lại, có thể rõ ràng nhìn đến nam tử khoe miệng tràn ra máu tươi, hai mắt trắng dã, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, thế nhưng ở trong nháy mắt đoạn tuyệt hô hấp. Hột Khê ánh mắt chậm rãi dừng ở Nam Cung Dục trên người, trong lòng lấy làm kinh ngạc, chỉ thấy hắn tuấn tú tuyệt luân trên mặt như cũ treo nhàn nhạt tươi cười, phảng phất phúc hậu và vô hại. Nhưng ai có thể nghĩ đến, cái này nam tử thế nhưng có thể đang nói cười chi gian, cách không đem người vô thanh vô tức mà đánh chết. Trước mắt cái này Minh Vương, rốt cuộc có như thế nào thực lực khủng bố? Hột Khê lấy lại bình tĩnh, trong lòng lại có chút nghĩ mà sợ, nếu không phải Nam Cung Dục ra tay hỗ trợ, nàng thế nhưng bị người theo dõi một đường đều hồn nhiên không biết. H2 chương 56, ngươi có thể kêu ta Dục H2. Này căn cây châm thượng bị người động tay chân. Tuy là nghi vấn, ngữ khí lại đã là vạn phần xác định. Nam Cung Dục một mặt một tay tùy ý mặt quá ngọc châm, một mặt nói, đây là truy tung ấn ký, sử dụng loại này ấn ký người yêu cầu phân ra trong cơ thể một bộ phận nguyên thần bám vào ở truy tung người thượng. Chỉ cần trên người của ngươi còn dính cái này ấn ký, liền tính cách xa nhau cách xa vạn dặm, bọn họ cũng có thể dễ dàng tìm được ngươi. Hề Nguyệt, ngươi quá thiếu cảnh giác. Hột Khê mặt mày nặng nề, nhấp môi sau một lúc lâu không nói. Nam Cung Dục làm như xem đã hiểu nàng nghi hoặc, phất tay làm thanh long trước đi ra ngoài mới nói, ngươi tựa hồ còn không rõ chính mình làm cái gì. Nàng làm cái gì? Bất quá chính là bên đường cứu cá nhân, cần thiết đại kinh tiểu quái sao, còn khiến cho phân ra nguyên thần tới truy tung nàng. Hột Khê có chút mờ mịt mà ngẩng đầu nhìn hắn, biểu tình mạc danh có chút ngốc manh. Nam Cung Dục ánh mắt lộ ra vài phần ý cười, đột nhiên rất muốn vươn tay đi xoa bóp nàng má rút, theo ta được biết, ở toàn bộ Mịch La đại lục, chỉ có thượng bát phẩm y lìa sư mới có thể tiếp tục đứt gãy gân mạch, bát phẩm y lìa sư ít nhất là nguyên anh kỳ tu vi. Mà Kim Lăng quốc càng là rất nhiều người, căn bản không biết gân mạch đứt gãy là có thể trị liệu. Nói cách khác, ngươi một cái không có linh lực phàm nhân, chữa khỏi trong mắt người khác bệnh nan y lìa ngươi còn cho rằng, việc này không có gì ghê gớm sao? Hột Khê nghe vậy trên mặt lộ ra kinh dị biểu tình. Nàng đối y sư phẩm cấp sắc thật không có gì khái niệm, chính là nhưng cũng biết nói nguyên anh kỳ tuyệt đối là võ giả trung đỉnh giai cao thủ. Bất quá tính ngươi thông minh, vô dụng gương mặt thật kỳ người. Nam Cung Dục sáng quắc ánh mắt đảo qua nàng tú mỹ như tuyết dung nhan, ngươi nói, nếu làm Nạp Lan gia biết ngươi năng lực, bọn họ còn sẽ đem ngươi vứt bỏ ở biệt viện mặc kệ sao? Hột Khê nháy mắt lánh hạ mặt, Minh Vương điện hạ nói đùa, ta cùng Nạp Lan phủ không có bất luận cái gì quan hệ, trước kia không có, về sau cũng sẽ không có. Vừa dứt lời, trước mắt lại đột nhiên tối sầm lại. Nam Cung Dục không biết khi nào thế nhưng khuynh quá thân, động tác mềm nhẹ mà đem ngọc châm một lần nữa cắm trở về. Hột Khê chỉ cảm thấy một cổ ấm áp hơi thở phụt lên ở chính mình trên mặt, làm nàng trong lòng hoảng loạn, bản năng muốn lui về phía sau. Tế gầy thủ đoạn lại bị một con ấm áp to rộng bàn tay gắt gao chế trụ, Nam Cung Dục đem nàng hướng chính mình phương hướng kéo vài phần, khóe miệng ngậm tà mị cười, trong thanh âm lại mang theo không dung không tuân theo áp bách, ta nói rồi ta kêu Nam Cung Dục, ngươi có thể kêu ta Dục, lần sau ngươi nếu là lại kêu ta Minh Vương điện hạ. Nam Cung Dục nói chưa nói xong, lại thấy Hột Khê hơi hơi nhăn lại mày, trên tay hắn buông lỏng, vén lên Hột Khê tay áo, đột nhiên thấy được trải rộng toàn bộ cánh tay xanh tím vết thương. Một cổ chưa bao giờ từng có lệ khí ở trong lòng cuộn cuộn, trung gian hỗn loạn còn có mạc danh ảo não cùng đau lòng. Xa lạ cảm xúc làm Nam Cung Dục nhíu mày, hắn gập lên ngón tay thon dài nhẹ nhàng phất quá những cái đó vết thương, nhiệt nhiệt ngứa cảm giác, thật giống như một cọng lông vũ nhẹ nhàng phất ở trong lòng. Hột Khê đột nhiên rút về tay, chỉ cảm thấy một trận biến hữu, lạnh lùng nói, ngươi tìm ta rốt cuộc chuyện gì? Nam Cung Dục bởi vì đột nhiên mất đi thủ hạ mềm ấm chân trượt xúc cảm mà hơi hơi meo lại mắt, không có việc gì liền không thể tìm người sao. Dưới bầu trời này có bao nhiêu nữ nhân, vì thấy hắn Nam Cung Dục một mặt che giả măng mọc dùng sức cả người thủ đoạn, này tiểu nha đầu cư nhiên dám lộ ra một bộ ghét bỏ xa cách biểu tình. Hột Khê đứng lên, ú lanh cười, Minh Vương điện hạ quý nhân việc nhiều, tiểu nhân thật sự không dám chậm trễ ngài quý giá thời gian. Nếu không có việc gì công đạo, ta liền đi trước. Chương 57, Hỗn Độn Đan Điền. Nói xong, nàng không chút do dự xoay người rời đi. Dưới chân nện bước không có một chút ít tạm dừng chần chờ. Nhưng mới vừa tới gần cửa, trước mắt lại đột nhiên một hoa, cả người cảm nhận được một cổ thật lớn lực áp bách. Trở lại lấy lại tinh thần, nàng đã bị áp chế ở góc tường, nam nhân cao lớn thân ảnh cùng thuần hậu hơi thở bao phủ nàng, làm nàng tránh cũng không thể tránh, lui không thể lui. Nam Cung Dục ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng, trong đó còn ẩn chứa một tia lạnh băng, ta tựa hồ vừa mới đã cảnh cáo ngươi, không được lại kêu ta Minh Vương điện hạ, kêu tên của ta. Hột Khê cả giận nói, ngươi là của ta người nào? Ta dựa vào cái gì nghe ngươi? Nam Cung Dục thong thả ung dung nói, ngươi không muốn biết chính mình đan điền nên như thế nào giải phong sao? Hột Khê nguyên bản muốn công kích hắn động tác một đốn, trên mặt lộ ra dại ra lại kinh ngạc biểu tình, ngay sau đó dâng lên một cổ mãnh liệt khát vọng. Chỉ ở cái này Mịch La đại lục ngây người mấy ngày, nàng liền một ngày so một ngày khát vọng thực lực tăng cường. Nếu không, sớm hay muộn nàng sẽ trở thành con kiến, nhậm người giẫm đạp. Trước mắt người nam nhân này chính là cái thứ nhất nhìn ra nàng đan điền có vấn đề, có lẽ hắn thật sự có trợ giúp chính mình biện pháp. Hột Khê trong đầu thiên hồi bắt chuyển, trên mặt tức giận thực không cốt khí tiêu tán, chuyển hóa vì nồng đậm chờ mong, ngươi biết. Nam Cung Dục ánh mắt lộ ra một tia ý cười, nhìn nàng cặp kia ba quang liễm diễm linh động đôi mắt, chỉ cảm thấy trong lòng đối này tiểu nha đầu lại nhiều yêu thích vài phần. Đây là một loại chưa bao giờ từng có, muốn đem một nữ tử lung nhập chính mình cánh chim hạ bảo hộ, giam cầm ở chính mình bên người đau sủng cảm giác. Quan trọng nhất chính là, loại cảm giác này giống như còn không tồi. Nam Cung Dục con khoe miệng, túi đầu thong thả ung dung nhìn cố gắng chấn định nữ hải, lại không mở miệng nói chuyện. Hột Khê cắn chặt răng, chỉ cảm thấy tâm can tỳ phổi thận lại đau, lại vẫn là há miệng thở dốc. Thanh nếu rồi mới nói, Nam Cung Dục, ngươi nói ta đan điền có thể giải phong là có ý tứ gì? Đại trượng phu. Khu, tiểu nữ tử co được giãn được, chỉ cần có thể làm thực lực biến cường, điểm này mặt mũi tính cái gì? Này nhẹ nhàng một tiếng cả tên lẫn họ xưng hô, lại làm Nam Cung Dục trong mắt hiện lên nồng đậm ý cười. Hắn khỏe miệng không tự giác giơ lên, tuấn tú tuyệt luân trên mặt càng là tựa như bao phủ trang bạc quang hoa, làm người rời không ra ánh mắt. Hột Khê xem có chút dại ra, trong đầu hiện lên một cái mạc danh ý niệm, chính mình chỉ là kêu tên của hắn, liền thật sự làm hắn như thế cao hứng sao? Thật mau, Nam Cung Dục thu liễm tươi cười nói, ngươi nghe qua Hỗn Độn Đan Điền sao? Hột Khê mở mịt lắc lắc đầu. Có Hỗn Độn Đan Điền võ giả, tu hành linh lực chẳng phân biệt ngũ hành, nhưng tự do thay đổi, linh lực dự trữ càng là viễn siêu bình thường đan điền. Cho nên, có được Hỗn Độn Đan Điền võ giả, vô luận là tốc độ tu luyện vẫn là thực lực, đều sẽ hơn xa cùng giai võ giả. Hột Khê hơi hơi mở to hai mắt nhìn, ý của ngươi là, ta chính là Hỗn Độn Đan Điền. Nam Cung Dục mỉm cười gật gật đầu, ánh mắt mang theo liền chính hắn cũng không phát hiện ôn hòa. Chính là ta nhớ rõ, ta khi còn nhỏ là thí nghiệm quá linh căn, lúc ấy kia huyền thạch không hề phản ứng, cho nên Nạp Lan Chính Trạch mới có thể hoàn toàn từ bỏ ta, đem ta lưu đày đến biệt viện. Nếu thật là Hỗn Độn Đan Điền, Nạp Lan Chính Trạch một cái tứ phẩm y lý sư, như thế nào sẽ hoàn toàn nhìn không ra tới đâu? Huyền thạch là dùng cho kiểm nghiệm mỗi người tu luyện linh căn thiên phú cùng thuộc tính, kiểm tra đo lường thời điểm, huyền thạch sẽ phát ra bất đồng nhan sắc, đại biểu bất đồng thuộc tính. Mà nhan sắc tác đại biểu tinh thuần độ, cũng tức là tu tiên thiên phú. Nếu huyền thạch không hề phản ứng, tác đại biểu đã vô linh căn, cũng không tu luyện thiên phú. Mà Nạp Lan Hột Khê năm đó thí nghiệm ra tới chính là như vậy ghi tội. H2 chương 58, phong ấn trạng thái H2. Nam Cung Dục nhợt nhạt cười nói, nếu ta không có nhìn lầm, ngươi đan điền từ thật lâu trước kia vẫn luôn ở vào phong ấn trạng thái. Cái này phong ấn cực kỳ thần bí cùng cường đại, liền ta cũng vô pháp xác nhận dùng chính là như thế nào cổ pháp, Nạp Lan Chính Trạch tự nhiên càng nhìn không ra tới. Hột Khê trong mắt quang mang càng ngày càng sáng, toàn bộ thân thể đều đi phía trước huynh, hoàn toàn quên mất vừa mới đối Nam Cung Dục xa cách cùng kiêng kỵ, ngươi vừa mới nói có biện pháp giải trừ ta đan điền phong ấn. Phong ấn giải trừ sau, ta là có thể bình thường tu luyện. Thiếu nữ thanh đạm mùi thơm của cơ thể ở chóp mũi quanh quẩn xoay quanh, Nam Cung Dục trong mắt cực nóng ngọn lửa càng tăng lên. Hắn nhớ tới cái này nữ hài ở Thao Thiết Quán tàn nhẫn, ở chu phủ quả quyết, ở ánh nến hạ rào hoạt lịch ngợm, còn có thể cứu chữa người khi kia chuyên chú lửa nóng ánh mắt. Đây là một cái cùng chính mình có quá nhiều tương tự, rồi lại càng thêm độc đáo nữ hải. Liên về điểm này âm ngoan cùng tiểu tâm tư đều làm hắn cảm thấy đáng yêu, làm hắn muốn đem nữ hải vĩnh viễn giam cầm tại bên người. Nam Cung Dục vươn tay, ngón tay thon dài nhẹ nhàng mơn trớn Hột Khê thật dài lông mi, thanh âm trầm thấp mà ám ếch, ngày mai buổi sáng giờ tị, 9 giờ, ta ở chỗ này chờ ngươi, đến lúc đó ta sẽ mang ngươi đi lấy giải trừ phong ấn tất yếu đồ vật. Vừa dứt lời, Hột Khê đột nhiên cảm giác trước mắt sáng ngời, nguyên bản túi đầu nhìn chăm chú nàng nam nhân thế nhưng biến mất vô tung vô ảnh. Trong phòng nguyên bản quanh quẩn thuộc về nam nhân thuần hậu hơi thở cũng chậm rãi tiêu tán, chỉ dư lượn lờ trà hương. Nếu không phải lông mi thượng còn tàn lưu nhiệt năng độ ấm, Hột Khê đều phải cho rằng chính mình vừa mới là đang nằm mơ. Đáng chết hỗn đản, lại không đem nói rõ ràng liền chạy. Tu vi cao ghê gớm a. Lại nghiến răng nghiến lợi mà đứng đó một lúc lâu, Hột Khê mới căm giận rời đi, lại không biết ở nàng phía sau, Thanh Long xa xa nhìn thoáng qua. Trong lòng dâng lên mãnh liệt kinh hãi. Thiếu niên này trên đầu vấn tóc ngọc châm thượng, mơ hồ có thể cảm giác được tinh thuần linh lực cân ký, linh lực thượng phát ra hơi thở rõ ràng là thuộc về chủ nhân, chính là chủ nhân không phải ghét nhất người khác trên người lây dính hắn hơi thở sao? Này, thiếu niên này rốt cuộc cùng chủ nhân là cái gì quan hệ? 3. Mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm hoàn toàn bao phủ đại địa. Lúc này, ở một tòa hẻo lánh xa hoa nhà cửa trung, đang sáng nổi lên sáng choang ngọn đèn dầu. Dưới ánh đèn, một cái uy nghiêm lão giả đang đứng ở đại đường trung. Không lưng có chút ghét bỏ kiểm tra một khối thi thể. Mà ở này lão giả bên người, đứng một người mặc hôi pháo trung niên nam tử, hắn biểu tình cung kính nhìn lão giả, trên mặt lộ ra vài phần sợ hãi chi sắc. Nếu Hột Khê ở chỗ này, ánh mắt đầu tiên là có thể nhận ra tới, cái này hôi pháo trung niên nam tử, đúng là buổi chiều cùng nàng khởi quá xung đột tại Y Lìa Sư. Mà nằm trên mặt đất thi thể đúng là cái kia theo dõi chính mình, cuối cùng lại bị Nam Cung Dục cách không chấn vỡ tâm mạch đột tử Hắc Y Lìa nam tử. Lão giả nhìn một hồi lâu mới ngồi dậy nhíu mày nói, người này tu vi cực cao, rất có khả năng ở ta phía trên, có người thấy rõ ra tay chính là người nào sao? Tạ Y Lìa Sư nghe vậy vội vàng lắc đầu nói, chờ chúng ta người phát hiện khi, Vương Phúc cũng đã chết. Kỳ quái nhất chính là, hắn lại là chết ở Ly Tể Sinh đường không xa địa phương, cũng không có lưu lại bất luận cái gì tin tức. Lão giả trầm ngâm một lát, có hay không có thể là cái nào thiếu niên làm? Không có khả năng. Tạ Y Lìa Sư gầm nhẹ một tiếng, nguyên bản cung kính trên mặt bởi vì phẫn hận mà hiện lên một tia vặn vẹo dữ tợn, ta ở kia tiểu tử trên người không có cảm giác được bất luận cái gì linh lực dao động, liền tính ở hắn ra tay trị liệu khi cũng không có. Khương trưởng lão, tiểu nhân dám cam đoan hắn chính là cái không có tu vi người thường. Chương 59, phía sau màn hưởng ứng. Kia được xưng là Khương trưởng lão lão giả hừ lạnh một tiếng, trao phúng mà nhìn Tạ Y Lìa Sư, người thường có thể làm ngươi một cái tam phẩm y lìa sư bên đường quỳ xuống, có thể trị liệu liền ta đều trị không hết người bệnh. Tạ Y Lìa Sư mặt đỏ dần cúi đầu, rũ tại bên người đôi tay gắt gao tùng tiến, buông xuống trong mắt lại tràn đầy oán độc cừu hận ngọn lửa. Khương trưởng lão nói, ngươi xác thật chẩn bệnh rõ ràng, cái kia người bệnh là kinh mạch đứt đoạn, cuối cùng bị chữa khỏi. Tạ Y Lìa Sư cứ việc lòng tràn đầy không cam nguyện, lại vẫn là gật đầu nói, thiên chân vạn xác. Kia tiểu tử nhất định là dùng cái gì bí pháp. Khương trưởng lão phất phất tay, đánh gậy hắn nói, lúc ấy trừ bỏ ngươi cùng Thánh Đức Đường Chu Ngạn An, còn có những người khác ở đây sao? Tạ Y Lìa Sư nhớ tới kia làm hắn quỳ xuống dập đầu quỷ dị lực lượng, trong mắt chợt lóe, lại cuối cùng lắc lắc đầu, lại nói, có thể hay không là kia Thánh Đức Đường người dở cho quỷ, cố ý tìm như vậy cái tiểu tử tới khiêu khích chúng ta. Khương trưởng lão lắc đầu nói, hiện tại việc cấp bách là trước đem cái kia thiếu niên tìm ra. Tìm được sau lập tức phái người cho ta biết, nhớ kỹ, không được hành động thiếu suy nghĩ, nếu không ngươi biết kết quả. Khương trưởng lão ngữ điệu trung uy hiếp cùng nghiêm khắc làm Tạ Y Lìa Sư trong lòng dùng mình, vội vàng không người nói, là Khương trưởng lão. Tạ Y Lìa Sư kinh sợ mà lui ra, Khương trưởng lão nhìn hắn bóng dáng, trong mắt lại bốc cháy lên tham lam lại nóng bỏng ngọn lửa. Tạ Súng Minh cái này ngu xuẩn không hiểu, hắn có thể so ai đều rõ ràng. Chữa trị đứt gãy kinh mạch, đó là chỉ có bát phẩm Y Lìa Sư mới có thể làm được. Nếu kẻ hèn một phàm nhân đều có thể thực hiện, nếu hắn Khương gia có cái này kỹ năng, kia hắn tiến vào Y Lìa Sư hiệp hội liền sắp tới. Bọn họ Khương gia tầm thường vô vi ẩn tại đây Yến Kinh thành trung nhiều như vậy năm, chờ còn không phải là giờ khắc này. Ha ha, cái kia thiếu niên cùng trong tay hắn bí pháp, hắn Khương gia nhất định phải được. 3. Cùng thời gian, Tạ Y Lìa Sư trong miệng Thánh Đức Đường Chu trưởng quầy Chu Ngạn An, lại cũng đang ở cùng hắn chủ tử hội báo hôm nay chuyện này. Nơi này là một cái rộng mở phòng nghị sự, trong sảnh lại chỉ ngồi một người mặc đỏ tươi cẩm pháo nam tử. Hắn trên mặt mang theo một cái quỷ dị màu trắng mặt nạ, ánh đèn chiếu rọi hạ, mặt nạ thượng đồ phổ tựa như giữ tợn quỷ đằng, cho người ta một loại sởn tóc gáy cảm giác. Chu Ngạn An ngẩng đầu nhìn chủ ngồi trên thiếu chủ liếc mắt một cái, lại vội vàng túi đầu không dám nhiều xem, trong lòng bang bang nhảy cái không ngừng. Chỉ có bọn họ này đó thân cận tâm phúc mới biết được, thiếu chủ quỷ dị mặt nạ hạ là một trương như thế nào yêu nghiệt tuấn mỹ mặt, nhưng thiếu chủ từ nhỏ đều đối gương mặt này căm thù đến tận xương thủy, thế cho nên cực nhỏ dùng gương mặt thật kỳ người. Nghĩ đến thiếu chủ gương mặt thật, Chu Ngạn An lại không thể tránh khỏi nhớ tới ban ngày cái kia cứu người thiếu niên. Giống nhau tuấn mỹ vô chủ, khó phân nam nữ. Nhưng thiếu niên dung sắc lại là trong sáng tựa như mỹ ngọc, thanh ngạo tựa như thiên sơn tuyết, cùng thiếu chủ yêu nghiệt mỹ diễm lại là hoàn toàn bất đồng phong tư. Đang muốn nhập thần, bên hai đột nhiên truyền đến nam tử lười biếng thanh âm, lấy phàm nhân chi thân tiếp tục đứt gãy kinh mạch sao? Quả nhiên có chút ý tứ, nếu thực sự có người có như vậy vô cùng kỳ diệu thủ đoạn, chỉ sợ Kim Lăng toàn bộ y tu giới hướng gió đều phải thay đổi. Chu Ngạn An vội vàng thu liễm tâm thần, không người hỏi, thiếu chủ, chúng ta đây hay không yêu cầu tăng số người nhân thủ tìm kiếm kia thiếu niên? Hắn cũng không phải không có phái người theo dõi quá, chính là kỳ quái chính là, mới vừa đi quá chỗ ngoặt liền cùng ném thiếu niên thân ảnh. Hơn nữa, theo hắn biết, Tể Sinh Đường người cũng đồng dạng là bất lực trở về. H2 chương 60, không cần xem Nạp Lan phụ sắc mặt H2. Ngồi ở thủ vị Hồng Y Liễu nam tử lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói, không cần. Hắn có như vậy bản lĩnh, tất nhiên không phải chính mình có đủ thực lực, chính là phía sau đứng cường đại chỗ dựa. Hiện tại so với chúng ta càng cấp chính là người khác, chúng ta không cần thiết đi chạy vũng nước đục này. Hồng Y Lìa nam tử nói xong lại dừng một chút, khó phân nam nữ trong thanh âm mang theo một mặt trào phúng ý cười, hôm nay qua đi, tin tức này liền sẽ truyền khắp toàn bộ Kim Lăng quốc, cái này, đại khái liền Y Lìa Sư hiệp hội cũng ngồi không yên. Trận này diễn nhất định sẽ đặc biệt đẹp. Ngạn An, ngươi đoán cuối cùng đến lợi sẽ là nào một phương đâu? Chu Ngạn An không dám nói tiếp, trong mắt lại thoáng hiện kia thiếu niên chuyên chú trị liệu sườn mặt, đáy lòng dâng lên một tia lo lắng. Kia chính là cái không có tu vi phàm nhân a. Chỉ mong hắn có thể tại đây Trường Phong ba trung toàn thân mà lui. 3. Một đêm lúc sau, có cái xa lạ tú lệ thiếu niên, lấy phàm nhân chi thân, dùng hoàn toàn mới từ sở không có biện pháp chữa khỏi kinh mạch đứt đoạn người bệnh, tin tức này bằng mau tốc độ chuyển khắp tiến kinh thành mỗi cái góc. Rất nhiều người đều ở hỏi thăm thiếu niên thần y gì rơi xuống, đặc biệt lấy Nạp Lan phủ chờ y sư gia tộc càng thêm vội vàng cùng khát vọng. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Mà lúc này, toàn bộ sự kiện đương sự Hột Khê lại đối này còn hoàn toàn không biết gì cả. Hột Khê thẳng đến sắc trời sát hắc mới trở lại biệt viện, dùng vẫn là hề nguyện tan diện. Trần Ma Ma nhìn đến nàng ăn một kinh hãi, Hột Khê rời đi trước tuy thay đổi nam trang, cũng là nàng sơ nam tử búi tóc, lại là dùng Nạp Lan Hột Khê diện mạo. Nhưng không nghĩ tới, chỉ là một ngày không thấy, chờ lại trở về, cũng đã trở nên như thế gian nị như tuyết, dung nhan khuynh thành. Nay vẫn là nam trang trang điểm, nếu là đổi thành nữ trang. Hột Khê thấy Trần Ma Ma kinh ngạc, không thể không lung tung nói dối giải thích nói, ta hôm nay ở bên ngoài gặp được Thánh Đức Đường Chu Trường Quầy, hắn nói ta sắc mặt vàng như đến là bởi vì trong cơ thể ứ động quá nhiều tạp chất cùng độc tố, Chu Trường Quầy nhân thiện, cho ta tẩy gân phạt tùy đang ăn dược, ta ăn vào sau liền thành hiện giờ như vậy. Trần Ma Ma vui mừng quá đỗi, vớt Hột Khê mặt khóc thút thít nói, đối, đối, này nhất định là tẩy gân phạt tùy kết quả, tiểu thư hiện tại dung mạo cùng phu nhân rất là tương tự, không, so trước kia càng tương tự nhiều. Sẽ không sai, nhất định là bởi vì trị hết bệnh, khôi phục vốn dĩ diện mạo. Thánh Đức Đường Chu Trưởng Quầy thật là đại nhân đại nghĩa người lương thiện a, tiểu thư ngươi về sau nhất định phải hảo hảo cảm tạ hắn. Hột Khê dở khóc dở cười, lại cũng chỉ có thể ứng thừa xuống dưới, hảo một trận trấn an Trần Ma Ma mới nói, "Ma Ma, ta mua 10 cái nô lệ đã trở lại sao?" Trần Ma Ma lập tức phục hồi tinh thần lại, vội vàng nôn nóng nói, "Tiểu thư, chúng ta biệt viện đã liền đồ ăn đều không có, ngươi như thế nào còn mua nô lệ trở về? Về sau nếu là Nạp Lan phủ như cũ không cho chúng ta lương thực tiền tiêu hàng tháng, chúng ta như thế nào sống được đi xuống a?" Buổi chiều nhìn đến đột nhiên tìm tới môn tới nô lệ khi, Trần Ma Ma còn tưởng rằng là có người tới trả thù, sợ tới mức nàng thiếu chút nữa ngất qua đi. Nhưng nghe nói bọn họ là Hột Khê mua nô lệ, lại là khiếp sợ vô pháp ngôn ngữ. Hột Khê khỏe miệng một trọn, từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một bộ phận đồ ăn cùng tinh thạch, cười nhạt nói, "Tinh thạch sự Ma Ma không cần lo lắng, ta đã từ ý đồ bán đi ta nô tài kia lấy về tới ứng có thù lao, về sau chúng ta không bao giờ dùng xem Nạp Lan phụ sắc mặt, chờ bọn họ tiếp tế. Ma Ma, đi trước đem kia 10 người kêu lên đến đây đi." Trần Ma Ma lại hỉ lại ưu, lòng tràn đầy hồ nghi mà lui xuống, thực mau, kia 10 cái bị mệnh danh là Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Ngình, Canh, Tân, Nhâm, Quý nô lệ, đầy mặt cung kính mà lại đây bái kiến Hột Khê. Chương 61, có biện pháp cho các ngươi biến cường. Ngươi lại đây. Ở các nô lệ nơm nớp lo sợ trong ánh mắt, Hột Khê làm hề giáp lại đây, theo sau đáp thượng hắn mạch đập. Này mấy cái nô lệ giá cả cực kỳ rẻ tiền, tưởng cũng biết bọn họ là cơ hồ không có tu luyện tiên phú. Nhưng Hột Khê nhất nhất bắt mạch sau lại phát hiện bọn họ gân cốt rất là xuất sắc, nếu trước kia thế tổ chức bồi dưỡng tử sĩ phương pháp huấn luyện, nhất định có thể trở thành xuất sắc chiến sĩ, ít nhất đối phó luyện khí kỳ tu sĩ là xoa xoa có thừa. Hột Khê kỳ quái hành động cùng lãnh đạm thần sắc làm các nô lệ lòng tràn đầy sợ hãi. Rốt cuộc, Hề Giáp nhịn không được run giọng nói, "Chủ tử, chúng ta có rất nhiều sức lực, nguyện ý vi chủ tử làm trâu làm ngựa, thề sống chết nguyện trung thành, cầu chủ tử đừng cho chúng ta đi làm dược nhân." Cái gọi là dược nhân cùng thịt heo kỳ thật là cùng cái khái niệm, chỉ là không có tu vi dược nhân, kết cục chỉ biết so thịt heo càng thê thảm. Hột Khê biết bọn họ trong lòng thấp thỏm, cũng không theo chân bọn họ quanh co lòng vòng, chỉ là nói, "Ta biết các ngươi tu luyện thiên phú đều không tốt, nhưng ta có biện pháp cho các ngươi biến cường, chỉ là quá trình sẽ có chút dày vò, các ngươi nếu là không muốn, liền nhân lúc còn sớm nói ra." Đến nỗi dược nhân, "A, các ngươi cứ yên tâm đi, ta đối loại này tiểu đạo không hề hứng thú." Hề Giáp đám người nghe vậy lại là kinh lại là hỉ, chính là ngẫm lại Hột Khê sớm đã có thể khống chế sinh tử của bọn họ, căn bản không cần lừa bọn họ, tức khắc kinh hỉ biến thành tràn mi mà ra nước mắt. Không có người biết bọn họ này đó nô lệ có bao nhiêu tuyệt vọng cùng hèn mọn. Bọn họ bị chính mình thân nhân sư môn vứt bỏ, bị xã hội này vứt bỏ, bị nhốt ở lồng sắt chờ đợi người khác chọn lựa, nguyên nhân chỉ là bọn hắn thiên phú quá kém, lại cố tình một chân bước vào cái này cá lớn nuốt cá bé võ giả thế giới. Từ trở thành nô lệ kia một khắc khởi, bọn họ liền không nghĩ tới chính mình còn sẽ có một lần nữa làm người cơ hội. Chỉ cần có thể biến cường, đừng nói là chịu điểm dày vò, liền tính làm cho bọn họ lên núi đao xuống biển lửa, bọn họ cũng nguyện ý. Hề Giáp thình thịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, rơi lệ đầy mặt mà dập đầu, "Chủ tử, ta nguyện ý. Chỉ cần có thể có biến cường cơ hội, cho dù chết ta cũng nguyện ý." Thật mau, mặt khác chín nô lệ cũng quỳ xuống đi xuống dập đầu, rất nhiều người đều là rơi lệ đầy mặt, thậm chí còn có người đối Hột Khê tam hô và tuế. Hột Khê biểu tình lại như cũ không có một tia gợn sóng, thanh âm ngược lại càng thêm lãnh đạm, "Huấn luyện kế hoạch ta quá mấy ngày cho các ngươi, biệt viện sau Thương Sơn sẽ trở thành các ngươi sân huấn luyện, Hề Giáp làm người phụ trách, ta mỗi cách nửa tháng sẽ đi kiểm tra một chút tiến độ. Nếu có người dám qua loa cho xong, ha ha, các ngươi sẽ không muốn biết kết quả. Hoặc là, hiện tại liền nhấc tay từ bỏ cơ hội này. Một khi gia nhập, ta tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào nửa đường rời khỏi, nghe minh bạch không có?
Là, chủ tử.
Các nô lệ sôi nổi dập đầu hẳn là, trên mặt biểu tình đều vô cùng kiên nghị, không có nửa phần muốn rời khỏi ý tứ.
3.
Đuổi đi nô lệ, Hột Khê cự tuyệt Trần Ma Ma đoàn cơm chiều lại đây, chỉ nói chính mình ở bên ngoài đã ăn qua, liền lắc mình vào không gian. Tiến không gian, Hột Khê chỉ cảm thấy nồng đậm linh khí xông vào mũi, làm nàng vui vẻ thoải mái, hôm nay đầy người mỏi mệt cũng biến mất vô tung vô ảnh.
Mẫu thân ngươi rốt cuộc tới, Đản Đản rất nhớ ngươi.
Ngươi mau tiến vào xem Đản Đản được không? Bên hai truyền đến Đản Đản vội vàng lại vui sướng kêu gọi thanh, Hột Khê cười tiến vào tu di điện, sờ sờ Đản Đản, giữa trưa cho ngươi đổ vật ăn ngon sao? Hột Khê nói chính là giữa trưa nàng ở Túy Tiên lâu đóng gói cấp Đản Đản kia một bàn đồ ăn. H2 chương 62, ngón trỏ đại động H2. Đản Đản trên người kim quang nhảy nhảy, tràn đầy sung sướng nói, "A ngon, a ngon, chính là một chút cũng chưa no."
"Mẫu thân, Đản Đản còn muốn."
Hột Khê tức giận nói, "Muốn uy no ngươi cái này đại dạ dày vương, ta chẳng phải là muốn táng ra bại sản. Huống chi, ta chính mình còn đói trước ngực dán phía sau lưng đâu. Một bên ngoạn nhi đi." Nói xong, Hột Khê không hề đi quản Đản Đản kháng nghị. Ở trong điện đáp hảo giản dị bậy bếp, lại từ nhẫn chữ vật chung lấy ra tới sở hữu ở trên phố mua nguyên liệu nấu ăn cùng dược thảo. Hột Khê cũng là trải qua Đản Đản thuyết minh mới biết được, tu di điện phòng đều có được vô hạn chữ linh cùng nặc linh công năng. Chỉ cần đem nguyên liệu nấu ăn chứa đựng ở tu di trong điện, tuyệt không sẽ có bất luận cái gì linh khí tiết ra ngoài, nguyên liệu nấu ăn càng là có thể bảo trì vĩnh viễn mới mẻ. Đản Đản đầy mặt tò mò mà nhìn Hột Khê bận rộn, thỉnh thoảng hỏi đông hỏi tây.
Mẫu thân, này đó thảo dược Đản Đản có thể ăn sao?
Chúng nó thơm quá a. Đản Đản đói bụng.
Mẫu thân, bậy bếp là cái gì?
Không thể ăn sao?
Mẫu thân thật là lợi hại a.
Vì cái gì linh thực ở mẫu thân trên tay sẽ biến thành kỳ quái đồ vật?
Hột Khê bị tiểu gia hỏa này ồn ào đến não nhân đau, lại cũng lấy nó không có cách.
Lúc này nàng đang ở làm cũng không phải là phối dược, mà là dùng thế giới này linh thực cùng bình thường thực vật chế tác gia vị. Sớm tại kiếp trước khi, Hột Khê liền có một loại cường đại thiên phú tài năng. Chỉ cần hiểu biết thảo dược dự tính, nàng là có thể ở trong đầu tính toán cùng bắt chước ra bất đồng thảo dược hỗn hợp sau dược hiệu cùng hương vị. Sở hữu thực vật gian tương sinh tương khắc, hỗ trợ lẫn nhau, liền phảng phất là tồn trữ ở nàng trong đầu số liệu, chỉ cần muốn dùng là có thể biết.
Hột Khê tốc độ thực mau, chỉ qua đại khái một nén nhang thời gian, nàng trước mặt liền bãi đầy các loại chai lọ vại bình.
Này đó bình quán chung có chút là giấm hương vị, có chút là đường hương vị, có chút là hồ tiêu hương vị, tóm lại đỉnh đầu linh thực có thể xứng đôi ra gia vị liêu, hết thảy thành hiện thực. Một sợi kim sắc linh khí phiêu phiêu đãng đãng dừng ở trong đó một cái trang hồ tiêu cái chai thượng. Trộn hướng trong rỗi một chút, lại rỗi thân một chút.
Hát xì.
Hát xì.
Đản Đản liền đánh vài cái hát xì, thanh âm lại là hủy khuất lại là kinh nghi, đều mang lên khóc gầm, mẫu thân, đây là cái gì à?
Hảo khó ăn, Đản Đản không thích.
Hột Khê cười nói, hảo a,
không thích, một hồi chờ ta làm xong, ngươi không cần ăn.
Nói xong, nàng lấy ra một con đã chết thấu phong linh thỏ, động tác mau lẹ lột ra đi cốt, sau đó đặt ở giản dị nướng giá thượng bắt đầu lặp lại quay.
Tu di điện tốt nhất đến địa phương ở chỗ. Bất luận cái gì rác rưởi hoặc sương khói, chỉ cần là nàng không cần, tâm niệm vừa động, liền sẽ biến mất vô tung vô ảnh. Bao gồm trên tay nàng giết phong linh thỏ sau lưu lại vết máu. Phong linh thỏ theo Hột Khê động tác không ngừng chuyển động, từ mang theo tơ máu thịt bạch chậm rãi biến thành mê người kim hoàng, dầu chân từ thỏ trên người nhỏ giọt đi rơi vào hỏa trung, phát ra tư tư thanh âm. Đủ loại kiểu dáng gia vị bị xoát ở nướng kim hoàng phong linh thỏ trên người, Hột Khê không có lại hủy diệt sương khói, tức khắc, từng luồng làm người ngón trỏ đại động hương thơm ở trống trải trong phòng tràn ngập.
Thơm quá.
Mẫu thân, đây là cái gì?
Đản Đản muốn ăn.
Hột Khê cười nói, ngươi không phải nói không thích sao?
Nếu không thích liền không cần ăn.
Ô ô, mẫu thân, Đản Đản sai rồi.
Đản Đản thích, hảo muốn ăn.
Hảo muốn ăn.
Đản Đản lại là xin tha lại là ca ngợi, một bộ đáng thương hề hề lại vội vàng bộ dáng. Mẫu thân là trên đời này lợi hại nhất mẫu thân, Đản Đản chưa từng ngửi được quá như vậy hương hương vị. Mẫu thân cấp Đản Đản ăn một chút được không?
Chương 63, khách không ngợi mà đến.
Hột Khê bị nó đáng thương hề hề bán manh ngựa khí chọc cười, xé một cái thỏ chân, để sát vào bên miệng cắn một ngụm, quả nhiên là thơm nước bốn phía, tươi mới ngon miệng.
Đây mới là cái gọi là mỹ thực nên có hương vị a.
Hột Khê thở dài một tiếng, mới hướng cấp kim quang đã mau bạo tẩu Đản Đản nói, giữ lại đều cho ngươi, ăn đi, tiểu thèm quỷ.
Hoa.
Mẫu thân tốt nhất.
Nhảy lên kim quang một khắc không ngừng nhào hướng dư lại đã nướng tốt phong linh thỏ, liền cực nóng ngọn lửa cũng không rảnh lo, chớp mắt liền đem dư lại con thỏ nuốt cái không còn một mảnh.
Ba.
Đản Đản ăn nướng phong linh thỏ quả thực thực tùy biết vị, vẫn luôn quấn lấy Hột Khê lại làm cho hắn ăn.
Hột Khê khuyên can mãi, hứa hẹn lần sau nhất định cho hắn làm càng tốt ăn mỹ thực, mới có thể thoát khỏi tiểu gia hỏa này ra tới. Tuy rằng có không gian linh lực cầu rửa, nhưng Hột Khê vẫn là vì hôm nay cả ngày buôn ba mà cảm thấy mệt mỏi. Nàng làm người chuẩn bị nước ấm, bỏ đi quần áo, cảm thụ nước ấm xẹt qua da thịt khi ấm áp mềm nhẵn, không khỏi thoải mái mà thật dài thở dài.
Đột nhiên, Hột Khê mày nhăn lại,
đáy lòng xẹt qua một tia như có như không táo ý, loại cảm giác này giống như là nhận thấy được Thanh Long đám người theo dõi, vô pháp nói rõ, lại làm nàng đứng ngồi không yên, có điều phát hiện. Có người ở trộm tới gần phòng này. Hột Khê trong lòng dùng mình, biết chính mình đã không kịp mặc vào bọc ngực che lấp nữ tử thân hình, nhanh chóng quyết định lập tức lấy ra một trương da người mặt nạ mang ở trên mặt. Trong nháy mắt, nguyên bản tuyết trắng tinh tế làn da trở nên vàng như nến, tinh xảo tú mỹ ngũ quan cũng bởi vì thanh hắc sưng vù mà có vẻ không chút nào thu hút, hoàn toàn khôi phục Nạp Lan Hột Khê bộ dáng. Mới vừa làm tốt ngụy trang, Hột Khê liền cảm giác được trong phòng nhiều người xa lạ hơi thở, một đôi mắt đang ở âm thầm lạnh lùng nhìn nàng, trong ánh mắt tràn ngập xem kỹ hương vị. Vị nào bằng hưu ám dạ đến phóng, lén lút giấu ở góc, là nhận không ra người sao? Hột Khê lanh chảo thanh âm vừa ra, thực mau một bóng hình xuất hiện ở ánh nến bóng ma. Đây là cái ăn mặc một thân màu đỏ kính trang nữ tử, dung nhan mỹ diễm, lại lạnh như băng sương, một đôi mắt dừng ở Hột Khê trên người, lộ ra khinh thường lại xem kỹ biểu tình. Ngươi tính thứ gì, cũng dám như thế cùng ta nói chuyện? Nữ tử thanh âm rất êm hay, chính là xuất khẩu lời nói lại hết sức cuồng vọng cùng chán ghét, nhìn Hột Khê ánh mắt càng như là đang nhìn một đống rác rưởi, hoặc là một con kiến. Nàng ánh mắt dừng ở Hột Khê trên mặt, lại dừng ở bị thủy đại bộ phận che giấu nhỏ gầy lại tràn đầy vết thương thân thể thượng, trong mắt trào phúng càng trọng, nguyên lai bất quá là cái khô quắc tiểu nha đầu, hừ. Hột Khê cười lạnh, đôi tay duỗi thân khai gác ở thùng duyên, không chút để ý nói, ta là tiểu nha đầu, đương nhiên so ra kém ngươi cái này mỹ diễm lại có phong tình A-Z. Chỉ là không biết A-Z đêm khuya bái phỏng, có chuyện gì sao? Nữ tử trên mặt biểu tình đột nhiên trở nên âm trầm, trong mắt ánh lửa ứa ra, nhìn Hột Khê ánh mắt giống muốn đem nàng bầm thây vạn đoạn. Nàng hiện giờ bất quá song thập tuổi, này nha đầu thúi cư nhiên dám kêu nàng A-Z. Còn trong tối ngoài sáng đem nàng so sánh phong trần nữ tử, quả thực đáng chết. Người tìm chết. Nữ tử áo đỏ trong mắt sắc bén ánh sao chợt lóe, cả người tản mát ra che trời lấp đất uy áp. Hột Khê chỉ cảm thấy ngực một trận thiên kim áp đỉnh chạy bờn, toàn thân máu mãnh liệt sôi trào. Nàng sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt, nghiêng đầu hoa một tiếng phun ra một búng máu tới. Nữ tử áo đỏ xem nàng một bộ đáng thương bộ dáng, trong mắt thực mau khôi phục cao lãnh cùng khinh thường, cười nhạo nói: Nguyên lai quả thực bất quá là cái không có bất luận cái gì linh lực phế vật. Phế vật nên có tự mình hiểu lấy. H2 chương 64, Chu Tước H2. Lời còn chưa dứt, nữ tử sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Chỉ vì không biết khi nào, trước mắt thùng gỗ chung đã muốn mất đi thiếu nữ thân ảnh. Mà nàng đứng ở này trống trải trong phòng, lại cảm nhận được làm nàng run rẩy uy áp. Bất quá khiếp sợ chỉ là một cái chớp mắt, nữ tử thực mau bình tĩnh lại, khoe miệng dạng khai một mạt khinh miệt cười. Nàng chính là Kim Đan kỳ võ giả. Cao cao tại thượng ngũ phẩm y lìa sư, chỉ bằng kẻ hèn một phàm nhân tưởng đối nàng tạo thành thương tổn, quả thực nằm mơ. Cả người linh lực điên cuồng vận chuyển, đúng lúc này, từng miếng băng hàn tận xương ngân châm hướng tới nàng bắn nhanh mà đến. Nữ tử trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, linh lực đột nhiên bùng nổ, nháy mắt liền đem những cái đó ngân châm tan rã vô tung vô ảnh. Ngay sau đó, nàng cả người linh áp lại là vừa thu lại một phóng, trong một góc thực mau chuyển đến một trận rên rỉ. Ngay sau đó, ăn mặc màu trắng áo ngủ, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn đầy máu tươi Hột Khê chậm rãi hiện ra thân hình. Nữ tử xem Hột Khê một bộ chật vật thê thảm bộ dáng, trên mặt tươi cười càng thêm cao cao tại thượng, kẻ hèn chút tài mọn cũng muốn thương tổn đến ta, quả thực không biết tự lượng sức mình. Hột Khê lúc này toàn thân kinh mạch đều đau muốn mệnh, ngực càng là tựa như lửa đốt, chính là nàng trong mắt lại ngược lại lộ ra ưu lãnh cười, "Nga, phải không? Ngươi nói không gây thương tổn liền không gây thương tổn." Vừa dứt lời, nữ tử sắc mặt đột nhiên biến đổi, nàng giơ tay sờ sờ chính mình bên trái gương mặt, một cổ ẩm ướt xúc cảm ở đầu ngón tay lan tràn. Mà trên mặt làn da đã có thể cảm nhận được một cổ nóng rát đau đớn. Dám thương ta mặt. Ngươi, tìm chết. Nữ tử trong lòng vừa kinh vừa giận, trên mặt lộ ra điên cuồng sắc ý, lòng bàn tay linh khí nhanh chóng hội tụ, theo sau hướng tới Hột Khê hung hăng đánh tới. Hột Khê nội lực cũng là điên cuồng vận chuyển, tuy rằng trước mắt nữ tử thực lực xa cao hơn nàng, chính là lại không đại biểu nàng muốn thúc thủ chịu trói. Chẳng sợ sẽ bị đánh cho bị thương, nàng cũng nhất định phải làm đối phương trả giá ngang nhau đại giới. Mắt thấy nữ tử công kích liền phải dừng ở Hột Khê trên người, nàng ánh mắt dừng ở Hột Khê trên người nơi nào đó, lại đột nhiên sắc mặt đại biến. Nguyên bản đã công kích đi ra ngoài linh lực nạnh sinh sinh thu trở về, bởi vì này bắn ngược áp lực, nàng lảo đảo lùi về sau vài bước, mới rốt cuộc dựa tường miễn cưỡng đứng thẳng, trên mặt tràn đầy khó có thể tin biểu tình. Hột Khê cũng là bị này biến cố làm cho có chút mê võng, không rõ nàng vì cái gì bỗng nhiên lui ra phía sau, biểu tình như là gặp quỷ giống nhau. Nữ tử áo đỏ ngốc lập vài tức, mới run giọng nói, như thế nào sẽ? Chủ tử như thế nào sẽ ở ngươi loại người này trên người lưu lại ân ký? Hột Khê cảm giác được nàng ánh mắt tụ tập ở chính mình đỉnh đầu, trong lòng vừa động, thực mau đem vấn tóc ngọc châm gỡ xuống tới, trong mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo, là Nam Cung Dục phái ngươi tới. Nữ tử áo đỏ trên mặt tràn đầy kinh nghi bất định chi sắc, nhìn Hột Khê ánh mắt tràn ngập hung ác cùng ghen ghét, rồi lại không thể không kiềm chế hạ lòng tràn đầy sát ý. Nàng kêu Chu Tước, là Minh Vương dưới tòa bên người hộ vệ chi nhất, chủ yếu phụ trách chính là khán hộ Minh Vương thân thể cùng luyện đan luyện dược. Hôm nay chủ tử đi ra ngoài đến đã khuya mới trở về, còn không đợi nàng bái kiến, Thanh Long liền nói chủ tử làm nàng đến này vùng hoang vu dã ngoại thế một người trị liệu vết thương, thậm chí còn làm nàng mang lên chân quý ngọc cơ đan. Chu Tước lòng tràn đầy nói không nên lời nghẹn khuất cùng phẫn uất đi vào này hẻo lánh biệt viện, ai ngờ nhìn đến lại là diện mạo bình thường tiểu nữ hài, vẫn là cái không có chút nào linh lực phế vật. Chu Tước như thế nào cũng tưởng không rõ, chưa bao giờ đem bất luận cái gì nữ nhân để vào mắt chủ tử, như thế nào sẽ làm nàng ngàn dặm xa xôi tới rồi này hẻo lánh địa phương, chỉ vì cấp loại này tiểu nha đầu trị bị thương ngoài ra. Chương 65, ngươi thích nam cung dục. Nàng vốn định hảo hảo giáo huấn một đốn này tiểu nha đầu, làm nàng ăn chút đau khổ, sau đó cảnh cáo nàng về sau ly chủ tử xa một chút. Ai ngờ lại ở trên người nàng thấy được chủ nhân linh lực cân ký. Đáng chết. Chủ tử vì cái gì sẽ đối như vậy cái tiểu nha đầu xem với con mắt khác, nàng xem như cái thứ gì. Chu Tước giờ phút này thật hận không thể đem cái này không biết xấu hổ câu dẫn chủ tử nữ nhân bầm thây vạn đoạn, chính là, chủ tử ấn ký cũng chính là chủ tử cho cảnh cáo cùng bảo hộ, nếu nàng vừa mới kia một trường thật sự vô xuống, chủ tử tất nhiên sẽ biết. Mà vi phạm chủ tử kết cục, không có người sẽ nguyện ý biết đến. Chu Tước hít sâu một hơi, khuôn mặt chậm rãi khôi phục bình tĩnh, chậm rãi nói, Chu Tước phụng chủ tử chi mệnh tới cấp tiểu thư chữa thương. Chu Tước, Thanh Long, quả nhiên là nam cung dục bên người người. Hột Khê trong lòng lạnh lẽo càng thịnh, trên mặt lại như cũng là không chút để ý biểu tình, nga, vậy ngươi chữa thương phương pháp thật đúng là đặc thủ. Vừa mới kia một trưởng là muốn giết chết ta đi. Chẳng lẽ Chu Tước y sư đã có khởi tử hồi sinh năng lực, có thể đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Nếu không giết ta ngươi muốn như thế nào hướng ngươi chủ tử công đạo đâu? Chu Tước nghe vậy trong mắt lửa giận càng thêm sôi trào, nhìn Hột Khê ánh mắt càng là tràn ngập trâm trọng, tiểu thư nói đùa, người có thất thủ, mã có thất đề, ta liền tính nhất thời thất thủ giết ngươi, cũng bất quá là giết cái phàm nhân. Ngươi cho rằng chết ở ta cùng chủ tử trên tay phàm nhân còn thiếu sao? Hột Khê hai mắt híp lại, còn không có nói chuyện, Chu Tước lại lạnh lùng nói, ta cảnh cáo ngươi, hôm nay việc không cần nghĩ đến chủ tử trước mặt cáo trạng. Ta từ nhỏ bồi chủ tử lớn lên, mà ngươi bất quá là cùng chủ tử bèo nước gặp nhau, hắn đối với ngươi nhiều nhất bất quá là giống sùng vật giống nhau trêu đùa một chút, ngươi nói nếu ngươi đi cáo trạng, hắn là tin tưởng ngươi vẫn là tin tưởng ta? Liên tính ta vừa mới thất thủ giết ngươi, chẳng lẽ ngươi cho rằng chủ tử sẽ vì ngươi loại này không quan trọng gì nhân nhi trách phạt ta sao? Nói xong, nàng móc ra một cái bình sứ ném cho Hột Khê, lạnh giọng cảnh cáo nói, nhớ kỹ, ly nhà ta chủ tử xa một chút, chủ tử cũng không phải là ngươi loại này con kiến có thể mơ ước. Hột Khê mắt lạnh nhìn nàng khinh miệt lại ghét hận biểu tình, đột nhiên nhướng mày, cười như không cười nói, ngươi thích nam cung dục đúng không? Chu Tước sắc mặt trắng nhợt, thanh âm đột nhiên nổi bật, ngươi nói bậy gì đó? Nga, nguyên lai bị ta nói trúng rồi. Hột Khê khoan thai nói, chỉ là không biết, ngươi đối với ngươi gia chủ tử tâm tư, hắn có biết hay không đâu. Ngươi cho ta im miệng. Còn dám hổ ngôn loạn ngữ, tin hay không ta? Ngươi cái gì, giết ta diệt khẩu. Kia cũng phải nhìn ngươi có hay không cái này năng lực. Hột Khê cười lạnh một tiếng, ngữ điệu lãnh lệ nói, ta cũng cảnh cáo ngươi, không cần lại đến trêu chọc ta, ta cùng nam cung dục không có bất luận cái gì quan hệ, cũng lười đến đi quản ngươi đối nam cung dục là cái gì tâm tư, nhưng ngươi nếu là lại đến ta trước mặt khoa tay múa chân, cũng đừng trách ta tìm nhà ngươi chủ tử đi nói ngươi bí tân. Ngươi, hiện tại, ngươi có thể lăn. Nói ra lăn thời điểm, Hột Khê trên người đột nhiên phóng xuất ra làm người không rét mà run uy áp. Này đều không phải là cấp bậc thượng áp chế, mà như là một loại trường kỳ ở vào địa vị cao người tự nhiên mà vậy hình thành sắc bén khí thế. Chu Tước bị dọa đến sắc mặt trắng nhợt, dưới chân thậm chí lui về phía sau một bước, ngay sau đó phản ứng lại đây chính mình làm cái gì, lập tức khí cả người run rẩy. Nàng thế nhưng bị một phàm nhân cấp dọa tới rồi. Nữ nhân này quả thực đáng chết một vạn thứ. H2 chương 66, lưu cả đời vết sẹo H2. Chu Tước tâm lý hận cực, chính là nghĩ đến chủ nhân ấn ký, cuối cùng cũng chỉ là trước mắt âm lãnh nhìn Hột Khê liếc mắt một cái, phất tay háo rời đi. Thẳng đến Chu Tước thân ảnh cùng khí tức hoàn toàn từ trong phòng biến mất, Hột Khê rốt cuộc nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, vốn là mất đi huyết sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Không nghĩ tới, kim đan kỳ võ giả thế nhưng chỉ cần tùy tiện động động ngón tay, là có thể đem nàng thương đến như thế nông nỗi. Chính mình quả nhiên quá yếu. 3. Hột Khê chịu đựng cả người đau đớn lắc mình tiến vào không gian cùng thế giới hiện thực lại như cảnh trong gương tồn tại. Đây cũng là nàng ở không gian chung ăn cơm, trong hiện thực cũng sẽ không đói nguyên nhân. Cho nên nàng ý thức tiến vào không gian khi, trên người còn ăn mặc kia thân lây dính vết máu đơn bạc áo ngủ, sắc mặt cũng như cũ mang theo sau khi trọng thương than chỉ khó coi. Không gian chung nồng đậm linh khí dung nhập trong cơ thể, làm Hột Khê tức khắc cảm giác cả người đau đớn thư hoán rất nhiều. Đản Đản tuy rằng ở tu di trong điện, chính là toàn bộ không gian cảnh tượng hắn lại là đều có thể cảm giác được, biết Hột Khê bị thương, tức khắc anh khóc cực kỳ thương tâm, mẫu thân, ngươi có đau hay không? Đều là Đản Đản vô dụng, không có biện pháp giúp được mẫu thân. Hột Khê trên mặt bất đắc dĩ, trong lòng lại có chút cảm động, Đản Đản ngoan, chờ ngươi ra tới sẽ giúp mẫu thân. Ân. Chờ Đản Đản ra tới liền giúp mẫu thân đánh người xấu. Ai dám khi dễ mẫu thân, Đản Đản làm hắn đẹp. non nớt đồng âm tràn ngập cùng chung kẻ địch phẫn hận, Hột Khê phảng phất đều có thể nhìn đến một cái hài đồng nắm tiểu nắm tay, phồng lên quai hàm, oán hận thề nhuyễn manh bộ dáng, trong lòng Úc Trệ tức khắc tiêu giảm không ít. Nàng lại đi vào Cửu U Linh Tuyền biên, uống chút nước suối, nguyên bản bỏng cháy đau đớn kinh mạch nháy mắt phảng phất bị róc rách nước chảy xẹt qua, đau đớn biến mất, hóa thành làm nàng thở dài thoải mái. Nhớ tới Chu Tức nhìn nàng khi kia xem con kiến khinh thường ánh mắt, cùng vũ nhục người lời nói động tác, Hột Khê trong mắt liền hiện lên một tia sắc bén sắc ý. Chu Tước phải không? Thực hảo. Nay bút chướng, nàng trước nhớ kỹ, một ngày nào đó sẽ cả vốn lẫn lời một lần nữa đòi lại tới. Đến nỗi Chu Tước trên mặt cái kia tiểu thương, Hột Khê cười lạnh sờ sờ chính mình gương mặt, coi như là trước tiên thu lợi tức. Ở Chu Tước trong mắt nàng bất quá là cái không đúng tí nào phàm nhân, trên mặt bị lộng cái tiểu miệng vết thương cũng chỉ là cảm thấy đã chịu vũ nhục, căn bản không đem điểm này thương để ở trong lòng. Chính là, Chu Tước lại không biết, Hột Khê là y y độc song tuyệt bạch vô thường. Kiếp trước khi đối thủ liên tiếp gần nàng 10 mét nội đều cảm thấy sợ hãi, chính là bởi vì tùy thời tùy chỗ đều sẽ ở nàng thủ hạ chúng kịch độc không có thuốc chữa. Mà Chu Tước, nàng nếu là sớm cho kịp phát hiện vết thương khác thường có lẽ còn kịp dùng linh lực xu độc, nếu là vãn một chút sao? Ha ha, nàng liền chuẩn bị đỉnh kia vết sẹo quá cả đời đi. Cứ việc đã thực mệt mỏi, nhưng Hột Khê vẫn là lại lấy ra hôm nay mua tới linh thực, bắt đầu tiếp tục phối trí các loại độc dược. Có gây tê, có kiến huyết phong hầu, có phạm vi lớn sát thương, cũng có sẽ làm người đau đớn muốn chết. Chu Tước sự làm Hột Khê càng thêm khắc sâu mà ý thức được, ở thế giới này, thực lực cường mới là ngạnh đạo lý. Ở đan điền giải phong trước, nàng cần thiết phải có càng nhiều tự bảo vệ mình thủ đoạn, cầu người vĩnh viễn không bằng cầu chính mình. Trong đầu hiện lên Nam Cung Dục Tuấn giật khuôn mặt cùng sáng quắc nhìn nàng ánh mắt, Hột Khê híp híp mắt, nhanh chóng đem cái này hình ảnh đuổi đi ra trong óc. Thằng đến đem sở hữu độc dược phối trí hảo, Hột Khê mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng đang muốn đi ra ngoài, đột nhiên sờ đến áo ngủ trong túi kia bình dược, nắp bình mở ra, một cổ mùi thơm ngào ngạt lại thanh tấu dược hương tràn ngập mở ra, Chu Tước nói không sai, này quả nhiên là hảo dược. Chương 67, Minh Vương truyền thuyết. Chỉ là Hột Khê nghe nghe, lại chỉ là khinh thường mà bĩu môi, đem dược bình chiều tu di điện tùy tay một ném, bất quá là cái liền dược tính cũng chưa hoàn toàn dung hợp tàn thứ phẩm, có cái gì nhưng thịnh khí lang nhân. Đản Đản, tặng cho ngươi ăn. Đản Đản nuốt linh dược lại là dị thường vui mừng, thẳng la hét còn muốn. Tiểu gia hỏa này thật là cái rõ đầu rõ đuôi đồ tham ăn, đao kiếm linh khí muốn ăn. Linh thực đan dược muốn ăn, nấu nướng tốt đồ ăn cũng muốn ăn, ăn nhiều như vậy lại không có một chút muốn phá xác dấu hiệu, đây là muốn cho nàng phá sản tiết tấu sao? Hột Khê bất đắc dĩ mà lắc mình ra không gian, trong lòng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, chỉ hy vọng Đản Đản ra tới sau có thể đừng như vậy phá sản, nếu không, nàng thế nào cũng phải đường cả đời kẻ nghèo hèn không thể. 3. Ngày hôm sau tỉnh lại, Hột Khê vui sướng phát hiện, kinh mạch cùng đan điền trung đau đớn đã biến mất thất thất bát bát. Nàng do dự thật lâu sau, cuối cùng vẫn là quyết định đúng hạn đi Vạn Phong trà lâu thấy Nam Cung Dục. Tuy rằng ngày hôm qua Chu Tức cảnh cáo cùng công kích làm nàng thực khó chịu, nhưng lại khó chịu cũng không có thực lực của chính mình tăng lên càng quan trọng. Nhưng là ở vừa ra đến trước cửa, Hột Khê vẫn là gọi tới Mạc Tam, hướng hắn dò hỏi Minh Vương bối cảnh. Mạc Tam trên mặt đã có chút sinh khí, không hề như mới vừa bị khống chế khi như vậy tựa như thất hồn, nhưng đối Hột Khê thái độ lại càng thêm cung kính. Hồi chủ tử, Minh Vương điện hạ có thể nói là chúng ta Kim Lăng quốc đệ nhất nhân, vô luận là thực lực của hắn vẫn là trong tay nắm giữ thế lực, đều làm Kim Lăng hoàng thất cùng các đại tông môn không dám dễ dàng trêu chọc hắn. Thuộc hạ từng nghe nói, hắn có kinh tài tuyệt diễm chi tư, 15 tuổi liền kết thành kim đan. Kết đan khi không trung xuất hiện Cửu Thiên Huyền Lôi, chấn kinh rồi toàn bộ Mịch La đại lục. Ở kia về sau, khắp nơi thế lực bởi vì kiêng kỵ này cường hãn thiên phú, cũng từng phái cao giai võ giả minh chọn ám sát, nhưng lại chưa từng có người có thể thương Minh Vương mảy may, ngược lại hết thể trở thành hắn thủ hạ vong hồn. Hột Khê nhíu nhíu mày, trong lòng kinh ngạc với Nam Cung Dục cường hãn thực lực, hắn thế nhưng 15 tuổi liền kết đan. Mạc Tam tiếp tục nói, nghe nói Minh Vương bề ngoài tuấn mỹ tà tứ hãy còn thắng hảo nữ, nhưng tính tình lãnh khốc, tàn nhẫn thích giết chóc. 2 năm trước, quỷ tấn núi non lấy tây ma thú đột nhiên tập kết, quy mô xâm chiếm Kim Lăng biên cảnh. Kim Lăng Vương phái ra mấy vạn tinh nhuệ nên địch, lại bị ma thú tướng lãnh một sớm đánh chết, toàn quân hủy diệt. Lúc ấy Kim Lăng quốc nội nhân tâm hoảng sợ, đều cho rằng tới rồi nước mất nhà tan ngày. Ai ngờ năm ấy 18 tuổi Minh Vương lại đột nhiên xuất mấy ngàn thiết kỳ lân thân đến quỷ tấn núi non, lấy bản thân chi lực đánh chết ma thú thủ lĩnh, toàn tiêm ma thú quân đội. Có người nói, kia một hồi trượng đánh đến vạn phần thảm thiết, huyết nục bay tứ tung, quỷ tấn núi non chiến trường những cái đó bị máu tươi ngâm quá thổ địa cho tới bây giờ vẫn là hồng màu nâu, người bình thường chỉ cần tới gần kia chiến trường liền sẽ bị sát khí đánh sâu vào thất khiếu đổ máu. Minh Vương điện hạ danh hiệu cũng là từ trận chiến ấy về sau bị ban cho, ngụ ý đúng là Minh giới chi vương, chúa tể nhân gian sinh tử, khống chế lục đạo luân hồi ý tứ. Hột Khê nghe xong Mạc Tam tự thuật, thật lâu không thể bình tĩnh. Tính tình lãnh khốc, tàn nhẫn thích giết chóc. Chúa tể nhân gian sinh tử, khống chế lục đạo luân hồi. Nhưng nàng trước mắt hiện lên lại là nam tử tà mị mà lại thiếu đánh tươi cười, này hai người thật là một người sao? 3. Hột Khê dùng quá cơm sáng, mắt thấy thời gian đã đến giờ thìn mới thong thả ung dung ra cửa. Mới vừa đi ra biệt viện đường mòn, lại nhìn đến cách đó không xa vách núi hạ ngồi xổm hai đứa nhỏ. Nam chính là cái 15-16 tuổi thiếu niên, nữ bất quá 7-8 tuổi, đều ăn mặc một thân cũ nát quần áo. H2 chương 68, hai anh em H2. Hột Khê liếc mắt một cái liền nhận ra này hai người đúng là ngày hôm qua chính mình ở tể sinh đường trước cửa cứu huynh muội hai người. Chỉ là lúc này bọn họ tóc sơ chỉnh chỉnh tề tề, lộ ra hai trường tẩy sạch sẽ mặt, lại là tương so với phía trước nghèo túng thê lương, có vẻ sạch sẽ lưu loát nhiều. Thiếu niên tuy dáng người nhỏ gầy lại mày kiếm mắt sáng, tiểu nữ hài càng là phấn điêu ngọc chắc rất là đáng yêu. Hai người vừa thấy Hột Khê liền đồng thời đứng lên, hai song tinh lượng đôi mắt tha thiết mà nhìn nàng. Thiếu niên tiến lên một bước, đầy mặt cảm kích mà không người nói, đa tạ công tử hôm qua ân cứu mạng, ta kêu Vũ Khê, đây là ta muội muội Tiểu Ly. Tiểu cô nương hôm nay trên mặt trắng non sạch sẽ, không có hôm qua thống khổ, lại rất là thẹn thùng, giấu ở thiếu niên phía sau sợ hai nói, cảm ơn ngươi ngày hôm qua đã cứu ta ca ca. Hột Khê lại là lập tức nhíu mày, cảnh giác mà nhìn bọn họ, các ngươi là như thế nào tìm tới nơi này? Nàng liên tể sinh đường cùng thánh đức đường phái tới theo dõi người đều có thể ném rớt, liền thanh long tung tích đều có thể phát hiện, thế nhưng sẽ bị hai cái tiểu gia hỏa vô thanh vô tức cấp tìm được rồi cửa nhà. Thiếu niên Vu Khế cảm nhận được nàng đề phòng cùng xa cách, vội vàng lôi ra tránh ở nàng phía sau tiểu nữ hài giải thích nói, thỉnh công tử không cần đa tâm, chúng ta không có ác ý, cũng đều không phải là theo dõi công tử. Chỉ là ta muội muội Tiểu Ly trời sinh có thể cùng động vật câu thông, nàng là thông qua dò hỏi dấu ở bên trong thành các góc trùng điểu, mới có thể tìm tới nơi này. Hột Khê bị hoảng sợ, nàng không nghĩ tới thế gian này lại vẫn có thể cùng động vật câu thông người. Nàng ánh mắt dừng ở hai huynh muội trên người, chỉ thấy kêu tiểu ly nữ hài sắc mặt bỏ bừng, có chút sợ hãi, rồi lại giấu không được trong mắt đối nàng cảm kích cùng thân cận chi ý. Thất phu vô tội hoài bích có tội đạo lý, Hột Khê so với ai khác đều hiểu. Thiếu niên không chút do dự đem chính mình bí mật bại lộ ra tới, gần chỉ là vì tiêu trừ chính mình hoài nghi sao. Phảng phất là xem đã hiểu Hột Khê suy đoán, Vũ Khế vội vàng nói, ta hy vọng công tử có thể nhận lấy Tiểu Ly. Bảo nàng cả đời bình an. Tiểu Ly năng lực đương nhiên rất cường đại, có thể cùng trùng cá điểu thú câu thông, này quả thực là tra xét tình báo, rình coi ám sát tuyệt hảo vũ khí sắc bén. Chính là, bầu trời không có rớt bánh có nhân sự, Hột Khê nhưng không tin bắt được thật lớn ích lợi, không cần thừa nhận tương ứng trách nhiệm. Nàng bất động thanh sắc nói, ngươi cũng có thể nhìn ra ta bất quá là kẻ hèn một cái không có tu vi phàm nhân, luận võ lực có lẽ liền ngươi đều không bằng. Ngươi như thế nào sẽ cho rằng ta có thể bảo ngươi muội muội bình an? Huống chi, ta vì cái gì muốn giúp các ngươi? Nàng ra tay cứu người chỉ là nhớ tới kiếp trước một ít nỗi khổ riêng, chính yếu chính là vì hiểu biết thế giới này chữa bệnh hệ thống cùng y lý thuật trình độ, nhưng căn bản không phải vì cái gì lòng trắc ẩn, càng không cần người khác cảm tạ. Vũ Khế nghe vậy giật mình, trên mặt lại một chút không có thất vọng tức giận, ngược lại đột nhiên phịch một tiếng quỳ xuống đất thượng, công tử, ta Vũ Khế nguyện ý lấy tự thân huyết mạch thể, đại ta giải quyết kẻ thù, liền trở về nhận công tử là chủ, thế ngài hiệu lực. Ta cùng Tiểu Ly từ nay về sau đều nguyện ý duy công tử chi mệnh là tử. Hột Khê nhướng mày, các ngươi tưởng trở thành nô lệ? Không. Vũ Khế vội vàng lắc đầu, chúng ta nguyện ý trở thành công tử thần thuộc, đều không phải là nô lệ. Mịch La đại lục nô lệ là không thể có tự chủ ý thức cũng vô pháp tu luyện tăng lên, có thể nói là thấp nhất cấp tồn tại. Mà thần thuộc tuy đồng dạng là chủ tớ quan hệ, lại là cam tâm tình nguyện thần phục, liền như Thanh Long cùng Nam Cung Dục giống nhau. Chương 69, lấy thân báo đáp. Nói, Vũ Khế lấy ra hai quả xanh biết thông thấu lại ẩn mang theo đỏ sầm ngọc bài đưa cho Hồ Khê, đây là ta cùng Tiểu Ly bản mạng ngọc bài, là từ chúng ta tâm đầu huyết luyện hóa mà thành. Nếu ngọc bài vừa vỡ, chúng ta sẽ gặp vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Hột Khê tiếp nhận ngọc bài, ngón tay nhẹ nhàng sờ soạng bích ngọc ôn nhuận mặt ngoài, thần thức hơi hơi tìm tòi, đã là tin thiếu niên nói. Này ngọc bài trung chứa được một loại đặc thù linh lực, ẩn ẩn có thể cảm nhận được cùng này hai đứa nhỏ tương tự hơi thở. Hột Khê trong lòng lại vẫn là nghi hoặc, vì cái gì tìm ta? Lấy Tiểu Ly đặc thù năng lực, thế gian này có rất nhiều người nguyện ý thu lưu các ngươi, hà tất tìm tới không có tự bảo vệ mình năng lực ta đâu? Thế gian này càng có rất nhiều muốn lợi dụng chúng ta, thậm chí đem chúng ta lột ra róc xương thu hoạch chỗ tốt tham lam người. Vũ Khế trên mặt lộ ra châm chọc chua xót ý cười, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn Hột Khê, ánh mắt sáng quắc nói, Tiểu Ly nói công tử là người tốt, ta nguyện ý tin tưởng Tiểu Ly phán đoán. Hột Khê thưởng thức ngọc bài cười lạnh, a, người tốt. Ta còn là lần đầu tiên nghe được có người như vậy đánh giá ta, liền bởi vì ta đã cứu ngươi. Tránh ở Vũ Khế phía sau Tiểu Ly sợ hãi mà dò ra đầu, thanh nếu rồi mới nói, ngươi chính là người tốt. Trùng trùng cùng chim nhỏ đều nói cho Tiểu Ly. Hơn nữa ca ca nói, ân cứu mạng muốn lấy thân báo đáp, cho nên Tiểu Ly cùng ca ca muốn đi theo ngươi. Vũ Khế nghe vậy mặt đỏ lên, có chút xấu hổ nói, Tiểu Ly, không cần nói bậy lời nói, lấy thân báo đáp không phải như vậy dùng. Tiểu Ly ngây thơ mà chớp chớp mắt, Lưu Ly đôi mắt bình tĩnh nhìn xem ca ca, lại nhìn xem Hột Khê. Hột Khê đem ngọc bài vừa thu lại, nhợt nhạt cười nói, một khi đã như vậy, các ngươi liền lưu lại đi. Nhưng từ tục tiểu ta muốn nói ở phía trước, đi theo chúng ta bên người. Chỉ cần các ngươi trung tâm thủ bổn phận, ta tồn tại một ngày, liền tất nhiên hộ các ngươi một ngày chu toàn. nhưng các ngươi nếu là dám phản bội ta tính kế ta, hừ hừ, ta dám hướng các ngươi bảo đảm, Vạn Tiễn Xuyên Tâm tuyệt đối là nhẹ nhất trừng phạt. Hột Khê nói đem Tiểu Ly hoảng sợ, càng thêm sợ hãi mà trốn đến Vu Khế phía sau. Vu Khế lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, như vậy hái hận rõ ràng hứa hẹn cùng cảnh cáo, mới có thể làm hắn an tâm mà giao ra bản mạng ngọc bài, an tâm mà thề nguyện trung thành, an tâm mà đem muội muội giao thác đi ra ngoài. Vu Khế lôi kéo Tiểu Ly đi vào Hột Khê bên người, sờ sờ nàng đầu, trong mắt toát ra nùng liệt không tha cùng thương cảm, thanh âm nặng nề nói, "Tiểu Ly ngoan, muốn nghe công tử nói, có biết hay không? Ca ca thực mau trở về tới tìm ngươi." "Ca ca?" Tiểu Ly lôi kéo Vu Khế tay áo, nước mắt đổ rào rào đi xuống rớt, trong mắt tràn đầy không muốn xa rời cùng không tha. Nàng biết ca ca phải rời khỏi nàng đi làm nguy hiểm sự tình, không biết có thể hay không bình an trở về, nàng hảo không tha hảo khổ sở. Chính là nàng biết, ca ca phải làm sự, nhất định sẽ đi làm được. Nàng không thể khóc, không thể làm ca ca thương tâm không tha. Tiểu Ly nắm Vu Khế tay áo, khóc thút thít nói, "Ca ca, Tiểu Ly sẽ ngoan ngoãn, chờ ca ca trở về, ca ca ngươi nhất định phải sớm một chút trở về a." Vu Khế rốt cuộc vẫn là đi rồi, Tiểu Ly nhất biến biến lau sạch nước mắt, chính là lại vẫn là có tân nước mắt lăn xuống xuống dưới. Hột Khê ở một bên xem đầu đều lớn, mắt thấy cùng Nam Cung Dục ước định thời gian một chút tới gần, rốt cuộc vẫn là thở dài, đi lên trước sờ sờ nàng đầu nhỏ, "Có cái gì hào khóc, lại không phải sinh ly tử biệt, ca ca ngươi thực lực rất mạnh, nhất định có thể tồn tại trở về." H2 chương 70, không được kêu Minh Vương điện hạ H2. Cái này kêu Vu Khế thiếu niên thương hảo sau, Hột Khê hoàn toàn tra xét không ra hắn tu vi, này chỉ có thể nói thực lực của hắn nhất định so với chính mình cường, hơn nữa không phải cường nhỏ tí tẹo. Tiểu Ly cảm nhận được Hột Khê ôn nhu vuốt ve, chỉ cảm thấy trong lòng một trận kích động, xoay người ôm lấy Hột Khê ba một tiếng khóc ra tới, "Tiểu Ly không cần ca ca chết, ô ô ô." Hột Khê bất đắc dĩ nói, "Hảo hảo, ta bảo đảm, chỉ cần ca ca ngươi trở về, vô luận hắn bị nhiều trọng thương, ta đều nhất định đem hắn chữa khỏi, như vậy tổng có thể đi." Tiểu Ly lại khóc một trận, đem nước mũi nước mắt đều sát ở Hột Khê trên người, mới ở Hột Khê an ủi hạ đỉnh chỉ khóc thút thít. Hột Khê làm nàng chính mình đi biệt viện tìm Trần Mama, lúc này mới vội vàng chạy tới Vạn Phong trà lâu. Vừa muốn vận dụng khinh công nhanh chóng rời đi, Hột Khê nghe được phía sau truyền đến Tiểu Ly bởi vì khóc lâu lắm mà có chút khàn khàn đồng chí thanh âm, "Ta liền biết tỷ tỷ là người tốt, Tiểu Ly rất thích tỷ tỷ." Hột Khê dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Có thể cùng trùng cá điểu thú câu thông gì đó, dùng ở trên người địch nhân đương nhiên hảo, chính là dùng ở trên người mình, thật là quá chán ghét. Quả thực không có nửa điểm riêng tư sao? 3. Hột Khê đuổi tới Vạn Phong trà lâu khi, Nam Cung Dục đã muốn sớm chờ ở nơi đó. Nhìn đến Bạch Tỷ Liễu cựu phục, mặt mày như họa thiếu niên chậm rãi mà đến, Nam Cung Dục cặp kia nguyên bản không chút để ý đôi mắt đột nhiên sáng lên qua mang, liền khoe miệng đều dạng khai nhợt nhạt ý cười. Đứng ở một bên Thanh Long đi theo Nam Cung Dục nhiều năm, rất rõ ràng có thể cảm nhận được chủ tử tâm tình thực hảo. Hắn nhìn xem Ngọc Quan Vân Tóc, biểu tình lãnh đạm tú mỹ thiếu niên, chỉ cảm thấy khoe miệng từng đợt run rẩy. Chủ tử đối tiểu tử này thái độ không khỏi cũng thật tốt quá một chút, đại sáng sớm liền ở trà lâu mắt trông mong chờ, sáng sớm ra cửa còn thay đổi vài thân quần áo, này nơi nào như là thấy một cái không hề tu vi phạm nhân thiếu niên, rõ ràng liền đi theo thấy người trong lòng giống nhau. Hột Khê nhìn thấy Nam Cung Dục kia trong nấy mắt, trong lòng cũng là một trận hoảng hốt. Cái kia xen vào thanh niên cùng thiếu niên chi gian nam tử, có một trương điên đảo chúng sinh khuôn mặt tuấn tú, lúc này hắn ăn mặc một thân ám tím tú bạc văn cầm pháo, bên hông đeo tua ngọc bội, một đầu tóc đen dùng ngọc quan dựng thẳng lên, lộ ra tinh xảo ngũ quan cùng ngậm ý cười đôi mắt. Nhàn nhạt nắng sớm hạ, nam tử đôi mắt thẳng tắp nhìn nàng, ánh mắt sáng quắc lóe sáng, phảng phất có thể ảnh ngược ra thiên địa vạn vật, rồi lại cố tình chỉ dung hạ nàng. Hột Khê trong lòng bang bang thằng nhảy, cơ hồ muốn xa vào tại đây loại chuyên chú chăm chú nhìn chung. Chính là ngay sau đó, nàng nhớ tới tối hôm qua Chu Tức cảnh cáo cùng khinh thường, đáy lòng kia một tia rung động, thực mau bị lánh khóc sợ thay thế được. Tâm phúc người hầu thái độ, có đôi khi đúng là phản ánh chủ nhân tâm tư. Trước mắt người nam nhân này chính là tiếng tăm lừng lẫy Minh Vương, 15 tuổi liền kết thành kim đan thiên tài, lại như thế nào sẽ đem chính mình loại này liền có thể hay không tu luyện cũng không biết phế vật để vào mắt. Hột Khê thu liễm trên mặt biểu tình, vài bước tiến lên nói, "Minh Vương điện hạ, ta đã đúng hẹn tiền đến, xin hỏi ta như thế nào mới có thể giải phong đan điền?" Nam Cung Dục sắc mặt đột nhiên trầm xuống, đáy mắt ý cười biến mất vô tung vô ảnh, cả người đột nhiên tản mát ra sắc bén uy áp, "Ta tựa hồ cũng nói qua, không được lại kêu ta Minh Vương điện hạ." Hột Khê bị kia vô hình uy áp chấn đến sắc mặt một bạch, như thế nào đều không nghĩ ra, hắn như thế nào sẽ bởi vì một cái xưng hô trở nên như thế không vui. Bất quá, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, nàng lập tức sửa miệng, "Nam Cung Dục, ta chỉ là nhất thời nói sai." Chương 71, ngũ phẩm nguyên dương quả. Lời vừa ra khỏi miệng nàng liền khinh bỉ chính mình khúm núm nịnh bợ, nàng lại không có làm sai cái gì, dựa vào cái gì muốn ăn nói khép nép nhận sai à. Nam Cung Dục sắc mặt thực mau hảo một ít, sâu kín cười nói, về sau nếu tái phạm sai, bổn vương đã có thể sẽ không khinh tha. Hột Khê bị hắn kia sáng quắc lại có khác thâm ý ánh mắt xem trong lòng phát mau, còn không đợi phản bác, liền nghe Nam Cung Dục tiếp tục nói. Đi thôi, nơi này ly chúng ta mục đích địa còn có chút lộ trình, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Nam Cung Dục tu vi sớm đã tới rồi có thể ngự khí phi hành nông nỗi, nhưng Hột Khê lại chỉ là cái phàm nhân, hơn nữa Yến Kinh thành nội có quy định, không được tu sĩ phạm vi lớn ẩu đả, cũng không cho phi hành không trung nhiễu loạn trật tự. Cho nên, hai người chỉ là như sân vắng bước chậm, sóng vai đi ở trên đường phố. Nam Cung Dục cao lớn tuấn lãng, phong tư lỗi lạc, Hột Khê tú mỹ thanh nhã, mi thanh mục lãng, hai người sóng vai đi cùng một chỗ tự thành thịnh cảnh, phảng phất có thể đem thiên địa vạn vật tinh hoa hút vào trong cơ thể. Lui tới người đi đường trải qua bọn họ bên người, thỉnh thoảng quay đầu lại, kinh diễm ánh mắt chặt chẽ dính ở hai người trên người, thậm chí đụng phải góc tường đều không hề sở giác. Muốn giải phong hỗn độn đan điền, yêu cầu chính là chí dương chi vật. Thế gian này chí dương chi vật rất khó tìm kiếm đến, nhưng may mắn hiện giờ ngươi phong ấn lực lượng đã dần dần suy yếu, cho nên chỉ cần tìm được hỏa dương cường thịnh chi vật có thể, ngũ phẩm nguyên dương quả công hiệu cũng đã dư giả. Nguyên dương quả. Hột Khê tuy đối thế giới này hoàn toàn không biết gì cả, khá vậy rõ ràng thượng ngũ phẩm linh thực, này giá trị đã vô pháp dùng tinh thạch tới cân nhắc. Muốn được đến, chỉ sợ tuyệt không sẽ là chuyện dễ. Nam Cung Dục thấy nàng vẻ mặt sốt ruột, lại bắt đầu nói gần nói xa, ngươi biết Âu Dương gia sao? Hột Khê sắc mặt cứng đờ, lắc lắc đầu, thầm nghĩ, ta liền ngươi đại danh đỉnh đỉnh Minh Vương cũng không biết, lại nào biết đâu rằng cái gì Âu Dương gia. Nam Cung Dục nghiêng đầu nhìn nàng, rất có thâm ý nói, ở Kim Lăng, Âu Dương gia, Nạp Lan gia cùng Mộ Dung gia cũng xưng tam đại thế gia. Âu Dương gia gia chủ Âu Dương Chính Hùng trưởng quản 10 vạn binh mã, bị ban phong hào uy vũ đại tướng quân, ở Yến Kinh thành có thể nói là không người không biết không người không hiểu. Hột Khê bị hắn ánh mắt xem trong lòng phát mao, vội vàng nói, này đó cùng ta có cái gì quan hệ? Nam Cung Dục hơi hơi mỉm cười, ngũ phẩm linh thực tuy không tính cao giai, nhưng nguyên dương quả lại bởi vì này đặc thù thuộc tính mà phi thường thưa thớt. Nhưng vừa lúc, Âu Dương Chính Hùng trên tay liền có 2 viên nguyên dương quả. Hột Khê trước mắt đột nhiên sáng ngời, chính là chợt lại nhíu mày, nếu nguyên dương quả như thế chân quý, Âu Dương Chính Hùng lại là tiếng tăm lừng lẫy tướng quân, sao có thể dễ dàng đem nguyên dương quả bán cho ta? Huống chi, như thế chân quý đồ vật, làm nàng mua nàng cũng mua không nổi a. Đương nhiên không phải bán. Nam Cung Dục lắc đầu, Âu Dương Chính Hùng con trai độc nhất kêu Âu Dương Hạo Hiên, đã từng là cái không xuất thế thiên tài, năm ấy 26 tuổi, đã có kim đan kỳ tu vi. Chính là, ở một năm trước ma thú rừng rậm rèn luyện chung, hắn lại lọt vào ám toán, tu vi tận phế không nói, liền toàn thân gân mạch đều đứt đoạn. Âu Dương Chính Hùng thỉnh toàn Kim Lăng sở hữu y y sư, thậm chí cầu tới rồi y y sư hiệp hội, lại vẫn như cũ tìm không thấy có thể trị liệu Âu Dương Hạo Hiên người. Âu Dương Hạo Hiên là Âu Dương gia dòng chính duy nhất huyết mạch, một khi hắn ngã xuống, Âu Dương Chính Hùng gia chủ chi vị rất có thể sẽ rơi xuống chi thứ trong tay. Cho nên hiện giờ, Âu Dương Hạo Hiên bệnh đã không ngừng quan hệ chính hắn sinh tử, càng là quan hệ Âu Dương gia vận mệnh. Ngươi nói, là kẻ hèn 2 viên nguyên dương quả quan trọng, vẫn là Âu Dương gia vận mệnh quan trọng. H2 chương 72, Âu Dương phủ H2. Hột Khê nghe được trợn mắt há hốc mồm, sau một lúc lâu mới lẩm bẩm nói, người dẫn ta đi Âu Dương gia là muốn cho ta chữa khỏi Âu Dương Hạo Hiên bệnh. Như thế nào? Ngươi không có nắm chắc? Nam Cung Dục cười như không cười, nếu ngươi không có cách nào chữa khỏi Âu Dương Hạo Hiên bệnh, chúng ta vẫn là nhân lúc còn sớm dẹp đường hồi phủ, từ nay về sau ta tổng hội vì ngươi tìm tới khắc nguyên dương quả. Nhưng Nam Cung Dục lời còn chưa dứt, Hột Khê cũng đã giơ lên lông mày, tú mị trên mặt tràn đầy tùy ý đường hoàng tự tin cùng ngạo nghễ, ngươi đang nói ai không có nắm chắc? Kẻ hèn kinh mạch đứt gãy ta sẽ trị không hết. Thiếu niên ăn diện nữ hài nói như vậy cuồng ngạo nói, xinh đẹp mắt phượng híp lại, nở rộ ra bạc tím ánh sáng. Kia sặc sỡ lóa mắt đôi mắt thật giống như một đoàn lốc xoáy, đem Nam Cung Dục tâm thần chặt chẽ hấp dẫn đi vào. Hắn ma xui quỷ khiến mà vươn tay, nhẹ nhàng chế trụ Hột Khê thủ đoạn, ôn nhu hỏi, ta ngày hôm qua làm người cho ngươi đưa đi dược dùng sao? Nói, hắn liền phải vén lên Hột Khê ống tay áo xem xét. Ai ngờ hắn lời này không hỏi còn hảo, vừa hỏi lại làm Hột Khê nhớ tới tối hôm qua nghẹn khuất lại không thoải mái trải qua, không khỏi sắc mặt lạnh lùng, nhanh chóng mà cường ngạnh mà đem tay thu trở về. Không nhọc ngươi lo lắng, kẻ hèn tiểu thương với ta mà nói không đáng kể chút nào. Không sai, vô luận là đối kiếp trước Hột Khê vẫn là kiếp này Nạp Lan Hột Khê tới nói, điểm này ra thịt chi thương sớm thành thói quen, căn bản không coi là cái gì. Nàng vẫn luôn là chính mình khiêng lại đây, hiện giờ cũng không cần người khác quan tâm. Nam Cung Dục đôi mắt tối sầm lại, muốn phát tác, nhưng nhìn nàng quật cường sân mặt, rồi lại thở dài. Chuyến âm nhập mật nói, nhớ kỹ, không cần hiển lộ ngươi Nạp Lan Hột Khê thân phận, Âu Dương gia người hiện giờ đối Nạp Lan gia người chính là hận thấu xương, nếu là biết thân phận của ngươi, có thể hay không bắt được nguyên dương quả chính là không biết chi đếm. Hột Khê mày nhăn lại, đang muốn hỏi hai nhà ân oán là cái gì, Nam Cung Dục cũng đã nhẹ nhàng nói một tiếng, tới rồi. 3. Âu Dương phủ. Âu Dương Hạo Hiên trong phòng, lúc này cửa sổ nhắm chặt, toàn bộ phòng tràn ngập nồng đậm chua xót dư vị, còn có phảng phất muốn mốc meo làm người dục muốn buồn nôn hơi thở. Trong phòng điểm đầy ánh nến, còn có giá trị liên thành số viên dạ minh châu, nhưng bởi vì khuyết thiếu ánh mặt trời, trong phòng như cũ đen kịt, mang theo làm người hít thở không thông áp lực cảm. Âu Dương phu nhân hiện giờ đang ngồi ở mép giường trên sạp, sợi tóc hỗn độn, đôi mắt sưng đỏ, trên người còn có chưa lau nước thuốc. Nàng nhìn trên giường đã bị cha tấn đến không ra hình người nhi tử, thương tâm địa khóc thút thít khẩn cầu, "Hạo Hiên, nương cầu xin ngươi, ngoan ngoãn uống thuốc được không? Nếu không có này đó dược dưỡng, ngươi thực mau liền sẽ bởi vì ngũ tạng lục phủ khô kiệt mà chết." Trên giường Âu Dương Hạo Hiên đầy mặt than trì, râu ria sồm soàm, hốc mắt thật sâu rơi vào đi, cả người tràn ngập suy sút gần chết chi khí. Nghe vậy hắn ha ha nở nụ cười, thanh âm nghẹn ngào thô lệ, mang theo nói không nên lời tuyệt vọng, "Nương, ta cũng cầu xin ngươi, làm ta đã chết được không? Như vậy không có tôn nghiêm tồn tại, liền tự sát sức lực đều không có, ta tồn tại có ý tứ gì? Đảo còn không bằng một đao giết ta, làm ta chết sạch sẽ." Âu Dương phu nhân nghe vậy khóc càng thêm thương tâm, nàng bổ nhào vào mép giường, bắt lấy nhi tử tay, lẩm bẩm nói, "Hiên nhi, phụ thân ngươi đã đi tìm thầy trị bệnh sư hiệp hội người, đi tìm thiên hạ cách hay, trên đời này luôn có người có thể trị hảo ngươi. Ngươi hiện tại ngàn vạn không thể tự sa ngã. Nương, ngươi liền không cần lại lừa mình dối người." Âu Dương Hạo Hiên yết hầu trung phát ra khanh khách tiếng vang, như là hấp hối bà lao thất cụ, liền Nạp Lan Chính Trạch đều tới xem qua, y lý không tốt, căn bản là y lý không hảo. "Ta cả đời này đã chú định xong rồi. Nương, ngươi khiến cho ta đã chết được không?" Chương 73, Âu Dương Hạo Hiên tuyệt vọng. "Nương chỉ có ngươi này một cái hài nhi a." Âu Dương phu nhân gào khóc, bắt lấy Âu Dương Hạo Hiên tay không buông khai, "Ngươi đã chết, làm nương làm sao bây giờ? Làm cha ngươi làm sao bây giờ? Hiên nhi, những cái đó hại ngươi người còn không có được đến báo ứng, hiện giờ chi thứ Âu Dương người nhà lại như hổ rình mồi ước gì ngươi đi tìm chết, ngươi liền thật sự cam tâm sao? Liền như vậy bất ức đã chết, làm thân giả đau thủ giả mau." Âu Dương Hạo Hiên ngơ ngác sửng sốt, trong mắt ngơ ngác mà chảy ra tuyệt vọng lại không cam lòng nước mắt. Đã từng hắn là Âu Dương gia nhất lóa mắt thiên tài, những người khác nhìn lên hắn, ghen ghét hắn, khuynh mộ hắn, hắn là cha mẹ kiêu ngạo, cũng là Âu Dương gia tương lai hy vọng. Chính là, trong nháy mắt, thiên tài ngã xuống bụi bặm, mỹ ngọc phủ bụi trần vỡ vụn, hắn tu vi tận phế, còn trở thành một cái liền sinh hoạt đều không thể tự gánh vác phế nhân. Mỗi ngày trừ bỏ nằm ở trên giường, liền ăn uống tiêu tiểu đều phải mượn dùng người khác tay. Hắn đã nằm tại đây hắc ám, che kín mùi mốc trong phòng đã hơn một năm, này một năm hắn mất đi sở hữu kiêu ngạo, mất đi tôn nghiêm, cũng mất đi sinh tồn dũng khí. Mỗi ngày duy nhất khát vọng chính là thống khoái chết đi, mà không phải như vậy sống không bằng chết tồn tại. Chính là, mẫu thân nói lại bật lửa hắn đấy lòng khắc sâu cừu hận cùng phẫn nộ. Cái kia ở ma thú trong rừng rậm ám toán hắn hắc y rìa nhân, cái kia đem hắn dẫn vào bẫy dập bại hoại, hắn còn không có thân thủ báo thù, thân thủ làm cho bọn họ nợ máu trả bằng máu, như thế nào cam tâm đi tìm chết? Như thế nào cam tâm cứ như vậy từ bỏ? Trong phòng tràn ngập Âu Dương phu nhân thương tâm tiếng khóc, thỉnh thoảng hỗn loạn Âu Dương Hạo Hiên vây thú gào giống, trong không khí đều phảng phất tràn ngập làm chua xót lòng người tuyệt vọng. Đúng lúc này, phòng môn đột nhiên bị phanh một chút đẩy ra, Âu Dương Chí mạnh mẽ bước sao băng đi vào tới, trên mặt lại không có ngày thường mặt ủ mày hê, hai mắt ngược lại lượng kinh người. "Phu nhân, mau, ngươi mau giúp Hạo Hiên thu thập một chút, thần y Lìa đã tới rồi, lập tức là có thể tới cấp Hạo Hiên trị liệu." Âu Dương phu nhân bị kinh ngạc một chút, xoa nước mắt nói, "Cái gì thần y Lìa? Chẳng lẽ ngươi thỉnh tới rồi y sư hiệp hội trưởng lão?" Âu Dương Chí Hùng lắc đầu nói, "Y sư hiệp hội trưởng lão mỗi cái đều thần bí khó lường, hành tung bất định, lại há là trong khoảng thời gian ngắn có thể tìm được. Bất quá lần này ta tìm được tuy không phải bát phẩm y sư, nhưng y thuật thật sự là xuất thần nhập hóa, tin tưởng hắn nhất định có thể cứu Hạo Hiên." Âu Dương phu nhân trước mắt sáng ngời, run giọng nói, "Đường, thật sự, lao ra, ngươi thật sự tìm được rồi có thể cứu Hạo Hiên người. Cha, ngươi liền không cần lại uổng phí sức lực." Trên giường Âu Dương Hạo Hiên lại một chút không dao động, trên mặt biểu tình ngược lại càng thêm thê lương, đã từng đi vào Âu Dương phủ y lìa sư, cái nào không nói chính mình có hoạt tử nhân, nhục bạch cốt khả năng, nhưng kết quả đâu? Hắn toát miệng, ha hả cười rộ lên, trên mặt biểu tình dị thường dữ tợn, mỗi một cái đều tự cấp ta bắt mạch sau chạy trối chết. Đặc biệt là cái kia đường đường Kim Lăng quốc đệ nhất thánh thủ Nạp Lan Chính Trạch. Ở chẩn đoán chính xác ta không có thuốc chữa sau, cư nhiên trở về liền lui ta Âu Dương gia cùng Nạp Lan gia hôn ước, còn đem ta trở thành phế nhân tin tức nơi nơi truyền bá, làm ta trở thành toàn Kim Lăng trò cười. Ha ha ha. Thật là quốc chi thánh thủ, ý lìa giả nhân tâm a. Nhắc tới Nạp Lan gia, Âu Dương Chí Hùng cùng Âu Dương phu nhân đều là một trận nghiến răng nghiến lợi mà thống hận. Bởi vì chính trị liên hệ, hơn nữa Âu Dương phu nhân cùng Nạp Lan phu nhân từng có chút bạn thân tình. Cho nên hai nhà ở Âu Dương Hạo Hiên vừa mới cập qua khi, liền cho hắn cùng Nạp Lan gia nhị tiểu thư Nạp Lan Tuyết Phi đính thân. H2 chương 74, thân ý liền là nhà của ngươi sư sao H2. Đã từng Âu Dương Hạo Hiên phong độ nhẹ nhàng, phong thần tuấn lãng, lại thêm tài hoa xuất sắc, xứng đôi chỉ có chút cơ kỳ Nạp Lan Tuyết Phi dư giả, nhưng Âu Dương gia vẫn là thừa nhận hôn sự này, cũng đem Nạp Lan gia sản làm đứng đắn quan hệ thông gia. Nhưng ai biết, Âu Dương Hạo Hiên một sớm gặp nạn, Nạp Lan gia thế nhưng trở mặt không biết người, hôn sự không nhận không nói. Còn đem Âu Dương Hạo Hiên thê thảm trạng uống nơi nơi trên giường. Âu Dương Hạo Hiên đã từng là lóa mắt sao trời, hiện giờ ngã xuống bùn đất, tự nhiên có rất nhiều lúc trước ghen ghét người bỏ đá xuống giếng, vui sướng khi người gặp họa. Không nói đối ra chủ chi vị như hổ rình mồi Âu Dương gia dòng bên, thậm chí có khuynh mộ Nạp Lan Tuyết Phi người tìm tới môn, châm biếm Âu Dương Hạo Hiên hiện giờ đã là chỉ bỏ không ra vũng bùn con cóc, tự nhiên dám huyên náo tưởng Nạp Lan Tuyết Phi này chỉ thiên nga. Âu Dương gia cũng là sau lại mới điều tra rõ, này đó nhắn lại đều là Nạp Lan Tuyết Phi cùng Nạp Lan phu nhân cố ý làm người tản đi ra ngoài, vì chính là làm Âu Dương gia không thể không giải trừ hôn ước, cũng làm mọi người đem ánh mắt đều ngắm nhìn ở Âu Dương Hạo Hiên ngã xuống thượng, không còn có người quan tâm Nạp Lan gia có phải hay không vong ân phụ nghĩa, dùng bỏ minh ước. Đến tận đây về sau, Âu Dương gia người liền đối Nạp Lan gia hận thấu xương, đặc biệt là đối cái kia ngoan độc vô sỉ Nạp Lan Tuyết Phi, càng là hận không thể đem này lột ra róc xương. Âu Dương Chí Hùng phẫn nộ rồi một trận, nhìn nhi tử tuyệt vọng lại bi phẫn bộ dáng, không khỏi một trận chua xót, hắn phóng nhu thanh âm nói, "Hạo Hiên, ngươi là chúng ta Âu Dương gia hy vọng, như thế nào có thể tùy ý nói muốn từ bỏ đâu? Cha bảo đảm, lần này thần y cùng từ trước không giống nhau." Cha tận mắt nhìn thấy hắn trị hết một cái kinh mạch đứt đoạn người bệnh, kia người bệnh hiện giờ đều tung tăng nhảy nhót có thể đi rồi. Tin tưởng hắn cũng nhất định có thể trị hảo ngươi. Âu Dương phu nhân nghe vậy vừa mừng vừa sợ, thanh âm đều đột nhiên cất cao, lão gia nói chính là thật sự. Đương nhiên là thật sự. Âu Dương Chí Hùng nói, hôm qua Minh Vương Điện Hạ chính là cùng ta cùng nhau nhìn đến kia thần y để cứu người, hắn cùng Minh Vương Điện Hạ vẫn là cũ thức, này đó tuyệt làm không được giả. Âu Dương phu nhân tức khắc hỉ cực mà khóc, lau nước mắt nói, Hạo Hiên, Hạo Hiên. Ngươi có nghe hay không, ngươi được cứu rồi, được cứu rồi. Mau. Mau tìm người tới cấp thiếu gia thu thập một chút, thỉnh thần y để tiến vào. Âu Dương Hạo Hiên trước mắt sáng lên, ngay sau đó rồi lại càng u trầm ảm đạm đi xuống. Không phải hắn không nghĩ phải bị chữa khỏi. Thật sự là này đã hơn một năm đã trải qua quá nhiều từ vui sướng đến thất vọng, về điểm này mỏng manh hy vọng sớm đã tắt, biến thành nồng đậm tuyệt vọng. 3. Hột Khê đi vào Âu Dương Hạo Hiên phòng khi, cảm nhận được chính là loại này áp lực, tĩnh mịch, hắc ám, lại hôn tạp dược vị nồng đậm hơi thở. Âu Dương phu nhân nhìn đến Hột Khê khi sửng sốt, trong mắt mong đợi quang mang đột nhiên tắt, hóa thành nồng đậm thất vọng cùng nghi ngờ. Nàng không nghĩ tới, cái gọi là thần y cư nhiên là cái nhìn qua bất quá nhược quán thiếu niên, môi hồng răng trắng, tay trói gà không chặt. Nơi nào có nửa điểm đẳng cấp cao ý lý sư kia tiên phong đạo cốt bộ dáng. Âu Dương phu nhân Vưu chưa từ bỏ ý định, nhịn không được hỏi, "Vị này tiểu công tử, xin hỏi thần ý là nhà của ngươi sư sao? Có không thỉnh hắn tới cứu cứu nhà ta Hạo Hiên?" Âu Dương Chí Hùng sắc mặt biến đổi, nhìn một bên cười như không cười Minh Vương liếc mắt một cái, vội vàng đi lên một bước giữ chặt phu nhân nói, "Phu nhân đừng vội nói bậy, vị này chính là có thông thiên triệt địa khả năng tiểu thần ý." Âu Dương phu nhân bị hoảng sợ, ngay sau đó trong lòng tràn ngập thất vọng cùng thống khổ. Nước mắt lăn lăn cơ hồ lại muốn buông xuống xuống dưới. Hột Khê sớm thành thói quen loại này bị trông mặt mà bắt hình dong tình huống, nàng từ trước tuy y lý thuật cao minh, lại đa dụng ở giết người mà không phải cứu người, cho nên cũng không có cái gì y lý giả không bị tín nhiệm phẫn nộ không cam lòng, mà là thần sắc lãnh đạm mà xẹt qua Âu Dương vợ chồng, đi tới trước giường. Chương 75, nếu là chị đâu? Căn phòng này chung hơi thở đã là ủ rột, âm u, nhưng này trường trên giường, phảng phất là tụ tập đùng liệt gấp trăm lần khói mù. Nồng đậm dược vị hỗn loạn chua xót, mức sú phản phất có thể nảy sinh ra trên đời này nhất âm trầm hắc ám. Mà Âu Dương Hạo Hiên đang nằm ở như vậy trong bóng đêm, mặt mày u lãnh, làn da thượng hiện ra cho tàn giống nhau xanh trắng, hám sâu hốc mắt trung khảm che kín hồng tơ máu đôi mắt. Lúc này này hai mắt chính chặt chẽ nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt trung không có mong đợi cùng chờ đợi, chỉ có vô tận âm lãnh cùng tuyệt vọng. Thực hiện nhiên, cái này người bệnh có thể so trên đường cái vu khế muốn nghiêm trọng nhiều, vô luận là thân thể thượng vẫn là tâm linh thượng. Hột Khê sốc sốc mi mắt, một phen chế trụ Âu Dương Hạo Hiên thủ đoạn, tinh tế bắt mạch. Này một phen mạch, nàng mày liền thật sâu mà nhíu lại. Chính như nàng dự đoán, Âu Dương Hạo Hiên bệnh muốn so vu khế nghiêm trọng thượng mấy lần. Hắn toàn thân kinh mạch xác thật là có bao nhiêu chỗ xuất hiện đứt gãy, hơn nữa kia mấy chỗ đứt gãy vẫn là cực kỳ mấu chốt chỗ, một khi cắt đứt, đừng nói linh lực vô pháp vận chuyển, càng là liền bình thường ngồi lập hành tẩu đều không thể làm được. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, Âu Dương Hạo Hiên trong cơ thể còn trúng một loại hơi lượng kịch độc, khiến cho hắn kinh mạch một ngày ngày héo rút. Loại này kịch độc đáng sợ chỗ ở chỗ, chỉ cần mưu toan vận chuyển linh khí, độc tố liền sẽ ở linh khí tầm bổ hạ sinh sản khuyết tán. Tuy rằng kinh mạch đứt gãy sau vô pháp vận chuyển linh khí một vòng thiên, cũng vô pháp tu luyện, nhưng tầm thường tu giả cả đời đều thói quen vận chuyển linh khí, trong lúc nhất thời làm sao có thể thay đổi. Vì thế, này độc tố càng ngày càng nhiều, cho đến khuyết tán toàn thân, thậm chí chìm vào đan điền. Hột Khê không biết loại này độc tố là cái gì, chỉ cảm thấy hạ độc lại cắt đứt kinh mạch người thật sự là âm độc tới rồi cực điểm. Hắn không chỉ là muốn cho Âu Dương Hạo Hiên ngã xuống bụi bặm, càng là muốn cho hắn nhận hết dài dòng thống khổ tra tấn mà chết. Hiện giờ Âu Dương Hạo Hiên kinh mạch đã héo rút đến gần như bế tắc trình độ, nếu là lại muộn mấy ngày, chỉ sợ liền nàng cũng sẽ bó tay không biện pháp. Âu Dương Hạo Hiên nằm ở trên giường, nhìn thiếu niên vẻ mặt ngưng trọng bộ dáng, nắm hắn tay hơn nửa canh giờ cũng không có giải khai, không khỏi cười nhạo một tiếng, tê thanh nói, đừng lại uổng phí sức lực, nếu chị không được liền lập tức cút cho ta, đừng lại đến ta Âu Dương phủ giả danh lừa bịp. Hột Khê lúc này đảo cũng đã bắt mạch xong, thu hồi tay nhìn đầy mặt sát khí nam tử, cười lạnh nói, nga. ta đây nếu là chị đâu? Âu Dương Hạo Hiên biểu tình cứng lại, tổng cảm thấy bị cặp kia u lanh ánh mắt nhìn, như là cả người bị đông cứng giống nhau, nhất thời thế nhưng nói không ra lời. Âu Dương Chí Hùng vội vàng nói, hề thân y, chỉ cần ngươi có thể trị hảo tiểu nhi, bất luận cái gì điều kiện ta Âu Dương gia đều nguyện ý đáp ứng. Hột Khê gập lên ngón tay gõ gõ mặt bàn, ngay sau đó lại quay đầu hướng bốn phía nhìn thoáng qua, đột nhiên trầm giọng nói, đem sở hữu cửa sổ hết thảy mở ra, đem này dày nặng giường màn cho ta triệt hồi, ánh đến toàn bộ tát, ta yêu cầu căn phòng này trung lượng như ban ngày. Âu Dương phu nhân cùng Âu Dương Chí Hùng đều bị hoảng sợ. Âu Dương phu nhân lập tức cả kinh kêu lên, tuyệt đối không thể lấy, Hạo Hiên từ sinh bệnh sau, chỉ cần một chúng gió thấy ánh mặt trời toàn thân liền sẽ đau không ngừng co rút, làn da cũng sẽ xuất hiện đốm đen. Ngươi rốt cuộc có phải hay không thần y gì hết, chẳng lẽ là muốn hại chết ta Hiên Nhi? Lúc này đây, ngay cả Âu Dương Chí Hùng cũng kinh nghi bất định, không dám chấp hành. Hột Khê lại là cười lạnh một tiếng, đột nhiên lấy ra một quả đan dược nhét vào Âu Dương Hạo Hiên trong miệng, mới nói, ta bảo đảm, hắn thổi tới rồi phong, phơi tới rồi thái dương, như cũ sẽ hảo hảo, các ngươi hoặc là tin tưởng làm theo, hoặc là liền khắc thỉnh cao minh. H2 các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, chúng độc H2. Nói, nàng không chút do dự liền phải đi ra ngoài. Nam Cung Dục nhìn nàng trước nhưng mà tự tin ánh mắt, trong mắt toát ra sủng địch lại thưởng thức ý cười. Hắn Nam Cung Dục nữ nhân chính là phải có như vậy khí phách, cho dù là cầu người, cũng không phải ăn nói khép nép, mà là làm người ngoan ngoãn đem đồ vật đưa đến chính mình trong tay. Mắt thấy Hột Khê liền phải rời đi, Âu Dương Chí Hùng nóng nảy, hắn nhìn bắt phong bất động Minh Vương liếc mắt một cái, tức khắc đem tâm một hành, cắn răng nói, nghe được hề thần y đi hề mệnh lệnh không, lập tức đem cửa sổ hết thảy mở ra. Lao ra. Âu Dương phu nhân phát ra một tiếng bén nhọn hí. Trên giường Âu Dương Hạo Hiên theo bản năng mà nhắm mắt lại, hàm răng hung hăng cắn khẩn, trên mặt biểu tình dữ tợn và mẹo, chờ đợi thống khổ tiến đến. Từ từ gió nhẹ thổi vào nhà nội, cùng với ấm áp dương quang, cùng nồng đậm linh khí. Trong lúc nhất thời, trong phòng nồng đậm dược vị cùng mùi mốc đều phảng phất bị gió thổi tan, ánh sáng đuổi đi hắc ám, làm cho cả phòng đều không hề khói mù nặng nề, tựa như địa ngục. Âu Dương Hạo Hiên chậm rãi chần chờ mà mở mắt ra, ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là chói mắt rồi lại ấm áp dương quang. Còn có nhảy lên dương quang hạ, thiếu niên thanh lệ vô song tú mỹ dung nhan. Gương mặt kia thượng không có nụ cười, không có ôn nhu, có chỉ là đường hoàng lãnh ngạo tự tin, lại làm Âu Dương Hạo Hiên nguyên bản tĩnh mịch lòng tuyệt vọng, không lý do nhảy nhót quay cuồng lên. Hiên Nhi, ngươi thế nào? Có hay không nơi nào đau? Âu Dương phu nhân phát gục trước giường, đầy mặt khẩn trương hỏi. Âu Dương Hạo Hiên lại thẳng đến giờ phút này mới phản ứng lại đây, không đau. Hắn thế nhưng không đau. Thân thể đã không có run rẩy, cũng không có nổi lên đốm đen, càng không có ngũ tạng lục phủ muốn bị rào toái đau đớn. Hắn ánh mắt khiếp sợ mà rơi xuống Hột Khê trên người, môi khép mở rất nhiều lần, mới nói giọng khàn khàn, ngươi thật sự có thể trị hảo ta? Hột Khê khoanh tay trước ngực, nhàn nhạt nói, chưa khỏi cái gì? Ngươi đứt gãy kinh mạch. Âu Dương tướng quân còn không phải là tin tưởng ta có như vậy bản lĩnh, mới mời ta lại đây sao? Là. Âu Dương Chí Hùng lúc này mới phản ứng lại đây, nhi tử thổi tới rồi phong phơi thái dương, lại nửa điểm không có phản ứng, hắn hỉ cực mà khóc, hai mắt đều nổi lên lệ quang, hề thân y yể, còn thỉnh ngài thi triển diệu thủ, cứu cứu ta nhi tử. Âu Dương phu nhân cũng là lúc này mới phản ứng lại đây, đối Hột Khê y thuật không còn có nửa phần hoài nghi. Trực tiếp quỳ rạp xuống đất, khóc thút thít cầu Hột Khê cứu người. Hột Khê cũng không có cái gì kinh sợ bộ dáng, chỉ là ý bảo Âu Dương phu nhân lên, mới nói, ta xác thật có nắm chắc tiếp tục đứt gãy gân mạch, nhưng Âu Dương công tử trên người chứng bệnh, nhất nghiêm trọng lại phi gân mạch đứt gãy, mà là hắn trúng độc. Trúng độc? Âu Dương Chí Hùng kêu sợ hãi một tiếng, khó có thể tin nói, này, chuyện này không có khả năng. Chúng ta từng thỉnh quá vô số y sư thế Hạo Hiên trần trị, chính là chưa bao giờ có một cái y sư khám ra quá Hạo Hiên có trúng độc dấu hiệu a. Chẳng lẽ là ngày gần đây có người lẻn vào ta Âu Dương phủ, cho ta nhi hạ độc. Thế gian này có thể đối tu sĩ tạo thành thương tổn độc dược vốn là thưa thớt, giá cả sang quý không nói, càng là khó có thể tìm kiếm. Rốt cuộc là ai như thế âm độc, mắt thấy Hạo Hiên đều đã rơi xuống như thế nông nỗi, lại vẫn không buông tha hắn. Nghĩ đến đây, Âu Dương Chí Hùng đã khoe mắt muốn nứt ra, cả người bộc phát ra cường đại mà sắc bén uy áp. Hột Khê chỉ là phàm nhân, Âu Dương Chí Hùng tu vi xa cao hơn nàng, hiện giờ này uy áp thi triển, tuy không phải nhằm vào nàng, lại cũng làm nàng sắc mặt một bạch. Chương 77, trị liệu. Đúng lúc này, Nam Cung Dục một bước đi vào bên người nàng, cao lớn thân ảnh đem nàng bao quanh bao phủ, liền phảng phất là đem nàng hộ vào trong lòng ngực giống nhau. Hột Khê trong nháy mắt liền cảm giác quanh thân uy áp biến mất, nguyên bản tái nhợt sắc mặt cũng khôi phục bình thường. Nàng ngẩng đầu đối thượng Nam Cung Dục ánh mắt, chỉ cảm thấy cặp kia xinh đẹp tinh trong mắt tràn đầy đều là nàng bóng dáng, kia lửa nóng độ ấm giống như là muốn đem nàng hòa tan giống nhau. Hột Khê đột nhiên rũ xuống, hít sâu một hơi mới nhìn về phía Âu Dương Chí Hùng nói, không, Âu Dương công tử trúng độc thời gian rất sớm, ít nhất đã có một năm rưỡi thời gian, nếu ta không có đoán sai, loại này độc có chín thành có thể là ở Âu Dương công tử kinh mạch bị cắt đứt mấy mắt, cùng nhau thấm vào trong thân thể hắn. Âu Dương Chí Hùng sửng sốt, ngay sau đó nói, rốt cuộc là cái dạng gì độc, thế nhưng liền tứ phẩm y sư đều kiểm tra thực hư không ra. Ở cái này Mịch La đại lục thấp phẩm giai y sư kiểm tra người bệnh thân thể dựa vào đều là dùng linh lực bao vây tra xét, có chút thậm chí cũng không biết kinh mạch phân bố đi hướng, càng vô pháp làm linh lực thấm vào người bệnh trong kinh mạch. Mà loại này độc, bám vào trên cơ thể người trong kinh mạch, cực kỳ ẩn nấp lại giỏi về dao động, tầm thường y sư tra xét phương pháp, lại như thế nào có thể phát hiện. Nhưng Hột Khê cũng không có hứng thú tốn nhiều môi lưới giải thích, chỉ là nói, các ngươi gặp qua cái nào kinh mạch đứt đoạn người bệnh không thể trúng gió cũng không thể phơi nắng. Kia đúng là trúng độc bệnh trạng. Chỉ là này độc vô cùng âm hiểm quỷ dị, ta cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc là cái gì độc. Trên thực tế, Âu Dương Hạo Hiên không thể thấy không phải ánh mặt trời cùng phong, mà là bị phong cùng ánh mặt trời mang nhập nồng đậm linh khí. Này sẽ làm nó trong cơ thể độc nhanh chóng lan tràn mở rộng, do đó làm Âu Dương Hạo Hiên cảm nhận được bị gặm cắn thống khổ. Mà nàng lần này trị liệu, lại là yêu cầu hướng Âu Dương Hạo Hiên trong cơ thể đạo nhập đại lượng linh khí, tự nhiên muốn cho ngoài phòng nồng đậm linh khí tiến vào. Âu Dương phu nhân cũng mặc kệ cái gì tiền căn hậu quả, chỉ là đầy mặt nôn nóng nói, xin hỏi Hề thần y có biện pháp trị liệu sao? Hột Khê mím môi nói, đang muốn thử một lần. Ngay sau đó, nàng ánh mắt nhìn về phía trên giường biểu tình dại ra Âu Dương Hạo Hiên, chậm rãi nói, ta quá trình trị liệu yêu cầu ngươi phối hợp, hiện tại ngươi nói cho ta, có tin hay không ta có thể trị hảo ngươi? Hoặc là nói, ngươi nguyện ý tiếp thu ta trị liệu sao? Âu Dương Hạo Hiên ánh mắt ngơ ngác dừng ở trên mặt nàng, không biết khi nào, nước mắt thế nhưng chảy ra hốc mắt. Hắn đột nhiên gắt gao cắn răng, thẳng đến khóe môi đều tràn ra máu tươi, mới thanh âm nghẹn ngào nói, thỉnh thần y liễu cứu ta, chỉ cần ta có thể khỏi hẳn, tương lai tất xá sinh quên chết báo đáp thần y ân cứu mạng. Hột Khê lộ ra cười, trên mặt tươi cười không có trấn an, ngược lại nói không nên lời u lãnh, thực hảo, ta thích ngoan ngoãn nghe lời người bệnh. Nói xong, nàng lại một lần từ không gian chung lấy ra kia mấy trăm cái dài ngắn không đồng nhất ngân châm. Loại này châm cứu châm đồng dạng là huyền băng sở chế, lấy lại là vạn năm huyền băng nhất trung tâm vị trí, hàn khí đã nội liễm, chế thành ngân châm sau lại đem chúng nó đặt ở nước suối trung thời thời khắc khắc ngâm, hiện giờ đã trở thành nàng chữa bệnh biện độc không thể thiếu công cụ. Ở Âu Dương phu nhân cùng Âu Dương Hạo Hiên khiếp sợ trong ánh mắt, Hột Khê thân thủ nhanh như tia chớp, đem hơn trăm cái ngân châm nhất nhất cắm vào Âu Dương Hạo Hiên trong cơ thể. Theo cắm vào ngân châm càng ngày càng nhiều, Âu Dương Hạo Hiên trên mặt bắt đầu xuất hiện thống khổ biểu tình. Hắn khớp hàm cắn chặt, càng nhiều huyết từ khóe miệng tràn ra tới, nhíu chặt mi tâm phương đậu đại mồ hôi từng viên lăn xuống. "Hạo Hiên, Hạo Hiên, ngươi thế nào?" Âu Dương phu nhân nhìn hắn thống khổ bộ dáng, cấp nước mắt đổ rào rào đi xuống rớt, "Hề thân ý đi, Hạo Hiên hắn vì cái gì sẽ như vậy thống khổ?" H2 chương 78, không đủ linh lực ta cho ngươi H2. "Nương, ta không có việc gì." Âu Dương Hạo Hiên lại cười khanh khách lên, tuy rằng thanh âm như cũ nghẹn ngào rách nát, nhưng lúc này đây lại là chân chính cười, tràn ngập khó có thể tin kinh hỉ cùng chờ đợi. "Nương, tay của ta, còn có ta chân. Có chi giác. Đau quá, hả ma. Ha ha ha. Ta có chi giác." Hắn cười cười, nước mắt liền rơi xuống, hỗn hợp khỏe miệng vết máu cùng mồ hôi, cả khuôn mặt có vẻ thê thảm mà dữ tợn. Ai có thể lý giải nguyên bản tiền đồ vô lượng tần tình, chỉ có thể mỗi ngày nằm ở trên giường chờ chết bi ai cùng tuyệt vọng. Tay chân đều phảng phất không phải chính mình, không có biện pháp nắm chặt, không có biện pháp đứng thẳng, như vậy tồn tại chi bằng đã chết. Hiện giờ, hắn rốt cuộc cảm giác được chính mình tay chân, khi cách một năm rưỡi, hắn rốt cuộc lại một lần cảm nhận được chính mình tứ chi tồn tại. Âu Dương Hạo Hiên hỉ cực mà khóc, lại đại thống khổ lại như thế nào, cũng đã từng tuyệt vọng khuất nhục so sánh với, căn bản là bé nhỏ không đáng kể. Âu Dương phu nhân cùng Âu Dương Chí Hùng hai người sắc mặt đột nhiên đại biến, cơ hồ là muốn bổ nhào vào trước giường đi, chính là lại sợ quấy rầy đến Hột Khê thi cứu, chỉ có thể mắt mang lệ quang mà gắt gao chịu đựng. Hột Khê rốt cuộc cắm xong rồi sở hữu ngân châm, chỉ cảm thấy toàn thân hư thoát mệt mỏi. Chính là, trị liệu lại chỉ là vừa mới bắt đầu, tiếp được đi mới là mấu chốt. Nàng phát hiện, đại khái là bởi vì thế giới này người đều là tu giả quan hệ, thân thể bị rèn luyện có thể so với pháp bảo, nội lực muốn trên cơ thể người trong kinh mạch vận hành, sẽ so kiếp trước khi khó khăn gấp trăm lần, cũng khiến cho nàng nội lực tiêu hao cực đại. Nay vẫn là Âu Dương Hạo Hiên thân thể bị độc tố như tầm ăn lên một năm trở nên suy yếu duyên cớ, nếu không, nàng thậm chí liền có thể hay không hành hoàn chỉnh bộ 108 châm đều là vấn đề. Chỉ là tiếp được suy nghĩ muốn thông qua ngân châm đem độc bức ra tới, lại là một cái vô cùng gian nan quá trình. Hê Nguyệt, ngươi có thể nếm thử dùng linh lực. Ôn hòa thấp nhu thanh âm đột nhiên vang ở bên hai. Hột Khê bị hoảng sợ, vừa chuyển đầu liền nhìn đến Nam Cung Dục rực rỡ lấp lánh khuôn mặt tuấn tú, làm nàng tâm không tự giác nhảy lỡ một nhịp. Không có khả năng. Hột Khê miễn cưỡng chính mình định ra tâm thần, mới lắc đầu nói, ta vô pháp điều động cũng đủ linh lực. Nàng không phải không nghĩ tới biện pháp này, thậm chí so với ai khác đều tưởng thực nghiệm một chút. Nhưng muốn su độc, nàng yêu cầu đem nội lực rót vào toàn thân vô số kinh mạch chi nhánh, đồng thời vận chuyển, một khi để sót một chỗ, độc tố liền sẽ nháy mắt hội tụ tại đây, làm Âu Dương Hạo Hiên thân thể bạo liệt mà chết. Sử dụng linh lực đương nhiên muốn so nội tức đơn giản hữu hiệu nhiều, nhưng nàng căn bản là không có biện pháp chữa linh lực, chỉ dựa vào kia một chút thấm vào kinh mạch còn sót lại, sao có thể cũng đủ. Nam Cung Dục lại làm giấy lên khóe miệng, hơi hơi mỉm cười, ta làm ngươi thí, tự nhiên có bảo đảm ngươi linh khí sung túc biện pháp. Dứt lời, Hột Khê chỉ cảm thấy một con to rộng bàn tay ấn ở chính mình ngực, lòng bàn tay nóng bỏng độ ấm xuyên thấu qua hơi mỏng quần áo truyền lại cấp da thịt, làm nàng thân thể một cái giật mình, nháy mắt banh thẳng. Bên hai truyền đến Nam Cung Dục thấp thấp tiếng cười, thuần hậu, giàu có tư tính, mang theo rõ ràng sung sướng. Hột Khê sắc mặt tối sầm, đang muốn tiến lên một bước tránh đi, lại đột nhiên cảm giác một cổ mát lạnh hồn hậu linh lực chậm rãi rót vào chính mình trong cơ thể. Cả người mỏi mệt nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, thậm chí liền nguyên bản khô cạn đan điền đều phảng phất ở ngao ngoe dục dịch. Hột Khê nháy mắt minh bạch Nam Cung Dục ý tứ, ngươi chỉ cần trị liệu, không đủ linh lực, ta tới cấp ngươi bổ sung. Như vậy ngạo nghễ, như vậy tự quyết định khí phách. Hột Khê đỏ mặt lên, lại không có lại cự tuyệt, mà là ngưng thần từ không gian chung lấy ra một quả ước một thước trường, so tóc ti lược thâu ngân châm. Chương 79, quỷ dị độc tố. Ở Âu Dương phu nhân hoảng sợ dưới ánh mắt, nàng đem này cái ngân châm từ Âu Dương Hạo Hiên đại truy huyệt một chút đâm vào, thẳng đến nguyên cây hoàn toàn đi vào, chỉ còn lại một lóng tay hư nắm địa phương. Nhẹ nhẹ từng đợt linh lực theo Hột Khê phần lưng ôm vào, dọc theo thân thể của nàng kinh mạch vận chuyển tới đầu ngón tay, lại dọc theo đầu ngón tay hư nắm ngân châm thấm vào Âu Dương Hạo Hiên thân thể. Đống chốc, Hột Khê trong đầu tựa như bị để vào ít quang phiến, rõ ràng bày ra ra Âu Dương Hạo Hiên nội đồ thị hình chiếu, cùng trong thân thể hắn kinh mạch lưu chuyển quỹ đạo. Thậm chí, linh lực nơi đi qua, những cái đó dơ bẩn tắc cùng thật nhỏ vết thương đều nhìn một cái không sót gì, linh lực điều khiển ở dưới, nguyên bản cắm ở Âu Dương Hạo Hiên trên người ngân châm chậm rãi dao động, tựa như cộng minh, bắt đầu chữa trị Âu Dương Hạo Hiên đứt gãy kinh mạch. A a 4. Âu Dương Hạo Hiên nhịn không được phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Âu Dương phu nhân sắc mặt trắng bệnh, muốn xông tới xem xét, lại bị sắc mặt đồng dạng tái nhợt Âu Dương Chí Hùng một phen giữ chặt. Hắn biết rõ, quấy rầy y sư trị liệu kết quả rất có thể là kiếm tuổi 3 năm tiêu mở giờ, đến lúc đó, Hạo Hiên liền thật sự hết thuốc chữa. Hột Khê bị Âu Dương Hạo Hiên ồn ào đến nao nhân đau, không chút do dự lấy quá bên cạnh một khối phá bố, một phen nhét vào Âu Dương Hạo Hiên trong miệng, trong phòng tức khắc chỉ còn lại có Âu Dương Hạo Hiên kêu rên thanh cùng Âu Dương phu nhân áp lực thấp tiếng khóc. Ở Hột Khê phía sau, chống nàng phía sau lưng Nam Cung Dục khỏe miệng lộ ra một mặt nhợt nhạt ý cười. Hột Khê lại không có lại đi quản chung quanh người phản ứng, bắt đầu nghiêm túc kiểm tra Âu Dương Hạo Hiên kinh mạch. Theo đứt gãy kinh mạch bị chữa trị, linh khí vận chuyển bình thường, trong kinh mạch độc tố bắt đầu bay nhanh mà lên lỏi. Chúng nó đương nhiên muốn lan tràn phát sinh, chính là vừa mới Hột Khê đốt cho Âu Dương Hạo Hiên dược, chính là ngăn chặn bất luận cái gì vi sinh vật sinh sản dùng. Nói đến cùng, loại này độc có thể vô hạn gia tăng, chính là bởi vì chúng nó đã không phải đơn thuần dược vật, mà là một loại mang theo kịch độc đơn tế bào sinh vật thể. Hột Khê linh lực thực mau theo Âu Dương Hạo Hiên kinh mạch xâm nhập hắn đan điền, này một xâm nhập, thẳng làm nàng ra đầu tê dại, cầm ngân châm tay đều thiếu chút nữa bung ra. Ở linh lực nội coi hạ, chỉ thấy Âu Dương Hạo Hiên đan điền giống như một cái độc nguyên, bề ngoài bình phàm vô kỳ, nội bộ sớm bị đen nhánh độc tố bao trùm, này đó độc tố bơi lội, hướng tới phức tạp đan sen kinh mạch nhẹ nhẹ thẩm thấu, liền phảng phất là vô số tiểu trùng ở Âu Dương Hạo Hiên trong cơ thể bò sát, tình cảnh này thật sự là quá mức quỷ dị khủng bố. Hột Khê không có lại do dự, nhanh chóng cầm lấy mặt khác mấy cái ngân châm chắt ở đan điền chung quanh, đến từ Nam Cung Dục linh khí lại không tiết kiệm, điên cuồng mà hướng tới ngân châm nội ôm vào. Thật mau, những cái đó độc tố đình chỉ khuếch tán, bắt đầu bị bức bách chiều ngân châm tới gần, sau đó theo ngân châm một chút dao động mất máy, cho đến chảy ra bên ngoài thân. Mấy tức chi gian, cắm ở Âu Dương Hạo Hiên trên người ngân châm thượng bắt đầu che kín rậm rạp màu đen bọt nước. Những cái đó không rõ thành phần màu đen bọt nước mang theo nồng đậm mùi hôi thối, rõ ràng hẳn là chỉ là bình thường chất lỏng, lại phảng phất có sinh mệnh, còn ở không ngừng mất máy. Tình cảnh này thật là quá mức quỷ dị, thẳng xem Âu Dương Chí Hùng cùng Âu Dương phu nhân sắc mặt xanh tím, thân thể không được run rẩy. Mau đem chúng nó Hột Khê nói còn chưa nói xong, Nam Cung Dục đã lấy ra một cái bình sứ, linh khí kích động, những cái đó màu đen chất lỏng không hề phản kháng mà bị thu vào bình sứ chung. Như vậy quá trình suốt rằng co hơn một canh giờ, kia ngân châm thượng mới không hề chảy ra màu đen chất lỏng, mà nguyên bản đầy mặt thống khổ Âu Dương Hạo Hiên cũng dần dần khôi phục bình tĩnh. H2 chương 80, thi ân chỉ vì báo đáp H2. Hột Khê trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, bắt đầu đem Âu Dương Hạo Hiên trên người ngân châm nhất nhất rút ra, thẳng đến cuối cùng một quả ngân châm đều bị thu vào không gian chung, nàng mới gỡ xuống Âu Dương Hạo Hiên trong miệng phá bố. Hiện tại cảm giác thế nào? Âu Dương Hạo Hiên nặng nề mà thở phì phò, trên mặt đều là kịch liệt thống khổ lúc sau nôi khiếp sợ vẫn còn, nhưng hắn đôi mắt lại sáng quắc loé sáng, không còn có mấy cái canh giờ trước vẻ vải cùng tuyệt vọng, đau đớn. Ta có thể cảm giác được toàn thân trên dưới đau đớn, tay của ta chân, kinh mạch, thậm chí đan điền, đều giống bị phệ tâm trùng gặm cắn qua giống nhau. Chính là ta có thể cảm nhận được linh lực dũng mãnh vào ta đan điền, ha 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 ha. Ta lần thứ hai cảm nhận được linh lực vận chuyển. Âu Dương phu nhân kêu sợ hãi một tiếng, bổ nhào vào Âu Dương Hạo Hiên mép giường, thì cực mà khóc, Hiên Nhi, ngươi nói chính là thật sự. Hề thân y kìa, Hiên Nhi là đã bị trị hết sao? Hột Khê nhàn nhạt nói, nào có dễ dàng như vậy, trong thân thể hắn độc tố tích lũy lượng cực đại, không phải nhất thời canh ba có thể bài trừ sạch sẽ. Trong cơ thể kinh mạch cũng chỉ là bước đầu chữa trị, nhiều lắm chỉ có thể ngồi nằm, vô pháp hành động, càng vô pháp tu luyện. Dừng một chút, ở Âu Dương vợ chồng chờ đợi dưới ánh mắt, nàng lại nói, về sau mỗi cách tam bốn sẽ qua tới vì Âu Dương công tử châm cứu su độc, chữa trị kinh mạch. Nguy hiểm nhất thời điểm đã qua đi, còn lại độc tố thanh trừ, sẽ không lại có cái gì khó khăn. Chỉ là ở trị liệu chung khả năng sẽ yêu cầu Âu Dương tướng quân hướng Âu Dương công tử trong cơ thể giáo huấn linh khí, lấy bảo đảm loại bỏ độc tố sau, đan điền sẽ không kiệt. Không thành vấn đề. Không thành vấn đề. Âu Dương Chí Hùng liên tục nói, chỉ cần có thể trị hảo con ta, làm ta hao hết tu vi ta cũng tâm nguyện. Nằm ở trên giường Âu Dương Hạo Hiên hốc mắt đỏ lên, bị Âu Dương phu nhân nắm tay, trở tay nắm trở về. Nay đã hơn một năm tới hắn quá sống không bằng chết, nhưng càng thống khổ lại là quan tâm hắn yêu hắn như sinh mệnh cha mẹ, về sau hắn quyết không thể lại suy sút đi xuống. Bởi vì kia sẽ chỉ làm thân giả đau thủ giả mau. Hột Khê lại lấy ra mấy cái thanh độc bổ khí đang ăn dược, ném cho Âu Dương phu nhân, mỗi ngày ngủ trước dùng một viên, đã có thể áp chế trong thân thể hắn độc tố, cũng có thể làm hắn héo rút kinh mạch được đến tầm bổ. Âu Dương Hạo Hiên gian nan mà duỗi thân có chi giác đôi tay, trong mắt lệ quang lấp lánh. Hắn đỡ Âu Dương phu nhân ngồi dậy, đầy mặt cảm kích nói, "Hề công tử tái tạo tri ân, ta Âu Dương Hạo Hiên suốt đời khó quên. Tương lai công tử phàm là có điều yêu cầu, ta Âu Dương Hạo Hiên vượt lửa qua sông, tất vì ngươi làm được." Lúc này Âu Dương Hạo Hiên xương gò má hãm sâu, râu ria sồm soàm, khuôn mặt tiểu tụy, hoàn toàn không có nửa điểm mỹ nam tử bộ dáng. Chính là hắn cặp kia nhìn Hột Khê sáng quắc ánh mắt, lại vẫn là làm Nam Cung Dục khó chịu mà nheo lại mắt. Hột Khê lại không có nửa phần cảm kích ý tứ, chỉ là lạnh lùng nói, "Các ngươi không cần cảm kích ta, ta cố sức cứu người, tự nhiên là có sở cầu. Nghe nói các ngươi Âu Dương gia có nguyên dương quả." Âu Dương Chí Hùng lập tức tỉnh ngộ lại đây, nhớ tới Minh Vương từng nói chính mình trên người có thần y sở cầu đồ vật. Vội vàng làm người đi đem chân quý nguyên dương quả lấy ra tới. Nguyên dương quả chân quý thưa thớt, có cường đại công hiệu có thể giúp người tiến lên giai, nhưng so với nhi tử tánh mạng cùng an nguy, lại tính cái gì? Âu Dương Chí Hùng không chút do dự đem một cái tinh xảo khắc hoa hộp ngọc đệ đi ra ngoài. Hột Khê mở ra hộp ngọc, chỉ cảm thấy một cổ giống như ngọn lửa thiêu đốt cực nóng ập vào trước mặt, làm nàng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nhưng ngay sau đó, một đạo vô hình cái chắn đã dựng ở nàng trước mặt, một con thon dài như ngọc bàn tay ra tới, nhẹ nhàng đắp lên hộp ngọc, trầm thấp thanh âm vang ở bên tai. Hề Nguyệt, tiểu tâm chút, lấy dùng nguyên dương quả khi cần thiết dùng linh lực bao vây, nếu không dễ dàng vì nó bỏng rát. Chương 81, lấy thân báo đáp như thế nào? Hột Khê mặt tưởng hướng lên, nhanh chóng đem thu nguyên dương quả hộp ngọc ném nhập không gian chung, vừa nhấc đầu lại ngạc nhiên phát hiện Nam Cung Dục sắc mặt có chút tái nhợt, cái trán còn có hơi mỏng một tầng mồ hôi. Liên tưởng đến chính mình trị liệu qua đi không có như ngày thường như vậy suy yếu mỏi mệt, ngược lại thần thanh khí sảng, nàng tức khắc tỉnh ngộ lại đây. Nam Cung Dục khẳng định không ngừng vì nàng chuyển vận trị liệu sở cần linh khí. Còn trong lúc này không ngừng dùng linh lực ôn dưỡng thân thể của nàng, lúc này mới làm nàng không có bởi vì quá nhiều linh khí dũng mãnh vào mà cảm giác được kinh mạch đau đớn, thân thể suy yếu. Nam Cung Dục hắn, vì cái gì muốn làm như vậy? Này đó rõ ràng là chính mình sự, cứu Âu Dương Hạo Hiên là vì đổi lấy nguyên dương quả, được đến nguyên dương quả là vì hiểu rõ phong đan điển, này đó đều cùng Nam Cung Dục không có quan hệ, hắn vì cái gì muốn như vậy liều mạng giúp chính mình? Hột Khê trong mắt hơi hơi nổi lên phức tạp chi sắc, môi đỏ nhẹ nhàng giật giật, gần như không tiếng động mà phun ra hai chữ, cảm ơn. Chỉ là Nam Cung Dục tiếp theo câu nói lại rất mau đánh tan Hột Khê đáy lòng về điểm này cảm động, bổn vương lao tâm lao lực, ngươi chỉ nói một câu cảm ơn là đủ rồi sao? Hột Khê nhấp nổi lên môi nói, vậy ngươi tưởng như thế nào? Nam Cung Dục cong hạ thân, ghé vào nàng bên hai, chậm rãi phun tức, lấy thân báo đáp như thế nào? Hột Khê khỏe miệng vừa kéo, còn không có tới kịp nói chuyện, Âu Dương Chí Hùng đã lại làm người chuyển đến một đại cái dương nguyên tinh, đây là ta Âu Dương gia cấp hệ thần y liễu khám phí, còn thỉnh ngài nhất định phải nhận lấy. Nói hắn lại lấy một khối ngọc bài đưa cho Hột Khê, vô vô bộ ngực nói, về sau tại đây Kim Lăng quốc nếu là có bất luận kẻ nào đối hệ thần y lý bất kính, hệ thần y cứ việc lấy ra này khối ngọc bài, ta đảo muốn nhìn ai dám đụng đến ta Âu Dương Chí Hùng che chở người. Hột Khê còn không có tới kịp tiếp nhận ngọc bài, lại nghe Nam Cung Dục lạnh lùng cười nói, ta Nam Cung Dục người yêu cầu Âu Dương tướng quân che chở. Trầm thấp lãnh nạo trong thanh âm tràn ngập túc sát uy áp, làm Âu Dương Chí Hùng hồn thân chấn động, ánh mắt đảo qua Hột Khê cùng Nam Cung Dục, trong lòng tràn ngập kinh nghi. Hai người kia, một cái phong thần tuấn tú, một cái trong sáng như nguyệt, đứng chung một chỗ nhật nguyệt quang huy đều vì này đoạn. Nhưng này hai người đều là nam tử đi. Minh Vương nói những lời này là có ý tứ gì? Âu Dương Chí Hùng sắc mặt biến đổi lại biến, cuối cùng lại vẫn là ở Minh Vương ú lạnh ánh mắt nhìn chăm chú hạ, xả ra một cái tươi cười nói, Minh Vương chớ trách, này Kim Lăng quốc, có ai dám trêu chọc ngươi Minh Vương người, là ta đường đột. Này cái ngọc bài coi như là cho hề thần ý gì hề lễ gặp mặt, còn thỉnh không cần ghét bỏ. Hột Khê ngó Nam Cung Dục liếc mắt một cái, tiếp nhận ngọc bài, sần nhiên cười nói, ngọc bài ta nhận lấy, tinh thạch liền không cần, ta nói rồi nguyên dương quả chính là ta muốn trần kim. Giao dịch hoàn thành, không ai nợ ai. Nói xong, nàng không chút do dự xoay người rời đi Âu Dương phủ. Nam Cung Dục nhìn nàng tiêu sái bóng dáng, đôi mắt sáng quắc lóe sáng, dưới chân vừa động, bước nhanh theo đi lên. Độc lưu lại Âu Dương Chí Hùng nhìn trống rỗng cửa, tâm tình kích động phập phồng, sau một lúc lâu mới xoay người trở về phòng. 3. Hột Khê là buổi sáng tới Âu Dương gia, cho tới bây giờ trị liệu xong, cũng đã là sắc trời tiến dần hoàng hôn. Nàng lo lắng Trần Ma Ma chờ chính mình dùng bữa tối, trong lòng cũng có chút nôn nóng, trong cơ thể nội lực vận chuyển, thân thể như ảo ảnh dao động, liền phải sử dụng khinh công bay nhanh về nhà. Vừa vận hình mới vừa vụt ra đi mấy bước, lại đột nhiên thấy hoa mắt, đụng phải một đồ thị tường. Hột Khê khẽ rên một tiếng, chỉ cảm thấy chóp mũi đau nhức, lại quanh quẩn một cổ quen thuộc mát lạnh hơi thở. H2 chương 82, treo cao không nổi H2. Nam tử nặng nề thanh âm ở bên thai vang lên, vật nhỏ, buồn ta vì ngươi như thế lo lắng cố sức, đi rồi cư nhiên liên thanh tiếp đón đều không đánh. Ngươi như thế nào có thể như thế qua cầu rút ván đâu? Hột Khê che lại đau nhức trong mũi, hai mắt hơi nước mê mang mà nhìn phía chặn đường nam nhân, ta đây hiện giờ đánh với ngươi tiếp đón, tổng có thể đi. Nói, nàng phất phất tay, mặt vô biểu tình nói, Nam Cung Dụ, gặp lại. Nam Cung Dục đều phải bị tiểu gia hỏa này vô tình cấp khí vui vẻ, hắn một phen chế trụ kia chỉ đang ở huy động cổ tay trắng nõn, đem nàng cả người kéo vào trong lòng ngực, sâu kín cười nói, ngươi nói gặp lại liền gặp lại, kia bổn vương chẳng phải là thật mất mặt. Hai người lúc này dán cực gần, Hột Khê cơ hồ là kề sát ở Nam Cung Dục trong lòng ngực. Nay lại là ở Âu Dương cửa nhà, người đến người đi tây trên đường cái, tức khắc lui tới người đi đường mấy chục, hai mắt quang đều đầu chú ở bọn họ trên người. Kia trong ánh mắt có kinh diễm, có tò mò, có nghi hoặc, nhưng càng nhiều lại là chỉ trò trò khinh thường. Hai cái nam nhân cư nhiên bên đường ấp ấp ôm ôm, quả thực là đổi phong bại tục, chẳng biết xấu hổ a. Hột Khê hai má đỏ bừng, tuy là nàng lại không để bụng người khác ánh mắt, lúc này cũng có chút thẹn quá thành giận, liều mạng muốn tránh ra hắn trói buộc. Cố tình nàng càng là dãy rủa, Nam Cung Dục lại ôm càng chặt, đến cuối cùng thậm chí một tay ôm nàng eo thon, đem nàng chặt chẽ ôm vào trong ngực. Ngươi, buông ra. Hột Khê tức muốn hộc máu nói, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Nam Cung Dục lại một chút mặc kệ chung quanh người ánh mắt. Người khác ánh mắt càng ái muội, hắn động tác ngược lại càng thân mật, quả thực tựa như ở tuyên thệ chủ quyền. Nói cho ta, buổi sáng vì cái gì bỗng nhiên đối ta thái độ như thế lãnh đạm? Nam Cung Dục cúi đầu, ở nàng bên thai nhẹ nhàng dụ hồng nói, ngươi nếu lời nói thật nói cho ta, ta liền buông ra ngươi. Ân. Hột Khê hàm răng từng đợt cắn khẩn, nàng nhớ tới Chu Tức hôm qua những cái đó trên cao nhìn xuống nói, nhớ tới nàng vẻ mặt nghiêm khắc cảnh cáo, không khỏi cười lạnh nói, ngươi là cao cao tại thượng Minh Vương điện hạ, ta bất quá là bị Nạp Lan gia vứt bỏ thứ nữ. Nào dám đối với ngươi lãnh đạm, bất quá là trèo cao không nổi, cung kính khách khí thôi. Nam Cung Dục khấu ở nàng eo sườn tay đột nhiên căng thẳng, u lành ánh mắt dừng ở nàng cặp kia khép mở môi đỏ thượng, thật muốn hung hăng phong bế này trương thỉnh thoảng phun ra tức chết tiếng người ngữ cái miệng nhỏ. Chính mình đường đường minh vương, vì nàng lưu hoa tính toán, bồi nàng đích thân đến Âu Dương phủ, thậm chí không tiếc hao tổn nội lực trợ nàng chữa bệnh, thế nhưng chỉ đổi lấy một câu trèo cao không nổi. Nam Cung Dục ánh mắt thật sự quá mức lạnh lẽo, làm Hột Khê đều không tự chủ được đánh cái dùng mình. Nàng nhớ tới nam nhân vừa mới vì trợ giúp nàng suy yếu tái nhợt sắc mặt, không khỏi có chút chột dạ, đang muốn mở miệng nói cái gì đó đền bù, bên tai đột nhiên truyền đến một trận thanh thúy lục lạc thanh. Một hồi quá mức liền nhìn đến một chiếc xa hoa xe ngựa ngừng ở chính mình trước mặt, người kéo xe là một con toàn thân tuyết trắng tuấn mã, toàn thân bạch mao du quang thủy hoạt, không có một tia tạp chất, trong trẻo hai tròng mắt càng là sáng ngời có thần. Ngồi ở trên xe ngựa đúng là Nam Cung Dục tâm phúc thủ hạ Thanh Long, hắn lúc này có chút thở hổn hển, trên mặt tràn đầy vội vàng nói, "Chủ tử, Hề công tử." Còn thỉnh lên xe ngựa lại tâm sự. Hắn ánh mắt khẩn trương đến đảo qua bốn phía, trong lòng vô cùng may mắn chính mình chủ tử ngày thường lãnh tình địa thấp, tuy uy danh hiển hách bên ngoài, lại không vài người có thể nhận ra hắn thân phận. Nếu không, nay chẳng phải là muốn đem Minh Vương chính là đoạt tụ, Minh Vương cùng nam tử thân mật ôm nhau lời đồn truyền ồn ào huyên náo, đến lúc đó đừng nói chủ tử danh dự bị hao tổn, toàn Kim Lăng mê luyến chủ tử cô nương đều thế nào cũng phải phát điên không thể a. Chương 83, hương vị, sắc thật không tồi. Thanh Long nghĩ đến kia kinh tủng hình ảnh liền cả người đều không tốt. Vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất từ gần nhất Minh Vương phủ biệt viện đuổi chiếc xe ngựa lại đây, chỉ cầu nhà mình tùy hứng chủ tử liền tính muốn kinh thế hai tục, cũng ngàn vạn đừng khiến cho dư luận xôn xao, mọi người đều biết. Nam Cung Dục cười như không cười mà nhìn đầy mặt khẩn trương Thanh Long liếc mắt một cái, thẳng xem hắn cả người lạnh cả người. Hột Khê cũng đã lanh đạm nói, không cần, ta chính mình trở về có thể. Chúng ta liền từ biệt ở đây. Nói xong, nàng xoay người muốn đi, ai ngờ còn không có bán ra hai bước, trên eo lại đột nhiên cảm nhận được một cổ cường đại rồi lực lượng. Đem nàng thân thể thẳng túm dựng lên. Hột Khê còn không kịp phát ra một tiếng thét kinh hãi, cả người cũng đã bị nhét vào trong xe ngựa, mà ra khẩu địa phương bị Nam Cung Dục chặt chẽ lấp kín. Xe ngựa lảo đảo lắc lư hướng về phía trước đi, ở chạy ra vài bước sau, càng lúc càng nhanh, kia tốc độ cơ hồ theo kịp kiếp trước xe hơi. Hột Khê sắc mặt khó coi mà trừng mắt Nam Cung Dục, đường đường Minh Vương điện hạ, như thế nào có thể làm ra cưỡng bách tiểu nữ tử sự tình. Nam Cung Dục thản nhiên cười nhạt nói, ai quy định bổn vương liền không thể cưỡng bách tiểu nữ tử. Nói hắn thân thể hơi hơi đi phía trước để sát vào một chút, chậm rãi nói, "Huống chi, ta cũng chỉ cưỡng bách quá ngươi một người." Hột Khê trong lòng nhảy dựng, quay đầu tránh đi hắn ánh mắt, trong lòng lại không biết vì sao dâng lên một cổ nói không rõ vui sướng. Nam Cung Dục khỏe miệng hơi trọn, lấy ra một phần trà bánh bai ở trên bàn nhỏ, ôn nhu nói, "Hôm nay ngươi bận rộn một ngày đều không có ăn cơm đi." Hột Khê hơi hơi sửng sốt, chỉ cảm thấy một cổ mang theo nồng đậm linh khí thanh hương ập vào trước mặt. Nàng quay đầu chung quanh, mới phát hiện cái này bề ngoài không chớp mắt xe ngựa, nội bộ trang hoàng lại hết sức xa hoa. Bên trong xe ngựa bài trí đồ dùng không có chỗ nào mà không phải là luyện khí mà thành linh khí, mang theo hơi hơi linh lực dao động. Nào vào trên mặt đất gấm vóc là dùng vạn năm băng tơ tầm chế thành, kia nhìn qua không chớp mắt bàn nhỏ, dùng cũng là hy hữu vạn năm ố gỗ đàn. Mà Nam Cung Dục vừa mới bày biện ở trên bàn nhỏ kia bộ gánh bạch trà cụ, tuy nhìn không ra tài chất, lại quanh thân lưu quang quanh quẩn, vừa thấy liền không phải vật phàm. Hột Khê một bên xem một bên tấm tắc lắc đầu, thật là cửa son rượu thì túi, ngoài đường sát chết đói à. Nơi này bất luận cái gì một thứ, giá trị đều xa xa vượt qua chính mình lấy rách nát tiểu viện, nhìn khiến cho người hâm mộ ghen tị hận. Nam Cung Dục chưa từng nghe qua này đầu thơ, lại lập tức nghe hiểu thơ chung ý tứ, thản nhiên cười nói, "Như thế nào, ngươi ở ghét bỏ bổn vương?" "Không, ta chỉ là thủ phú." Hột Khê bĩu môi, nắm lên một khối điểm tâm để vào trong miệng. Nồng đậm thanh hương ở môi lưỡi chi gian lan tràn, tuy rằng so ra kem chính mình làm chân trượt ti mềm, nhưng đồ ăn trung ẩn chứa linh lực lại có chín thành đồ không có sói mòn. Này đã xem như nàng ăn qua thế giới này tốt nhất đồ ăn. Hột Khê trước mắt sáng ngời, kinh ngạc cảm thán nói, hương vị cư nhiên không tồi. Nam Cung Dục ánh mắt sáng quắc dừng ở nàng khép mở môi đỏ thượng, trắng tinh hàm răng thấp thoáng ở phấn nộn đỏ bừng dưới, tựa như tuyết trắng hương mai, kinh diệm hắn yên lặng nhiều năm tâm, cũng làm trong thân thể hắn nào đó lửa nóng dục vọng bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Hắn đột nhiên vươn tay, chế trụ Hột Khê còn cầm nửa khối điểm tâm tay, cưỡng bách đem nàng kéo qua tới, sau đó một túi đầu, đem kia khối điểm tâm liên quan Hột Khê ngón tay cùng nhau hàm nhập khẩu chung. Hột Khê cả người cứng đờ, như bị sét đánh, ngươi. Nam Cung Dục đem điểm tâm nuốt vào trong bụng, hoàn toàn không có đi thể hội đó là cái gì hương vị, nhưng lại tà tứ cười nói, hương vị, sắc thật không tồi. H2 chương 84, ân, ta là sắc lang H2. Hột Khê cả người đều phải không hảo, đôi môi nửa mở ra, run nhẹ nhẹ, lại nửa ngày nói không nên lời một câu. Nam Cung Dục trong mắt lửa nóng càng ngày càng lửa cháy lan ra đồng cỏ, hắn toàn bộ thân thể đều đi phía trước huynh, thủ sẵn Hột Khê thủ đoạn đem nàng đi phía trước lôi kéo, chính mình tắt túi người qua đi, ngậm lấy cặp kia khẽ nết môi đỏ. Vê đút tờ ép. Này nam nhân đang làm gì? Hột Khê đột nhiên bừng tỉnh lại đây, liều mạng muốn dây rủa, lại bị Nam Cung Dục nhẹ nhàng đè lại sau cổ, vô pháp chạy thoát. Nam Cung Dục thậm chí dưới trưởng một trận kình phong tập ra, kia nguyên bản vắt ngang ở hai người chi gian tiểu mới bị hắn một phen đẩy ra đi. Hai người chi gian không còn có cách trở, đã không có chướng ngại. Hột Khê lòng bàn tay vô ảnh châm nhảy ra, muốn bay vụt đi ra ngoài, đôi tay lại bị đột nhiên hai tay bắt chéo sau lưng đến phía sau, vô ảnh châm lặng yên rơi xuống. Nam Cung Dục đem nàng cả người bế lên tới, an trí ở chính mình trên đùi, túi đầu một lần nữa hôn lên đi. Lúc này đây hôn lại không phải chuồn chuồn lướt nước nhẹ nhàng đụng chạm, mà là tựa như sóng to gió lớn, muốn đem nàng cắn nuốt cực nóng xâm lược. Hột Khê cảm giác chính mình phảng phất biến thành một đoàn hồ nhão, toàn thân mỗi một tấc tế bào đều ở thiêu đốt, trong đầu một mảnh hỗn độn, lại vô pháp tự hỏi, cũng sinh không ra nửa phần phản kích chi lực. Thật lâu sau lúc sau, thẳng đến Hột Khê gần như hít thở không thông, Nam Cung Dục mới buông ra nàng, nguyên bản réo rắt tiếng nói lúc này đã trở nên khàn khàn trầm thấp, lại ẩn chứa nồng đậm lửa nóng, hương vị quả nhiên không tồi, thật ngọt. Hột Khê lập tức tỉnh táo lại, tay giơ lên liền phải chiều Nam Cung Dục phiến đi, ngươi, ngươi cái này sắc lang, vô lại, hỗn đản. Hột Khê khí cả người phát run, chưa từng có người dám như vậy đối nàng. Người nam nhân này cũng dám như thế khinh bạc nàng, còn cướp đi nàng nụ hôn đầu tiên. Quả thực đáng chết 1000 lần một và thứ. Nhưng Hột Khê lại không biết, nàng lúc này xuất khẩu thanh âm căn bản không có ngày thường túc sát lạnh lẽo, ngược lại mang theo nhu nhược kiểu mềm, ở người ngoài nghe tới, càng là tựa như làm nũng giống nhau. Nam Cung Dục nhẹ nhàng chế trụ nàng phiến lại đây tay, đem nàng một lần nữa giam cầm trong ngực chung, mới khẽ cười nói, ân, ta là sắc lang. Tuy rằng hắn trước kia chưa từng nghe qua sắc lang cái này từ, nhưng thực hảo lý giải không phải sao. Nói xong, hắn trong mắt tươi cười càng thêm nùng liệt, túi đầu ở nữ hài có chút sưng đỏ bên môi lại nhẹ nhàng mổ một ngụm, chính là, ta chỉ đối với ngươi sắc. Hột Khê trong lúc nhất thời thế nhưng cảm thấy chân tay luôn cuống. Nàng thực phẫn nộ, hắn không thể làm thịt người nam nhân này. Chính là trừ bỏ bị xâm phạm phẫn nộ, đáy lòng dâng lên lại còn có một loại nàng chính mình đều nói không rõ rung động. Hột Khê sống 19 năm, chưa bao giờ có quá như vậy cảm thụ, càng không có như thế tâm hoảng ý loạn, nhu nhược không nơi nương tựa quá. Ngươi cái này vô sỉ hỗn đản. Vung ta ra. Hột Khê hung hăng giãy giụa, muốn đẩy ra Nam Cung Dục. Nhưng nàng về điểm này phản kháng, Nam Cung Dục lại nơi nào sẽ để vào mắt, nhẹ nhàng liền đem nàng giam cầm trong ngực chung, gục đầu xuống, dán nàng trong suốt phiếm hồng vành thai nỉ non nói, ta là vô sỉ, nhưng ngươi vừa mới cũng rõ ràng thực thích không phải sao. Ngay từ đầu thời điểm, hắn chỉ là muốn dọa dọa cái này tiểu không lương tâm lãnh tình nữ hải, chính là đương mềm mại đôi môi bị hàm nhập khẩu trung, trong cơ thể bỗng nhiên dâng lên cực nóng tình triều, làm hắn vô pháp ức chế, vô pháp tự kiềm chế. Hắn cầm lòng không đậu mà muốn đem nữ hải nuốt ăn nhập bụng, muốn làm nàng toàn thân đều lây dính thượng chính mình hơi thở, muốn làm nàng hoàn hoàn toàn toàn thuộc về chính mình. Nam Cung Dục sống 20 năm chưa bao giờ từng có như vậy cảm tình, càng không có đối một cái nữ hải sinh ra quá như thế mãnh liệt dục vọng. Từ giờ khắc này khởi, hắn hoàn toàn đem Hột Khê coi là chính mình sở hữu vật, tuyệt không cho phép người khác mơ ước, cũng không cho phép nàng chạy thoát. Chương 85, hôn đến ngươi thích mới thôi. Hột Khê trong lòng bang bang thằng nhảy, suy nghĩ phiền loạn, trên mặt lại cường ngạnh nói, ai thích? Ghê tởm đã chết. Nói xong, nàng còn giơ tay xoa xoa bị hôn đến sưng đỏ môi. Ngay sau đó, nàng chỉ cảm thấy quanh thân hơi thở đột nhiên trở nên âm trầm cuồng bạo, liền phảng phất muốn hình thành cắn nuốt người lốc xoáy giống nhau. Nam Cung Dục mặt tâm trầm, một tay chế trụ nàng sau cổ, ánh mắt lạnh buốt mà nhìn chằm chằm nàng, ngươi nói, ghê tởm. Hột Khê nhìn đầy mặt khói mù Nam Cung Dục, không khỏi sắc mặt trắng bệnh, bản năng muốn sau này lùi bước. Đương nhiên, càng nhiều lại là một loại nàng chính mình đều nói không rõ chột dạng, thật giống như là làm một kiện vi phạm bản tâm sai sự, làm nàng thái độ cường ngạnh nữa không đứng dậy. Nhưng mà, Hột Khê từng lui, Nam Cung Dục động tác lại so với Hột Khê càng mau. Hắn đột nhiên đem thân thể của nàng hướng chính mình phương hướng ấn, một tay chế trụ nàng sau cổ, một tay kia gắt gao cô trụ nàng eo thon, đem nàng gắt gao giam cầm trong ngực chung, túi đầu hung hăng quặc trụ nàng cái miệng nhỏ, lại lần nữa hôn sâu đi xuống. Lúc này đây hôn so thượng một lần càng thêm điên cuồng, càng thêm tràn ngập phệ hồn xâm lược tính. Hột Khê thân thể cơ hồ là bị chặt chẽ khảm ở Nam Cung Dục trong lòng ngực, cả người tựa như muốn hóa thành một bãi thủy, chỉ có thể bị bắt tiếp thu này như hỏa nhiệt tình. Lại lần nữa một hôn kết thúc, Hột Khê đã chỉ còn lại có thở dốc sức lực, phấn nộn hai má càng là hồng có thể tích ra thủy tới. Nam Cung Dục nhẹ nhàng vuốt ve nàng gương mặt, cảm thụ được kia ấm áp lại trơn trượt xúc cảm, ách thanh khẽ cười nói, khẩu thị tâm phi vật nhỏ, còn dám nói không thích. Hột Khê nghiến răng nghiến lợi mà ngẩng đầu chừng hắn, ngươi. Không đợi nàng bạo nộ mắng chửi người, Nam Cung Dục đã thong thả ung dung cười nói, nếu ngươi còn dám nói ghê tởm, ta không ngại vẫn luôn hôn đến ngươi thích mới thôi. Khê Nhi, ngươi phải thử một chút sao? Hột Khê nguyên bản dâng lên dục ra một hơi bị sinh sôi nghẹn trở về, thẳng làm nàng khí mày liễu dựng ngược, một trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ đều giữ tận lên. Nam Cung Dục nhìn nàng kia tạc mao tiểu miêu bộ dáng lại nhịn không được cười ha ha, nhìn chăm chú vào nàng trên nét mặt tràn đầy sủng nịch cùng vui sướng. Khê Nhi, ngươi như thế nào có thể như vậy đáng yêu? Ngươi mới đáng yêu, ngươi cả nhà đều đáng yêu. Hột Khê lần thứ hai nghiến răng nghiến lợi, toàn thân bay nhanh lùi lại, né tránh Nam Cung Dục ôm ấp, tay trái tắt trộm vén lên bức màn, suy xét nếu không phải muốn nhảy cửa sổ chạy trốn. Kết quả, Nam Cung Dục tiếp theo câu nói khiến cho nàng lại thành thành thật thật ngồi trở lại tại chỗ, ngươi không muốn biết như thế nào dùng nguyên dương quả sao? Nam Cung Dục nói không chút để ý, Hột Khê nghe lại là khí thất khiếu bức khói, hận không thể đem kia trương cười đến thiếu đánh mặt đánh thành đầu heo. Hảo! Thực hảo! Nhược điểm nắm ở trong tay người khác, ta hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, nhận thua là được. Chẳng qua 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, nàng cũng không tin chờ nàng có thể tu luyện, Nam Cung Dục còn có biện pháp uy hiếp nàng. Đến lúc đó, chính mình nhất định phải cho hắn biết, Hoa Nhi vì cái gì như vậy hồng. Hột Khê hít sâu, lại hít sâu, áp xuống trong lòng bất mãn, mới ngoài cười nhưng trong không cười nói, như vậy xin hỏi Minh Vương. Nam Cung Dục, ngươi có thể nói cho ta, nên như thế nào dùng nguyên dương quả sao? Nam Cung Dục đuôi lông mày khỏe mắt tràn đầy ý cười, chỉ cảm thấy trước mắt nữ hài thật là thấy thế nào như thế nào rào hoạt đáng yêu. Đặc biệt là bị hắn bắt lấy đau chân, tưởng phản kháng lại vô pháp phản kháng bộ dáng, càng là làm hắn hận không thể đem người trảo tiến trong lòng ngực, hung hăng vuốt ve một phen. Nam Cung Dục cười một trận, mắt thấy Hột Khê liền phải thẹn quá thành giận, mới thu tươi cười, nghiêm trang nói, nguyên dương quả trực tiếp ăn hiệu quả muốn xa so luyện thành đan dược tốt hơn nhiều, nhưng tiền đề là thân thể của ngươi nếu có thể chống đỡ được nguyên dương quả chí dương dược tính, nếu không cũng chỉ có nổ tan xác mà chết một đường. H2 chương 86, tin tưởng ta sao H2. Hột Khê khỏe miệng chịu chịu, hung tợn nói, cho nên ta rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể chống đỡ được nguyên dương quả chí dương dược tính đâu? Nam Cung Dục thấp khụ một tiếng, mới câu lấy khỏe miệng nói, vì trung hòa nguyên dương quả chí dương chi lực, cần thiết ở dùng nguyên dương quả đồng sự, dùng chí âm chí hàn chi vận. Cứ như vậy chính là dẫn đường nguyên dương quả dược lực vận hành đến đan điền, do đó cũng có thể trung hòa dược tính, tránh cho thân thể không chịu nổi. Hột Khê nhíu mày, cái gì là chí âm chí hàn chi vận? Nam Cung Dục hơi hơi mỉm cười nói, ngươi trước đem nguyên dương quả lấy ra tới. Hột Khê hồ nghi mà nhìn hắn một cái, nhưng thật ra không có hoài nghi, trực tiếp từ không gian chung đem trang hai viên nguyên dương quả hộp ngọc đem ra. Trước mắt ngồi chính là Đường Đường Minh Vương đại nhân, kẻ hèn ngũ phẩm nguyên dương quả, phòng trường hắn căn bản là không để vào mắt. Nam Cung Dục thấy nàng không chút do dự lấy ra nguyên dương quả động tác, trong mắt quang mang sáng lên. Hắn tiếp nhận hộp ngọc, động tác nhẹ nhàng bâng cơ mở ra cái nắp, một cổ nóng cháy lửa cháy ập vào trước mặt, hắn lại phảng phất không hề sợ giác, thon dài năm ngón tay nhẹ nhàng vươn, đem trong đó một viên nguyên dương quả chộp vào trong tay. Ngay sau đó, kia viên bị nắm lên nguyên dương quả liền biến mất ở Hột Khê trước mắt, hiển nhiên là bị Nam Cung Dục thu vào tới rồi chữ vật khí cụ chung. Hột Khê chớp chớp mắt, trong lúc nhất thời lại có chút không lộng minh bạch Nam Cung Dục rốt cuộc muốn làm cái gì. Nam Cung Dục ánh mắt sâu thẳm mà nhìn Hột Khê, lại không có nhiều làm giải thích, mà là duỗi tay nhẹ nhàng đem Hột Khê tán loạn sợi tóc đừng đến như sau, mới chậm rãi nói, cái này nguyên dương quả làm thù lao, ta trước cầm đi. Một tháng lúc sau, ta sẽ mang theo Chí Âm Chí Hàn chi vật tới tìm ngươi, đến lúc đó, ngươi là có thể cởi bỏ đan điền phong ấn, trở thành chân chính võ giả. Hột Khê nao nao, cơ hồ bật thốt lên muốn hỏi hắn vì cái gì muốn như thế giúp chính mình. Đến nỗi hắn lấy đi một cái nguyên dương quả làm thù lao, Hột Khê căn bản không để ở trong lòng, này vốn dĩ chính là Nam Cung Dục nên được. Chính là, Nam Cung Dục kia nóng rực thâm trầm ánh mắt, lại làm nàng thanh âm cứng lại, như thế nào đều không thể đem nghi vấn hỏi ra khẩu. Lúc này, Nam Cung Dục chậm rãi cúi đầu, ướt ấm hô hấp phun ở nàng khẽ nết môi đỏ thượng, thanh âm mềm nhẹ mà khàn khàn, "Khê Nhi, ngươi tin tưởng ta sao?" Hột Khê cả người phảng phất bị làm ma chú, toàn thân cứng đờ vô pháp lúc đích, trong đầu càng là một đoàn hồ nháo. Ở nàng liền chính mình cũng không phản ứng lại đây khi, đã muốn ma xui quỷ khiến gật gật đầu. Đúng vậy, nàng tin tưởng Nam Cung Dục, tin tưởng cái này bèo nước gặp nhau, lại cho nàng rất nhiều trợ giúp thần bí nam nhân. Cứ việc không hề lý do, nàng chính là tin tưởng, Nam Cung Dục hứa hẹn sự, nhất định sẽ làm được. Xe ngựa thực mau tới rồi vùng hoang vu, ngừng ở ly Hột Khê sở trụ biệt viện cách đó không xa. Hột Khê động tác uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy xuống xe ngựa, chiều Nam Cung Dục phất phất tay, xoay người vội vàng rời đi. Gió đêm thấm lạnh, thổi tới trên mặt, lại như cũ thổi không tiêu tan trên mặt nàng khô nóng, cũng chấn an không được nàng bang bang nhảy cái không ngừng tâm. Nam Cung Dục vén lên bức màn nhìn Hột Khê xa xa rời đi bóng dáng, trong mắt hiện lên một mặt phức tạp biểu tình. Xe ngựa ngoại, Thanh Long chau mày, buông xuống mi mắt nhìn Hột Khê rời đi phương hướng, lại là xẹt qua một mạt ưu tư. Một tháng sau, còn không phải là chủ tử mỗi năm một lần bế quan thời gian sao? Chủ tử hắn, rốt cuộc muốn làm cái gì? Trong đầu xẹt qua một tia liên tưởng, Thanh Long sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, đáy mắt thậm chí tiết lộ ra điểm điểm sắc ý. Bất luận cái gì sẽ nguy hiểm cho đến chủ tử an toàn người, bọn họ tuyệt không sẽ bỏ qua. Chương 87, Nam Cung Dục tâm tư. Lúc này chính trực lúc lên đèn, Minh Vương phủ phòng nghị sự trung đèn đuốc sáng trưng, mấy cái thuộc hạ đang ở nhất nhất hướng bọn họ chủ tử hội báo các hạng sự vô tiến triển. Thiết Kỳ Lân tình huống chính là như thế. Bạch Hổ hội báo nửa ngày, vừa nhấc đầu lại thấy nhà mình từ trước đến nay lãnh tâm lãnh tỉnh chủ tử lúc này một bộ thất thần bộ dáng, trên mặt biểu tình tuy như cũ nhàn nhạt, nhưng là cặp kia xinh đẹp tinh mắt lại ba quang điểm điểm, hiển nhiên là nghĩ tới cái gì thú vị sự mà hứng thú dạt dào. Bạch Hổ cầm thiếu chút nữa rớt đầy đất, phải biết rằng nhà mình chủ tử tuy rằng chỉ có 20 tuổi tuổi, nhưng ngày thường trên mặt vĩnh viễn treo một bộ tà mị cười lạnh mặt nạ, cặp kia đôi mắt u nặng nề giống như một cái không gợn sóng giếng cổ. Phảng phất thế gian này căn bản không có gì người cùng sự có thể khiến cho hắn hứng thú. Mỗi ngày hội báo, chủ tử chỉ nghe xong mở đầu, liền biết sự tình kế tiếp phát triển, không đợi bọn họ hội báo xong là có thể cấp xuất tinh xác chỉ thị. Chính là hôm nay, chủ tử cư nhiên thất thần, liền hắn hội báo xong rồi, đang chờ hồi phục cũng chưa phát hiện. Này! Quả thực quá không thể tưởng tượng. Chủ tử rốt cuộc nghĩ tới cái gì đâu? Bạch Hồ lòng tràn đầy nghi hoặc, ánh mắt nhịn không được trộm liếc về phía chủ tử hơi nhấp môi mỏng. Kia phiếm nhợt nhạt màu hồng đào môi dưới chỗ tựa hồ có một cái rõ ràng dấu cắn. Bạch Hổ tâm bang bang thằng nhảy, chủ tử đây chính là nguyên anh kỳ cao thủ, linh lực tùy tiện một gột rửa là có thể khép lại loại này nho nhỏ bị thương ngoài ra. Chính là hiện giờ chủ tử lại lưu trữ cái này vết thương, này rốt cuộc là ai tạo thành đâu? Hắn ánh mắt mịt mờ mà liếc về phía đứng ở chủ tử phía sau phảng phất ẩn hình người Thanh Long, dùng ánh mắt dò hỏi, chủ tử hôm nay rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Thanh Long lại là sắc mặt lạnh lùng, trong mắt hiện lên một tia đã rối rắm lại buồn giận quan mang. Liên ở Bạch Hổ vạn phần rối rắm khi, Nam Cung Dục rốt cuộc từ chính mình trầm tư trung phục hồi tinh thần lại, nhìn phía dưới sắc mặt rối rắm sóng mắt bay loạn Bạch Hổ, không khỏi nhàn nhạt nói, Thiết Kỳ Lân tình huống ta đã biết được, nếu hiện giờ tình huống đặc thù, ngươi liền dặn dò bọn họ tạm thời tu dưỡng. Nếu có việc phát sinh liền làm vô tâm trên đỉnh. Là, chủ tử. Bạch Hổ vội vàng thu liễm nỗi lòng, kính cần nói, thuộc hạ sẽ thông chi vô tâm. Nam Cung Dục nói, không có mặt khác sự các ngươi đều lui ra đi. Mấy người vội vàng hẳn là, ở Bạch Hổ dẫn dắt hạ lặng yên không một tiếng động mà rời khỏi phòng nghị sự. Liền Thanh Long cũng bị sai khiến đi ra ngoài. Nam Cung Dục một mình ngồi ở trống trải đại đường trung, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt chính mình môi dưới thượng nho nhỏ vết thương, khóe miệng dạng khai nhợt nhạt ý cười. Không biết kia vật nhỏ lúc này đang làm cái gì, có hay không suy nghĩ hắn đâu. Nam Cung Dục trước mắt chậm rãi hiện lên một cái thanh nhã tú lệ dung nhan, rõ ràng là cái đầu khấu thiếu nữ, giả khởi nam tử tới lại không có một chút ít không khỏe cảm, ngay cả Âu Dương Chí Hùng như vậy cao thủ đứng đầu cũng không có nhìn ra chút nào sơ hở. Chính mình nếu không phải sáng sớm nhận ra cặp kia màu tím đôi mắt, chỉ sợ cũng căn bản vô pháp tưởng tượng, phong thần tuấn tú như Minh Châu Ngọc nhuận hề nguyệt hề thần y, thế nhưng cùng Nạp Lan gia kia bị vứt bỏ xấu xí thứ nữ Nạp Lan Hột Khê, sẽ là cùng cá nhân. Trong đầu hiện lên hai người ở trên xe ngựa giao phong, thiếu nữ thân thể mềm mại xúc cảm, lịch sự tao nhã thanh hương, còn có kia so cánh hoa càng tiểu nộn cánh môi phảng phất lại ở trong đầu lưu chuyển một lần lại một lần, làm hắn tâm tình kích động, thân thể nóng lên. Chưa bao giờ có một người có thể giống kia tiểu nha đầu giống nhau như thế ảnh hưởng hắn cảm xúc, làm hắn khát vọng chiếm hữu, khát vọng có thể vẫn luôn thấy hắn nhất tần nhất yếu. H2 chương 88, bằng mặt không bằng lòng H2. Phảng phất là vận mệnh ràng buộc giống nhau, từ kia nha đầu ở thao thiết quán trung mở hai mắt quang mang bắn ra bốn phía kia một khắc bắt đầu, hắn tâm đã bị chặt chẽ lôi kéo, vô pháp tránh thoát. Chẳng qua, vô pháp tránh thoát lại như thế nào, hắn Nam Cung Dục muốn người, còn chưa từng có không chiếm được. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên hộ vệ rất nhỏ thông bẩm thanh, "Chủ tử, Chu Tước cầu kiến." Thức mau, một người mặc màu đỏ kính trang mỹ diễm nữ tử đi vào phòng trong, hướng tới Nam Cung Dục quỳ xuống đất hành lễ. Nàng động tác như nước chảy mây trôi tuyệt đẹp, lại không mất phấn chấn oai hùng khí thế, quỳ xuống đất khi ngực bụng hơi hơi dựng thẳng, đem chính mình rào hảo thân thể đường cong triển lộ không bỏ sót. Nam Cung Dục nói, "Đứng lên đi, ta làm ngươi xem người nàng tương thế như thế nào." Chu Tước chậm rãi đứng lên, lạnh như băng xương trên mặt mày hơi hơi nhăn lại, trong mắt không giấu vết mà hiện lên khinh thường chi sắc, nhưng trên mặt lại như cũ cung kính nói, "Hồi chủ tử, Nạp Lan tiểu thư chỉ là bị thương ngoài da, cũng không lo ngại." Chu Tước cũng là chờ sau khi trở về mới điều tra rõ, cái kia xa xôi liền linh khí cũng không có biệt viện trụ người thế, nhưng là Nạp Lan phủ con vợ lẽ Tam tiểu thư, hơn nữa vẫn là cái sớm bị Nạp Lan phủ vứt bỏ phế vật. Đừng nói một cái kẻ hèn Nạp Lan phủ, Minh Vương phủ người căn bản sẽ không tha ở trong mắt, chỉ bằng nàng kia đê tiện sinh ra cùng phế vật giống nhau thể chất, thế nhưng còn dám vọng tưởng câu dẫn chủ tử, quả thực đáng chết. Nam Cung Dục gật gật đầu, hắn dùng linh lực tra xét quá Hột Khê thân thể. Đương nhiên biết thân thể của nàng hiện giờ là không có gì vấn đề, chỉ là nhớ tới kia ngang dọc đan sen vết thương, trong lòng vẫn là xẹt qua một tia hàn ý. Trên người nàng vết sẹo đều có thể khôi phục. Chu Tước buông xuống mi mắt, che khuất nỗi lòng, rũ tại bên người tay lại đột nhiên nắm chặt, trong miệng lại là phảng phất tự rêu nói, "Chủ tử, thuộc hạ là ngũ phẩm y lìa sư, trị liệu kẻ hèn vết sẹo nếu còn làm không được, lại nào còn có cái gì tư cách hầu hạ chủ tử." Trộm Dương mắt thấy Nam Cung Dục trên mặt cười như không cười không có bất luận cái gì phản ứng, không khỏi cắn cắn môi. Mới giống như vô tình nói, bởi vì Nạp Lan tiểu thư thương đều chỉ là bình thường đồ vật tạo thành, cũng không có thương cập vân ra, thuộc hạ nguyên bản tính toán cho nàng một lọ nhị phẩm thanh ngọc lộ liền đã dư giả. Này dược tuy dược hiệu giống nhau, khỏi hẳn thời gian trường, nhưng dược tính hòa hoãn, đối Nạp Lan tiểu thư như vậy phàm nhân tới nói là có chỗ lợi. Ai ngờ, ai ngờ. Chu Tước nhìn Nam Cung Dục liếc mắt một cái, thấy hắn thu tươi cười như mày, không khỏi trong lòng vui vẻ, tiếp tục nói, Nạp Lan tiểu thư đại khái là đã biết thuộc hạ ngũ phẩm y sư thân phận. Cho nên thế nhưng mỗi loại đan dược đều muốn một phần. Nhưng những cái đó đan dược đều là tam phẩm trở lên, phàm nhân dùng sẽ nổ tan xác mà chết. Thuộc hạ khổ tâm khuyên thật lâu sau, Nạp Lan tiểu thư chẳng những không nghe, còn nói. Còn nói, nàng là chủ tử ngươi coi trọng người, mà thuộc hạ chỉ là cái nô tài, nàng làm thuộc hạ như thế nào làm, thuộc hạ chỉ cần nghe lời liền hảo. Thuộc hạ thật sự vô pháp, chỉ có thể mỗi loại đan dược đều cho một phần. Nam Cung Dục trên mặt cười như không cười, đã không có trách cứ, cũng không có trấn an, chỉ là hỏi một câu, "Nga, phải không?" Chu Tước bị chủ tử kia ý vị thâm trường ánh mắt xem trong lòng phát mao, chỉ có thể cố nén trong lòng trột dạ cùng sợ hãi, gật gật đầu. Nam Cung Dục lại đột nhiên trầm giọng nói, "Nhưng ta nhớ rõ ta làm người mang đi chính là tứ phẩm ngọc cơ đan. Chu Tước, ngươi là ở đối mệnh lệnh của ta bằng mặt không bằng lòng sao?" "Thuộc hạ không dám." Chu Tước sợ tới mức cả người một cái run run, bùng một tiếng hai chân quỳ xuống đất. Chương 89, Bạch Hổ bắt quái chi tâm. Chu Tước sợ tới mức cả người một cái run run, bình thường một tiếng hai chân quỳ xuống đất, run giọng nói, "Thuộc hạ kiểm tra rồi Nạp Lan tiểu thư thân thể, phát hiện nàng chỉ là cái không có bất luận cái gì tu vi căn cơ phàm nhân, ngọc cơ đan là tứ phẩm linh đan, đối Nạp Lan tiểu thư thật sự có hại vô ích, lúc này mới tự tiện làm chủ đổi thành dược hiệu bình thản thanh ngọc lộ. Nhưng sau lại Nạp Lan tiểu thư thảm muốn, thuộc hạ là liền ngọc cơ đan cũng cùng nhau cho Nạp Lan tiểu thư. Con thỉnh chủ tử minh giám." Nam Cung Dục nhàn nhạt nói, "Ta bất quá thuận miệng vừa hỏi, ngươi không cần như thế khẩn trương." Ngay sau đó, lại đột nhiên chỉ vào nàng mặt hỏi, "Ngươi mặt làm sao vậy?" Chu Tước một phen xoa chính mình bên trái gò má, trong mắt hiện lên một tia xấu hổ và giận dữ chi sắc. Nàng Chu Tước tự xưng là mỹ mạo, tại đây Minh Vương phủ trùng, không còn có người so thượng. Hơn nữa nàng cao siêu y thuật cùng không tầm thường tu vi, chủ tử vẫn luôn đối nàng cực kỳ coi trọng, thậm chí trừ bỏ chính mình, căn bản không có mặt khác nữ nhân có thể tiếp cận chủ tử bên người. Chính là hiện giờ, cái kia miệng còn hôi sữa xấu nha đầu, cư nhiên dám bị thương chính mình quý trọng mặt, cái này làm cho nàng trong lòng hận ý như sóng lớn ngập trời quay cuồng. Lúc này nàng tả trên mặt có một đạo nghiêng nghiêng hoa ngân, từ thái dương thẳng kéo dài đến xương gò má, tuy rằng vết sẹo không dài, lại phiếm nhàn nhạt than chỉ sắc, người sáng suốt chỉ cần vừa thấy nàng mặt là có thể trông thấy. Này đối với quý trọng dung mạo Chu Tước là tựa như tim gan cồn cào dày vò, nhưng nàng hôm qua lại không có trị liệu cái này miệng vết thương, chính là vì giờ này khắc này. Chu Tước rũ xuống mi mắt, trên mặt lộ ra khuất nhục lại hoảng hốt thần sắc, thấp giọng nói, "Là Nạp Lan tiểu thư nàng hướng thuộc hạ thảo muốn hơn 10 loại chân quý đan dược, thuộc hạ nguyên bản không chịu. ai ngờ nàng thế nhưng sẽ đột nhiên ném ra một loại kỳ quái ngân châm, thuộc hạ nhất thời không tra mới. Bất quá thỉnh chủ tử không cần trách cứ Nạp Lan tiểu thư, nàng cũng là quá lo lắng cho mình trên người lưu lại vết sẹo, mới nhất thời tình thế cấp bách, đều là thuộc hạ quá mức đại ý, rõ ràng là một cái kim đan kỳ tu giả, thế nhưng sẽ thương ở một phàm nhân trên tay. Chu Tước ngẩng đầu, che lại trong mắt tinh quang, một bộ ẩn nhận khuất nhục bộ dáng đi xem Nam Cung Dục. Nàng liền không tin, đối mặt như thế lòng tham không đáy, ái mộ hư vinh nữ nhân, chủ tử còn sẽ chịu nàng câu dẫn. Nhưng ai biết Nam Cung Dục lại chỉ là không chút để ý cười cười, đen nhánh đôi mắt giếng cổ không dao động, thấy không rõ bất luận cái gì cảm xúc. 3. Một nén nhang sau, Chu Tước rời đi phòng nghị sự, lại là đầy mặt xanh mét. Nàng nuốt chính mình còn ẩn ẩn có chút đau cùng ngứa miệng vết thương, trong lòng tràn ngập phẫn hận. Nàng đều đã đem Nạp Lan Hột Khê ác hành hết thể hướng chủ tử vạch trần, nhưng chủ tử thế nhưng không có nửa phần tỏ vẻ, chỉ là phất tay làm nàng lui ra. Chẳng lẽ chủ tử thật sự thích kia miệng còn hôi sữa nha đầu thối? Chu Tước chính nghiến răng nghiến lợi mà nghĩ, Bạch Hổ đang từ đối diện đi tới, nhìn đến nàng xanh mét sắc mặt cùng trên mặt vết sẹo, không khỏi ngạc nhiên nói, ngươi làm sao vậy, sắc mặt khó coi như vậy? Chủ tử răn dạy ngươi, còn có ngươi trên mặt này vết sẹo như thế nào còn giữ, ngươi không phải đường đường ngũ phẩm y lìa sư sao? Như vậy điểm tiểu thương còn y lìa không hảo? Chu Tước sắc mặt tức khắc càng thêm âm trầm, lạnh lùng nói, không cần ngươi nhiều chuyện, ngươi quản hảo chính ngươi đi. Bạch Hổ nhún vai, một bộ nữ nhân không dễ chọc bộ dáng, ngay sau đó nhớ tới vừa mới ở trong thư phòng chứng kiến, nhịn không được hưng phấn mà cùng Chu Tước bắt quái, ai, Chu Tước, ngươi có hay không phát hiện chủ tử hôm nay thực không bình thường, hắn lại sáng sớm liền mang theo Thanh Long đi ra ngoài, tới rồi ngày xỉ rổ mới trở về, trên mặt biểu tình đều có thể xưng được với Xuân Phong đắc ý, vừa mới ta hướng chủ tử hội báo thời điểm, chủ tử thậm chí còn phá lệ thất thần. Chu Tước trong lòng dùng mình, nhịn không được chần chờ nói, ngươi biết chủ tử hôm nay đi gặp ai sao? H2 chương 90, Chu Tước hủy dung H2. Bạch Hổ bĩu môi, chủ tử hành tung há là chúng ta thuộc hạ có thể tùy ý phỏng đoán. Bất quá, bắt quái một chút vẫn là có thể. Hắn đôi mắt sáng lên, nhịn không được lại nói, bất quá, ngươi phát hiện không có, chủ tử miệng thương, có đạo thương khẩu Nga. Chu Tước nghe vậy, trước mắt cũng đột nhiên hiện ra chủ tử môi giới thượng nào rõ ràng vết thương, tức khắc khẩn nắm chặt nắm tay, móng tay cơ hổ khảm nhập lòng bàn tay. Bạch Hổ lại là hứng thú giặt rào, nhịn không được trộm đệ thấp thanh âm, tiếp tục hứng thú giặt rào mà bắt quái, theo ta thấy, kia miệng vết thương tuyệt đối là bị cắn ra tới. Cái kia góc độ, khẳng định không phải chủ tử chính mình cắn, chính là lấy chủ tử hiện giờ thực lực, nếu không phải hắn tự nguyện, ai cũng không có khả năng. Hắc hắc, ngươi minh bạch ý tứ của ta đi. Tổng cảm thấy chủ tử đã nhiều ngày như thế khác thường, nhất định là xuân tâm manh động, thông suốt. Rốt cuộc chủ tử cũng đã nhược còn sao? Câm miệng, chủ tử sự há là ngươi một cái nô tài có thể tùy ý bịa đặt. Chu Tước đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, đem Bạch Hổ hoảng sợ. Lại thấy chính mình kia mỹ diễm lại lãnh tỉnh cộng sự, lúc này chính vặn vẹo một khuôn mặt, cả người run rẩy, trong mắt phụt ra ra vô cùng phẫn nộ thần quang, chủ tử như thế thiên nhân chi tư, lại há là phàm phu tục tử có thể xứng đôi. Ngươi muốn còn dám hồ ngôn loạn ngữ, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nói xong, nàng nổi giận đùng đùng mà xoay người đi rồi. Độc lưu lại Bạch Hổ tại chỗ vẻ mặt ngộp bức, ngây người sau một lúc lâu mới không thể hiểu được nói, làm sao vậy đây là, còn không phải là chỉ đùa một chút sao? Liên chủ tử đều không ngại, nay Chu Tước như thế nào giống bị giẫm cái đuôi giống nhau, quả thực không thể nói lý. Chu Tước căm giận mà trở lại chính mình phòng, phanh một tiếng đóng cửa lại, trong lòng lửa giận vô pháp phát tiết, làm nàng nắm lên cạnh cửa một cái bình sứ, hung hăng ném xuống đi. Trên thế giới này, căn bản không có người có thể xứng đôi như thế kinh tài tuyệt diễm chủ tử, đặc biệt là cái nào phế vật giống nhau Nạp Lan Hồ Khê, càng là liền cấp chủ tử sách giày đều không xứng. Chu Tước ánh mắt đột nhiên trở nên âm ngoan vô cùng, nàng nếu là thật sự ý đồ câu dẫn chủ tử, còn chắn chủ tử lộ, như vậy chính mình tuyệt không sẽ cho phép kia tiện nhân sống sót. Một đám đồ sứ binh lánh bảng lang vỡ vụn thanh âm quanh quẩn ở trong phòng, cũng làm Chu Tước rốt cuộc bình tĩnh lại. Nàng ngồi trở lại đến chính mình trước bàn trang điểm, đem chính mình luyện chế hai viên ngọc cơ đan lấy ra tới, trong đó một viên uống thuốc, một khác viên dùng thủy hóa khai, nhẹ nhàng bôi trên mặt. Chỉ cần 15 phút qua đi, nàng mặt là có thể khôi phục chân bóng không rảnh, thịnh thế mỹ nhan. Chu Tước nôn nóng mà ngồi ở lưu ly kính trước, nhìn chính mình lánh diễm khuôn mặt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nàng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình trên mặt vết sẹo, trước mắt cơ hồ xuất hiện bóng chồng. Chính là, 15 phút qua đi, nửa canh giờ qua đi, một canh giờ qua đi, trên mặt nàng thương lại không có chút nào khỏi hẳn dấu vết. Hơn nữa nguyên bản chỉ là nhàn nhạt than chỉ, lúc này cũng đã biến thành nồng đậm cho đen sắc. Mà đáng sợ nhất chính là, kia nguyên bản chỉ là hơi hơi có chút phát ngứa miệng vết thương, lúc này lại càng ngày càng đau, càng ngày càng ngứa. Trong gương, kia tinh tế một cái vết sẹo, ở trong nháy mắt lan tràn khai đi, tuy không có hư thối, lại phảng phất bị người bóp nhẹ qua đi, vết sẹo chung quanh xuất hiện tinh tế lồi lõm nếp nhăn. Lần này, kia nguyên bản tinh tế nho nhỏ vết sẹo tức khắc trở nên cực kỳ rõ ràng, liền như một cái tiểu con rết vắt ngang ở Chu Tước nhu bạch trên mặt, nhìn qua vô cùng kinh tủng lại làm người ghê tởm. A4. Ta mặt. Chu Tước mở to hai mắt nhìn trong gương vặn vẹo thành một đoàn, tràn đầy hoảng sợ mặt cùng trên mặt đánh cho đen vết sẹo, phát ra thê lương thét chói tai. Chương 91, không gian xử lý. Mà lúc này, bị Chu Tước ghen ghét nguyền rủa Hột Khê lại sớm đã đem cái này chỉ xuất hiện quá một lần nữ nhân quên tới rồi trên 9 tầng mây. Nàng hiện giờ tuy còn không thể cởi bỏ phong ấn tu luyện, lại như cũ mỗi ngày vội đến chân không chạm đất, chỉ hận không được một ngày bẻ thành hai ngày qua hoa. Đầu tiên đương nhiên là thực nghiệm không gian trung linh thảo gieo trồng. Vì quen thuộc linh thảo dược tính cùng sinh trưởng tính chất đặc biệt, Hột Khê làm Mạc Tam bọn họ từ bên ngoài vơ vét các loại cơ sở linh dược đồ phổ. Này đó đồ phổ chủ yếu đều là ghi lại Mịch La đại lục trung tương đối thường thấy một ít linh thảo, linh trùng, linh thú cùng đan dược. Chúng nó không có kỹ càng tỉ mỉ phương thuốc cùng thuộc tính, lại có đại khái miêu tả, có chút thậm chí còn có thật thể đi vào. Đối với thế giới này, bình thường y lý sư tới nói liền cùng nhập môn cấp bách khoa toàn thư giống nhau không có bất luận tác dụng gì, chính là đối Hột Khê tới nói, lại có phi thường đại trợ giúp. Ỷ vào chính mình có tuyệt bút tài chính, Hột Khê đem linh dược đổ phổ thượng một ít linh thảo hạt giống cũng chưa trở về, gieo trồng ở trong không gian. Trong không gian cổ vận linh điển chính là có thể ngắn lại thực vật 100 lần trở lên sinh trưởng chu kỳ, mắt thấy vừa mới gieo đi hạt giống liền bắt đầu toát ra chồi non, lục ý hoánh hoánh, tản mát ra tươi mát linh khí, đản đản miễn bản có bao nhiêu cao hứng. Mẫu thân, thảo nhi loại nhiều hơn, tu di trong điện không khí trở nên hảo hảo ăn. Đản đản còn muốn càng nhiều thảo nhi, mẫu thân ngươi nhiều loại điểm được không? Hột Khê duỗi cái lười eo, lại đi đến linh tuyển biên uống lên khẩu nước suối, mới thư khẩu khí, tức giận nói, ta đều vội vài thiên, thật vất vả mới loại nhiều như vậy mẫu, ngươi thật khi ta là cày ruộng làm ruộng con bỏ ra à. Ô ô ô, chính là đản đản yêu cầu rất nhiều linh khí, mới có thể ra tới cùng mẫu thân gặp mặt. Đản đản hảo tưởng hảo muốn gặp mẫu thân, còn tưởng giúp mẫu thân đại người xấu. Hột Khê sợ nhất nó như vậy bán manh làm nũng, chỉ phải thở dài nói, được rồi, này đó linh thảo chính là vừa mới nảy mầm chịu điều, chờ về sau nở hoa kết quả. Phóng thích linh khí chỉ biết càng nhiều càng nồng đậm. Đến lúc đó, trừ bỏ ta yêu cầu làm thuốc, dư lại linh thảo hết thảy đều cho ngươi ăn, như vậy tổng có thể đi. Hột Khê hảo một phen an ủi, đản đản mới rốt cuộc không ở làm ầm ĩ, nghỉ ngơi làm nàng tiếp tục loại mấy trăm mẫu đất tâm. Nhìn không gian chung lúc này xanh um tươi tốt đồng ruộng, Hột Khê trên mặt lộ ra tươi cười. Trừ bỏ những cái đó niên đại rất dài linh thảo, Hột Khê còn loại không ít bình thường dùng ăn loại linh quả, linh rau, này đó linh quả linh rau không có cùng bậc cùng đặc thù công hiệu. Cũng không có quá mức nồng đậm linh khí, nhưng thắng ở hương vị tươi ngon ngon miệng. Bởi vì trong không gian thời gian tỷ lệ vượt mức quy định duyên cớ, lúc này đã nở hoa kết quả, tin tưởng chờ buổi tối tiến vào là có thể thu hoạch. Chỉ là, đương ánh mắt dừng ở kia mênh mông bát ngát còn trống rỗng đất đen trên mặt đất, Hột Khê lại bắt đầu hết đường xoay sở. Cũng không trách đản đản ghét bỏ này trong không gian linh thảo không đủ, thật sự là hiện giờ chính mình loại linh thực, liền này cổ vận linh điền một phần ngàn cũng chưa lấp đầy. Nhưng này có thể tự trách mình sao? Làm ruộng cũng là yêu cầu thời gian cùng thể lực hảo sao? Nàng một người sao có thể đem lớn như vậy một miếng đất đều phiên hảo gieo giống xong? Huống chi, về sau còn có thu hoạch, may lại. Ngẫm lại thật là một cái đầu hai cái đại. Nếu là về sau có thể tìm cái chịu thương chịu khó, trung tâm như một, còn sẽ hỗ trợ trồng trọt gia hỏa nên thật tốt ta. Hột Khê mới ra không gian mở mắt ra, liền nhìn đến Tiểu Ly bưng buồn nước ấm, lung lay mà đi vào phòng tới. Nay tiểu nha đầu vốn là tuổi con nhỏ, hơn nữa khả năng trưởng kỳ dinh dưỡng bất lương duyên cớ, rõ ràng đã 10 tuổi. Nhìn qua lại nhỏ nhỏ gầy gầy, chỉ có 7-8 tuổi bộ dáng. H2 chương 92, ăn quá ngon H2. Lúc này bưng cái chậu rửa mặt đi đường, kia buồn nhìn qua nhưng thật ra so nàng nửa cái người đều đại. Hột Khê một phen tiếp nhận chậu nước, lại đem từ không gian chung mang ra tới một bao điểm tâm tùy tay ném cho nàng, ăn đi. Gần nhất Hột Khê thường ở trong không gian làm ăn, theo gia vị liêu cùng nguyên liệu nấu ăn phong phú, nàng có thể làm đồ ăn đã càng ngày càng nhiều. Chẳng qua, bởi vì có đản đản cái kia đại dạ dày vương tồn tại, vô luận nàng làm nhiều ít đồ ăn đều bị đản đản tiêu diệt không còn một mảnh. Có thể mang ra không gian ít ỏi không có mấy, này một bao điểm tâm vẫn là nàng thừa dịp đản đản chưa chuẩn bị, mới trộm mang ra tới. Tiểu Ly thụ sủng nhược kinh mà nhìn Hột Khê, phùng điểm tâm tay phảng phất không biết nên bại ở đâu, tiểu thư, tốt như vậy điểm tâm, nhất định thực quý đi. Thật sự phải cho ta ăn sao? Chẳng sợ không mở ra bao vây bố, Tiểu Ly đều có thể ngửi được điểm tâm nồng đậm thơm ngọt cùng tươi mát linh khí. Giống như vậy xa hoa điểm tâm nếu là đặt ở Túy Tiên lâu bán, nhất định là nàng cả đời cũng mua không nổi giá cả đi. Hột Khê nhíu mày, làm ngươi ăn ngươi liền ăn, nào như vậy nói nhảm nhiều. Thấy nàng như cũ một bộ kinh sợ bộ dáng, khuôn mặt nhỏ tràn ngập khát vọng, rồi lại cường tử nhẫn lại, không khỏi lắc đầu nói, đây là ta chính mình làm, về sau muốn ăn nhiều ít đều có. Nếu theo ta, liền không cần như thế không phóng khoáng, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta tự nhiên có thể bảo ngươi áo cơm vô ưu. Tiểu Ly a, mà một tiếng ha to miệng, nhìn Hột Khê ánh mắt tràn đầy sùng kính, tiểu thư, ngài là y thì thuật như vậy cao minh y dìa sư, thế nhưng còn kiềm tu linh bếp, ngài quả thực quá lợi hại. Tiểu Ly cùng ca ca có thể đi theo bên cạnh ngươi, thật là quá hạnh phúc. Nói, nàng thật cẩn thận mà mở ra bao vây, nắm lên một khối tạo hình tinh xảo đào hoa bánh để vào trong miệng. Đào hoa thanh hương, hỗn loạn điểm tâm ngọt thanh, ở môi răng gian lặng yên hoa khai, còn có nồng đậm linh khí theo đầu lưỡi nhập vào cơ thể mà nhập, mang đến làm người run rẩy sảng khoái cảm giác. Tiểu Ly mở to hai mắt nhìn, liều mạng nhai trong miệng điểm tâm, quả thực hận không thể đem chính mình đầu lưỡi đều nuốt vào. Ăn quá ngon. Thật sự là ăn quá ngon. Nàng đời này chưa bao giờ có ăn qua như thế ăn ngon đồ vật, thậm chí ca ca có một lần mang theo nàng trộm đi cố chủ gia ăn sang quý linh quả, đều không có điểm tâm này một phần mười ăn ngon. Chờ lấy lại tinh thần, phùng ở trong tay túi, thế nhưng đã chỉ còn lại có hai khối đậu đỏ bánh, mà nàng còn một bộ chưa đã thèm cảm giác. Tiểu Ly xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, nói chuyện thanh âm lại cấp lại hoảng, tiểu thư ta không phải cố ý, chỉ là này thật sự ăn quá ngon. Ngài xử phạt ta đi. Được rồi, bất quá kẻ hèn mấy khối điểm tâm. Hột Khê thấy tiểu nha đầu một bộ hối hận mau khóc ra tới biểu tình, nhưng thật ra trong lòng vừa động, gợi lên khỏe miệng nói, chỉ là điểm tâm ăn nhiều tắc dạ dày, chờ một chút có càng mỹ vị đồ ăn ngươi ăn không vô đi, kia mới là ngươi tổn thất. Hột Khê lúc này nhưng thật ra nhớ tới, nàng tổng không thể cả đời đều ở trong không gian nấu cơm đi. Không nói đản đản cái này đại dạ dày vương, làm nhiều ít đều sẽ bị hắn đoạt đến không còn một mảnh, huống chi, Trần Ma Ma thân thể như thế suy yếu, điều dưỡng lâu như vậy đều không đạt được có thể trị liệu trạng thái, hiện tại xem ra cùng với dùng dược điều trị, chi bằng thực bổ. Đương nhiên, nếu có thể thừa dịp cơ hội này giáo hội Trần Ma Ma nấu nướng thủ pháp, về sau đã có thể cải thiện đại gia hỏa thực, nàng cũng có thể lười biếng thiếu nấu điểm đồ vật. Chính như Hột Khê sở liệu, thực bổ phương pháp phi thường áp dụng với Trần Ma Ma, hơn một tuần ăn xong tới, nàng nguyên bản suy yếu khó coi sắc mặt đã trở nên trong trắng lộ hồng, trong kinh mạch tạp chất cũng thanh trừ không ít. Chương 93, thập toàn đại bổ canh. Trừ bỏ Trần Ma Ma, Hột Khê còn cấp hệ giáp đám người cũng điều phối rèn luyện gân cốt dùng thập toàn đại bổ canh. Hệ giáp đám người hiện giờ cơ sở huấn luyện cường độ phi thường đại, mỗi ngày giờ mẹo, rạng sáng 5 giờ, rời giường, mãi cho đến buổi tối giờ dậu mới có thể nghỉ ngơi, buổi tối 6-7 điểm. Hột Khê chọn dùng chính là kiếp trước khi bộ đội đặc chủng cơ sở huấn luyện phương pháp, này đó huấn luyện mặt ngoài xem ra đơn giản, trên thực tế lại là lần lượt làm người thân thể đạt tới cực hạn, lại đoạn tuyệt đường lui lại xung ra, do đó đi bước một đạt tới đem thân thể phàm thai rèn luyện thành đồng bì thiết cốt trình độ. Mà mỗi đêm huấn luyện sau khi kết thúc một chén thập toàn đại bổ canh, còn lại là đối thân thể cuối cùng một bước rèn luyện, đem huấn luyện căng quá tăng mạnh củng cố. Theo lý thuyết, hệ giáp đám người huấn luyện là cực khổ, nhưng bọn họ không những không có bất luận cái gì oán giận, ngược lại mỗi ngày tràn ngập chờ đợi. Buổi tối huấn luyện nhìn Hột Khê ánh mắt càng là sáng quắc loé sáng, tràn ngập sùng kính cùng cảm kích. Rộng mở nhà ăn chung, hệ giáp uống xong cuối cùng một ngụm đại bổ canh, lại còn chưa đã thèm, thẳng cầm chén nước canh đều liếm cái sạch sẽ, mới lưu luyến mà buông chén lớn. Một bên hệ ất cùng hắn động tác cơ hồ nhất trí, cuối cùng nhịn không được cảm thán nói: công tử chú nghệ thật sự là quá kinh người, như vậy mỹ vị canh, liền tính làm ta uống cả đời, ta đều nguyện ý. Hề giáp cười nhạo một tiếng nói, ngươi cho rằng này canh chỉ là mỹ vị mà thôi sao? Nếu chỉ vì mỹ vị, căn bản không cần công tử tự mình động thủ nấu nướng. Các ngươi chẳng lẽ không phát hiện, từ chúng ta uống lên này đó canh, thân thể trở nên càng ngày càng tốt, sức lực cũng từng ngày biến đại, ta dám nói, lại quá nửa tháng, liền tính là cùng luyện khí 9 tầng võ giả so đấu, ta cũng không sợ chút nào. Không sai không sai. Ngồi ở đối diện Hề Bính hưng phấn mà nói, công tử thật là quá thần kỳ, như thế nào có thể điều phối chỗ linh khí như thế nồng đậm, công hiệu lại như thế thần kỳ canh, mấu chốt là hương vị thế nhưng còn như thế hảo. Đúng vậy, công tử tuy giáo thụ Trần Ma Ma cùng Tiểu Ly cô nương các nàng nấu nướng phương pháp, chính là người khác làm đồ ăn hương vị chính là không có biện pháp cùng công tử so sánh với. Hơn nữa các ngươi nghe công tử lời nói sao? Hiện giờ chúng ta tiến hành, còn chỉ là nhất cơ sở huấn luyện, chỉ cần chúng ta có thể chịu đựng này một quan, nàng liền sẽ dạy chúng ta càng cường đại bản lĩnh. Chờ chúng ta học xong đặc thù kỹ năng, liền tính đối thượng trúc cơ kỳ tu giả, cũng là không sợ chút nào. Hế ất đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay, hai mắt đều có chút hơi hơi đỏ lên, đã từng chúng ta bị nhốt ở lồng sắt bán, bị người ghét bỏ thời điểm, nơi nào nghĩ tới, còn sẽ có như vậy một ngày à. Đúng vậy. Nhà ai chủ tử mua nô lệ sẽ giống công tử giống nhau, vừa không quất roi nô dịch, cũng không đánh chửi khắc khe, ngược lại như vậy ăn ngon uống tốt mà dưỡng chúng ta. Mười người nghị luận sôi nổi, nhớ tới hiện giờ chủ nhân, trong mắt đều tràn ngập chân thành ngưỡng mộ, liền như sùng bái thần tượng giống nhau. Hề Giáp nhìn mười mấy ngày nay tới cùng nhau sóng vai huấn luyện huynh đệ, đột nhiên thu liễm tươi cười, đầy mặt túc mục nói, công tử đối chúng ta ân cùng tái tạo, nếu không có hắn, chúng ta vĩnh viễn đều chỉ là bị người khinh thường nô lệ. Các huynh đệ, chúng ta nhất định phải chịu đựng huấn luyện, tương lai hảo hảo báo đáp công tử. Nhà ăn vang lên đều nhịp kêu hảo thanh, bưng tiểu mâm đựng trái cây Tiểu Ly mỉm cười nhìn một màn này, lại là nhịn không được vang lên kia đi xa thiếu niên. Ca ca, ngươi chừng nào thì mới có thể báo xong thủ trở về đâu? Ngươi nếu là lại không tới, tiểu thư bên người nhất tâm phúc thần thuộc vị trí liền phải bị người đoạt đi rồi. H2 chương 94, Diệu thủ hồi xuân H2. Mà lúc này bị Tiểu Ly cùng Hề Giáp đám người nhớ Hột Hề, cũng đã rời đi xa xôi vùng ngoại thành, đi tới phồn hoa hiến kinh thành, Âu Dương tướng quân gia phủ đệ trung. Lúc này đây Âu Dương Hạo Hiên lại không phải nằm ở trên giường, mà là ngồi ở Âu Dương gia viên tử chung một trương ghế mây thượng. Nay đã là Hột Khê lần thứ 3 tới vì Âu Dương Hạo Hiên trị liệu, tinh tế ngân châm đâm vào Âu Dương Hạo Hiên mấy cái quan trọng huyệt đạo. Âu Dương Chí Hùng vội vàng tiến lên một bước, hướng nhi tử trong cơ thể đưa vào linh lực. Chắc ở Âu Dương Hạo Hiên trong cơ thể ngân châm nhẹ nhàng run rẩy, phảng phất có một con vô hình tay ở dao động, nhưng cùng trước vài lần bất đồng chính là, lúc này đây lại không hề có đen nhánh tanh chủ chất lỏng lại chảy ra. Có thể. Hột Khê nhẹ nhàng nói một câu, trên mặt lộ ra vừa lòng tươi cười. Thiếu niên làn da tế như bạch sứ, dưới ánh mặt trời phảng phất trong suốt giống nhau, nhợt nhạt cười rộ lên, cả người liền như mạ lên một tầng nhàn nhạt kim quang, mị đến làm người hoa mắt say mê. Nam ở ghế mây thượng Âu Dương Hạo Hiên nhất thời có chút hoàng thần, trái tim phảng phất bị cái gì bắt được, ngứa, nặng nề, liền hô hấp đều không tự giác phóng nhẹ rất nhiều. Âu Dương Chí Hùng lại là đầy mặt kinh hỉ mà nhìn Hột Khê, hề thân ý đi, hôm nay không có tái kiến kia độc chảy ra, có phải hay không đại biểu Hạo Hiên đã khỏi hẳn? Hột Khê gật gật đầu, đem ngân châm thu hồi không gian, mới ở Âu Dương Hạo Hiên bên người ngồi xuống. Lạnh lẽo như ngọc thon dài ngón tay chấp khởi Âu Dương Hạo Hiên thủ đoạn, nhẹ nhàng đáp ở huyền mạch thượng. Trên cổ tay làn da có thể cảm nhận được nào tinh tế ngón tay, mềm mại ôn nhuận mang theo lạnh lẽo xúc cảm, so dương chi bạch ngọc còn có tinh tế. Âu Dương Hạo Hiên trong lúc nhất thời toàn thân banh đến thẳng tắp, tổng cảm thấy cái tay kia như là lập tức ấn ở chính mình trái tim thượng, làm hắn trong lúc nhất thời liền hô hấp đều nhịn không được dồn dập lên. Hột Khê kỳ quái mà nhìn hắn một cái, mới thu hồi tay nói, Âu Dương công tử trong cơ thể độc đã toàn bộ bài trừ sạch sẽ, đứt gãy gân mạch cũng chữa trị xong, đan điền đã có thể bắt đầu tích tụ linh lực. Chỉ là bởi vì lệnh công tử thân thể từng suy bại đã hơn một năm, cho nên hiện giờ thân thể hắn cực kỳ suy yếu, này không chỉ có thể hiện ở kinh mạch yếu ớt thượng, bao gồm Âu Dương công tử thân thể cũng yêu cầu một đoạn thời gian rèn luyện mới có thể khang phục. Âu Dương Chí Hùng liên tục gật đầu, nhìn nằm ở ghế mây thượng Âu Dương Hạo Hiên, chỉ cảm thấy vành mắt đỏ hồng. Qua đi một năm nhi tử nằm ở trên giường, sắc mặt xanh trắng, râu ria sồm sàm, cả người như là bị vứt bỏ khất cái suy sút. Mà hiện giờ Âu Dương Hạo Hiên tuy rằng thân thể như cũ đơn bạc gầy yếu, chính là lại xử lý thanh nhã căng ngạo, ánh mắt chạm chạm, cả người giống một viên quang hoa nội liễm minh châu, nhìn qua ngược lại so đã từng Âu Dương Hạo Hiên càng có khí phách. Đây đều là ít nhiều vị này hệ nguyệt hệ thần ý dìa diệu thủ hồi xuân chi thuật a. Âu Dương Chí Hùng liên tục cảm tạ, lại làm người nâng một đại dương tinh thạch ra tới, một hai phải làm Hột Khê thủ hạ. Hột Khê dưỡng cái ăn tinh thạch không phun xương cốt tiểu sủng vật, vốn dĩ liền cực độ thiếu tiền, nếu Âu Dương tướng quân như thế nhiệt tình muốn đưa, nàng đương nhiên cũng sẽ không làm ra vẻ nhất định cự tuyệt. Chỉ là lễ thượng vắng lai, Hột Khê nhưng thật ra đối Âu Dương Hạo Hiên thân thể lại để bụng vài phần. Không ngừng để lại không ít làm Âu Dương Hạo Hiên chữa trị kinh mạch đan dược, trả lại cho một bộ hoàn chỉnh phục kiện phương án. Đương nhiên, những cái đó đan dược dùng chính là kiếp trước nàng học tập phối dược phương pháp, mà không phải Mịch La đại lục thịnh hành luyện đan chi thuật, rốt cuộc nàng hiện giờ liền linh lực đều không thể bình thường sử dụng, càng không nói đến khống chế đan phát hỏa. Âu Dương Chí Hùng thanh toán cũng đủ thù lao, rốt cuộc an lòng không ít, ngay sau đó rồi lại nhịn không được nhớ tới kia ăn mòn nhi tử thân thể, làm hắn cơ hồ hoàn toàn bị hủy màu đen nọc độc tới. Chương 95, Phệ Linh Tán. Hề thân y y, ngươi cũng biết Hạo Hiên trên người sở chung đến tột cùng ra sao loại độc. Hột Khê động tác hơi hơi một đốn, trầm mặc một lát mới nói, Âu Dương công tử sở chúng độc là Phệ Linh Tán. Này độc ở Kim Lăng quốc cực kỳ hiếm thấy, thành dược khi vô sắc vô vị, tầm thường võ giả bị hạ này dược căn bản khó có thể phát hiện. Nhưng một khi này dược nhập thể, trải qua linh lực tầm bổ, liền sẽ bắt đầu nhanh chóng lan tràn toàn thân. Chúng này độc người, toàn thân kinh mạch sẽ bị một tấp tấp ăn mòn hủy hoại, đan điền tắc dần dần héo rút thối nát, thẳng đến cuối cùng lưu một tầng túi ra mới có thể đình chỉ hô hấp. Trong lúc quá trình đau như vạn kiến phệ tâm, sống không bằng chết, tuyệt không phải người thường có thể thừa nhận. Nói ra lời này thời điểm, Hột Khê sắc mặt có chút hơi hơi đỏ lên, chỉ vì Phệ Linh Tán này độc đều không phải là nàng điều tra ra, mà là Nam Cung Dục mang đi kia bình nọc độc sau, qua mấy ngày gọi người tặng phân ngọc giản cho nàng. Trong ngọc giản kỹ càng tỉ mỉ ghi lại Phệ Linh Tán phối phương cùng độc tính, thậm chí còn phụ thượng mấy cái kỹ càng tỉ mỉ trường hợp. Nếu không như thế hy hữu âm độc dự vật, trong khoảng thời gian ngắn nàng thật đúng là tra không ra. Chỉ là nhớ tới người nọ ở ngọc giản cuối cùng phụ những cái đó không biết xấu hổ nói, Hột Khê rồi lại đem lòng tràn đầy cảm kích biến thành phẫn hận. Cái kia không biết xấu hổ hỗn đản, ai sẽ tưởng hắn tưởng ăn mà không biết mùi vị gì, đêm bất an tâm, quả thực nằm mơ. Âu Dương Chí Hùng cùng Âu Dương Hạo Hiên nghe xong Hột Khê giải thích lại là sắc mặt đại biến. Âu Dương Chí Hùng hung hăng một trường chụp ở một bên núi giả thượng, chỉ nghe phanh một tiếng, kia nửa người cao núi giả nháy mắt sập, hóa thành bột mịn, đến tột cùng là người phương nào như thế ác độc, thế nhưng dùng Phệ Linh Tán tới đối phó ta Âu Dương gia. Hắn không chỉ là muốn hủy hoại Hạo Hiên, càng là muốn cho chúng ta Âu Dương gia lâm vào vạn kiếp bất phục nông nội a. Âu Dương Hạo Hiên lại là hơi hơi gợi lên khóe miệng, cười lạnh nói, vô luận là ai, nếu dám tính kế ta Âu Dương Hạo Hiên, một ngày nào đó ta nhất định phải làm hắn trả giá trăm ngàn lần đại giới. Hột Khê không có hứng thú tham dự Âu Dương gia gia thế, nếu bệnh đã chữa khỏi, tự nhiên cáo từ rời đi. Chỉ là nàng đang muốn đi, lại nghe Âu Dương Hạo Hiên nhẹ nhàng kêu một tiếng, hề thần y yề, xin dừng bước. Hột Khê xoay người xem hắn, lại thấy nằm ở ghế mây thượng nam tử chậm rãi đứng dậy, thon dài thân thể dưới ánh mặt trời có vẻ có chút đơn bạc gầy ốm, nhưng hắn lưng lại đĩnh đến thẳng tắp. Hề thần y yề, ta có thể kêu ngươi một tiếng hề người sao? Nam tử thanh âm trầm thấp thanh đù, mang theo hơi hơi khẳng khàn. Hột Khê nhún mày, không có nói tiếp. Âu Dương Hạo Hiên cũng không có muốn nàng đáp lại ý tứ, chỉ là khoe miệng hơi hơi gợi lên một cái thanh thiện tươi cười, từng câu từng chữ trầm giọng nói, có lẽ hề nguyệt ngươi đối ta hứa hẹn cũng không có để ở trong lòng, nhưng ta còn là tưởng đối với ngươi lặp lại lần nữa. Công tử đối ta có tái tạo tri ân, ta Âu Dương Hạo Hiên tại đây thể, tương lai hề nguyệt có bất luận cái gì yêu cầu, chỉ cần không ương cập đến Âu Dương gia, ta vượt lửa qua sông tất vì ngươi làm được. Nếu làm trái lời thề này, trời chu đất diệt. Hột Khê ngẩn ra, Âu Dương Chí Hùng càng là đầy mặt khiếp sợ. Chính là ngay sau đó nghĩ đến nhi tử nửa tháng trước bể vải cùng tuyệt vọng, lại cảm thấy tiêu tan. Như vậy ân cứu mạng, vào sinh ra tử, dũng tuyển tương báo, thật sự không quá. Hột Khê lại là kinh ngạc với Âu Dương Hạo Hiên cặp mắt kia, thật sự là quá mức sáng ngời, lại quá mức lạnh băng. Giống như là sông băng chi gian nở rộ cực quang, rõ ràng nhìn lộng lây bắt mắt, lại không có một chút ít độ ấm. Theo sau, nàng sần nhiên cười, xoay người không chút do dự rời đi Âu Dương phủ. Vô luận là bất luận cái gì hứa hẹn, bất luận cái gì lời thề, đối nàng tới nói đều không có ý nghĩa, rốt cuộc đã từng gắn bó làm bạn 10 năm đồng bọn tình nghĩa đều có thể dễ dàng phản bội, không phải sao? H2 chương 96, môi răng giao triển quan hệ H2. Hột Khê vừa ly khai Âu Dương phủ không bao lâu, liền có một chiếc xe ngựa từ sau đuổi kịp tới, ngừng ở nàng trước mặt. Quen thuộc toàn thân tuyết trắng tuấn mã ở nàng trước mặt đá đá móng trước, ngựa đầu ngạo mạn mà đánh cái phát ra tiếng phì phì trong núi. Hột Khê khỏe miệng chịu chịu, quả nhiên, thực khoái mã xe mảnh nhấc lên, lộ ra bên trong Nam Cung Dục kia trương điên đảo chúng sinh khuôn mặt tuấn tú. Tiến kinh thành đến vùng ngoại thành đường xá xa xôi, không bằng làm ta đưa Khê Nhi đoạn đường. Hột Khê không chút do dự cự tuyệt, không tiện đường, không nhọc phiền. Nam Cung Dục hơi hơi gợi lên khóe miệng, dù bận vẫn ung dung nói, ai nói không tiện đường, bổn vương vừa lúc đi trước Thương Sơn có một số việc phải làm. Khê Nhi ngươi nếu lại không lên, bổn vương liền đành phải giống lần trước giống nhau, cường đoạn. Hột Khê chỉ cảm thấy cái trán gân xanh thằng nhảy, nhưng cuối cùng vẫn là không lay chuyển được người nào đó ra mặt dày, lạnh khuôn mặt nhảy lên xe ngựa. Chỉ là lên xe ngựa trước, Hột Khê vẫn là nhịn không được nhìn lái xe nam tử liếc mắt một cái. Thế nhưng không phải mấy ngày trước đây gặp qua Thanh Long, mà là cái văn nhã tuấn tú, ăn mặc nguyệt bạch cẩm pháo nam tử. Này nam tử ngũ quan so Thanh Long nhìn qua xuất sắc nhiều, chỉ là một đôi mắt quay tròn thẳng chuyển, cả khuôn mặt sinh động lại hoạt bát, cùng Thanh Long giống như là hai cái cực đoan. Thấy Hột Khê xem hắn, nam tử vội vàng thu liễm nguyên bản khiếp sợ đến rất cầm biểu tình, xả ra cái tươi cười nói, ngươi hảo, ta kêu Bạch Hổ, cũng là chủ tử bên người hộ vệ chí nhất. Hột Khê chiều hắn gật gật đầu, không nói gì, lập tức tiến vào thùng xe nội. Bạch Hổ lập tức tươi cười thu liễm, khó có thể tin mà lẩm bẩm, ta ông trời, chủ tử thấy người trong lòng cư nhiên là cái nam tử, vẫn là cái phấn nộn nộn thiếu niên lang, này tin tức thật sự là quá kính bạo. Xe ngựa ở Bạch Hổ từng mảnh rách nát bát quái trong lòng nhanh chóng đi trước, thực mau liền rời đi Yến Kinh thành, đi vào Hột Khê cư trú rách nát biệt viện. Hột Khê lên xe sau liền hạ quyết tâm không đi chủ động trêu chọc Nam Cung Dục, nhưng làm nàng không nghĩ tới chính là, này một đường, Nam Cung Dục thế nhưng cũng không có cùng nàng nói chuyện ý tứ. Một người dựa ngồi ở trên đệm mềm khoan thai phiên buồn ố vàng sách cổ, tựa hồ căn bản là đương nàng người này không tồn tại. Ngược lại là Hột Khê trong lòng nghi hoặc, dọc theo đường đi trộm nhìn hắn vài lần, nhưng thẳng đến xe ngựa ngừng ở biệt viện trước, Nam Cung Dục vẫn như cũ tôi ngày xưa, đối nàng hờ hững, ngược lại làm nàng tầm tình có chút khó chịu. Một cái nhẹ nhảy nhảy xuống xe ngựa, Hột Khê đang muốn đi vào biệt viện, vừa quay đầu lại phát hiện ăn mặc thân màu đỏ tía nuốt vân bảo Nam Cung Dục chính đôi tay bối ở sau người, chậm rãi hướng nàng phương hướng đi tới, nghiêm nhiên một bộ muốn đi theo vào nhà tư thái. Hột Khê nhướng mày nói, nơi này chính là ta trụ biệt viện, ngươi đã tiện đường đưa đến, còn cùng lại đây làm cái gì? Nam Cung Dục thong thả ung dung cười, thanh âm réo rắt êm tai, Khê Nhi, lấy ngươi ta quan hệ, bổn vương có thể nào quá nhà của ngươi môn mà không vào đâu? Hột Khê chỉ cảm thấy Bạch Hổ ánh mắt như có thực chất dừng ở trên người nàng, kia ra tạp lóe sáng ánh mắt phảng phất đang hỏi, các ngươi rốt cuộc là cái gì quan hệ? Nàng không khỏi hàm răng ngứa, hung tợn nói, ta cùng ngươi có cái gì quan hệ? Nam Cung Dục thân hình chợt lóe, đột nhiên để sát vào bên người nàng. Ở nàng bên thai lẩm bẩm nói, không biết, gia thị thân cận, môi răng giao triển quan hệ Khê Nhi còn có nhớ hay không đâu. Thấy Hột Khê liền phải thẹn quá thành giận, hắn lại chậm rãi bổ thượng một câu, huống chi, hiện giờ ta chính vì Khê Nhi giải phong đan điền sự lao tâm lao lực, chẳng lẽ không thể trước tiên thu điểm bồi thường sao? Nghe được giải phong đan điền, Hột Khê sắc mặt tức khắc cứng đờ, không còn có phản bác tự tin. Chương 97, đứng đầu linh bếp. Hiện giờ này giải phong đan điền, tăng lên thực lực chính là nàng tự huyệt, cố tình bên người có thể giúp được nàng người, trừ bỏ Nam Cung Dụ, không làm người thứ hai tưởng. Nghe tiếng chạy tới nên đón tiểu thư Trần Mama, nhìn đến cùng Hột Khê gián cực gần Nam Cung Dục hoảng sợ. Thật sự là Nam Cung Dục toàn thân tự nhiên mà vậy chạy vào cường đại cùng quý khí, còn có hắn kia trương làm nữ nhân hoa mắt say mê khuôn mặt tuấn tú, thật sự quá có lực áp bách. "Tiểu công tử, ngươi đã trở lại." Trần Ma Ma thật cẩn thận mà liếc Nam Cung Dục liếc mắt một cái, liền đại khí cũng không dám ra, "Xin hỏi vị này chính là?" Hột Khê nhìn Nam Cung Dục liếc mắt một cái, chỉ thấy hắn thần sắc nhàn nhạt, kia lạnh như băng thổi qua đi ánh mắt, càng như là thần chỉ đang nhìn con kiến phàm nhân, cả người đều toát ra người sống mạc gần xa cách khí chất, cùng hắn ở chính mình trước mặt bộ dáng quả thực khác nhau như hai người. Như vậy Nam Cung Dục mới càng như là trong truyền thuyết lãnh tâm quận cũng é, tàn khốc thích giết chóc Minh Vương đi. Vị này chính là Dục công tử, còn có thủ hạ của hắn Bạch Hổ. Hột Khê banh mặt giới thiệu, cuối cùng vẫn là không tình nguyện mà bỏ thêm một câu, ta hiện giờ tình huống cũng là ít nhiều bọn họ hỗ trợ. Trần Ma Ma kêu sợ hãi một tiếng, tức khắc nhìn Nam Cung Dục cùng Bạch Hổ trong ánh mắt tràn ngập cảm kích cùng kính nể. Hột Khê nói hàm hồ, Trần Ma Ma nghĩ lầm Hột Khê có thể từ Thao Thiết quán chạy ra tới, hiện giờ lại có như vậy cường đại bản lĩnh, đều là bởi vì Nam Cung Dục. Đây chính là tiểu thư ân nhân cứu mạng a. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng mà ngay cả đối Nam Cung Dục bản năng sợ hãi đều quên mất, một đường ân cần mà chiêu đãi hai người vào nhà, thậm chí đem Hột Khê đều vứt tới rồi sau đầu. Dục công tử, nếu đi vào này xa xôi tiểu viện, không bằng lưu lại ăn đốn cơm xoàng đi. Chúng ta nơi này mặt khác không có, nhưng bảo đảm có toàn Kim Lăng thành mỹ vị nhất linh thực, Dục công tử ngươi nhưng nhất định phải nếm thử a. Đi theo Nam Cung Dục phía sau Bạch Hổ rốt cuộc nhịn không được xì một tiếng bật cười, mỹ vị nhất linh thực, ha ha. Này Kim Lăng thành mỹ vị nhất linh thực, loại nào nhà ta chủ tử không hưởng qua. Mama ngươi này ra châu thổi liền có điểm lớn. Đặc biệt là nhìn xem này rách nát tiểu viện, không có linh lực dao động, không có hộ viện pháp trận, từ đâu ra tinh thạch thỉnh sang quý linh bếp. Trần Mama nghe vậy lại một chút không xấu hổ buồn bực, ngược lại quay đầu tràn đầy kiêu ngạo mà nhìn chính lạnh khuôn mặt Hột Khê liếc mắt một cái, mới thần thần bí bí nói, Dục công tử cùng Bạch công tử có điều không biết, tiểu thư nhà chúng ta chính là đứng đầu linh bếp, ta dám thề, nàng làm được mỹ vị liền tính là Yến Kinh thành Trung Túy Tiên lâu đỉnh cấp đầu bếp cũng so ra kém. Bạch Hổ vẫn là vẻ mặt khịt mũi coi thường, nửa điểm không tin. Nam Cung Dục lại là khơi mà mày, cười như không cười mà nhìn Hột Khê, buồn vương đạo không biết, Khê Nhi còn có như vậy tài nghệ. Hột Khê thần sắc bất biến, nhàn nhạt nói, Trần Ma Ma tư tâm tán thưởng mà thôi, không thể tận tin. Như thế nào sẽ là tán thưởng đâu? Trần Ma Ma nóng nảy, tiểu công tử ngươi nấu nướng đồ ăn, này trong tiểu viện ai mà không ăn khen không dứt miệng, lão nô ta nếu là có một câu lời nói dối, khiến cho ta thiên lôi đánh xuống. Nói như vậy, ta nhưng thật ra nhất định phải nếm thử. Nam Cung Dục khẽ cười nói. Hột Khê thật là tưởng phong Trần Ma Ma miệng tâm đều có, chỉ phải cắn răng nói, biệt viện không có đủ mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, vẫn là ngày khác đi. Nay đảo không phải lời nói dối, tuy rằng biệt viện dự trữ không ít đồ ăn, nhưng phần lớn đều là cho hề giáp đám người chuẩn bị cấp thấp linh thú thịt, hề giáp đám người đi chính là thể tu lộ tuyến, đối đồ ăn linh khí yêu cầu cũng không cao, nhưng nếu là đem loại này cấp thấp linh thú thịt cấp Nam Cung Dục dùng ăn, hiệu quả lại là hoàn toàn ngược lại. H2 chương 98, ăn không uống không H2. Nam Cung Dục chỉ nói hai chữ, Bạch Hổ. Bạch Hổ tức khắc khổ khuôn mặt, hắn căn bản không tin cái này nũng nịu tiểu thiếu niên có thể nấu nướng ra mỹ vị đồ ăn, nhưng nếu chủ tử đều ra lệnh, hắn cũng chỉ có thể không chút do dự đi chấp hành. Sau nửa canh giờ, Hột Khê nhìn trong phòng bếp chất đống một đại bó thịt chất tươi mới linh khí đầy đủ linh thú thịt, quả thực không biết nên nói cái gì hảo. Chỉ là đương tiếp xúc đến Bạch Hổ hoài nghi không tin ánh mắt cùng Nam Cung Dục ý vị thâm trường cười nhạo, trong lòng lại đột nhiên dâng lên một cỗ ngạo khí. Hừ, này đàn ngu xuẩn phàm nhân, cũng dám hoài nghi nàng cái này đặc cấp đầu bếp trình độ, chờ một chút khiến cho bọn họ nếm thử tưởng đem đầu lưỡi đều nuốt vào là cái gì tư vị. Hột Khê nhanh chóng đem linh thú thịt đều thu vào không gian, chỉ để lại một cái sơn hương heo cùng một ít phụ liệu nguyên liệu nấu ăn. Giản dị nướng bờ bờ cờ giá cùng gia vị liêu cũng bị nàng từ không gian chung lấy ra tới, bày biện ở giữa sân. Đây là cái gì kỳ quái đồ vật? Bạch Hổ nói thầm nói. Nấu nướng không phải hẳn là ở trong phòng bếp dùng có thể ngưng tụ linh khí minh hỏa nấu nướng đồ ăn sao? Ngươi rốt cuộc có thể hay không nấu ăn a? Hột Khê không để ý tới hắn, trong tay xử lý sơn hương heo động tác bắt đầu trở nên cực nhanh. Sơn hương heo hình thể thiên tiểu, bắt giữ đơn giản, thịt nộn vị tiên, hơn nữa linh khí nồng đậm, là võ giả tương đối thiên tốt một đạo nguyên liệu nấu ăn. Duy nhất khuyết điểm là, sơn hương heo tự mang một cổ tanh tưởi chi khí, rất khó đi trừ, đương nhiên cũng có đẳng cấp cao đầu bếp có thể đi diệt trừ đồ ăn chung mùi tanh. Chính là như vậy gần nhất đồ ăn chung linh khí cũng sẽ biến mất thất thất bát bát. Bạch Hổ lựa chọn loại này nguyên liệu nấu ăn, thực hiển nhiên là có khó xử Hột Khê, muốn nhìn nàng xấu mặt ý tứ. Lúc này thấy nàng chỉ là dùng nước trôi thịt heo, căn bản không có dùng đặc thù dược liệu đi tanh, không khỏi lộ ra cười nhạo biểu tình. Chính là, ngay sau đó, Bạch Hổ trong mắt khinh thường biến thành kinh ngạc. Chỉ thấy Hột Khê không biết khi nào trên tay nhiều hơn 10 cái ngân châm, động tác cực kỳ nhanh chóng cắm vào thịt heo chung, ngay sau đó nguyên bản còn bốn phía linh khí thế nhưng như là bị một đạo vô hình cái chắn chặt chẽ khóa lại giống nhau. Ta thiên, này đều có thể. Hột Khê căn bản là không chú ý Bạch Hổ kinh hô, trên tay nàng tốc độ càng lúc càng nhanh, ở bảo đảm linh thú thịt trung linh lực sẽ không sói mòn sau, nàng bắt đầu đảo không sơn hương heo khoang bụng, hướng bên trong bay nhanh điền nhập các loại thảo quả, tuyết tham chờ đi tanh tăng vị nguyên liệu nấu ăn. ngay sau đó lại làm tiến đến trợ thủ Tiểu Ly, đem mấy ngày hôm trước mới vừa điều phối tốt các loại gia vị liêu, từ trong ra ngoài một tầng tầng bôi lên đi. Bạch Hổ xem trợn mắt há hốc mồm, hắn chưa từng gặp qua có người lạ như thế này nấu nướng sơn hương heo. Nhưng cố tình Hột Khê mười ngón thon dài tú mỹ, động tác như nước chảy mây trôi, chỉ là nhìn liền cảm thấy cảnh đẹp ý vui, muốn ăn tăng nhiều. Chính xem đến nhập thần, Hột Khê đột nhiên ngẩng đầu, chiều hắn vây vây tay, đem này cái giá phía dưới than thiêu cháy. Ngươi làm ta thiêu than. Bạch Hổ phát ra một tiếng kêu sợ hãi, ta chính là chủ tử nhất bên người thị vệ, đường đường vương phủ. Liền thiêu than đều sẽ không. Hột Khê khinh thường mà nhìn hắn một cái, ngay sau đó lại nhìn phía Nam Cung Dục, các ngươi vương phủ người chính là như vậy chỉ biết ăn không uống không. Bạch Hổ tức khắc rơi lệ đầy mặt, trong lòng điên cuồng gào thét, ta như thế nào là ăn không uống không, này linh thu thịt là ta mua. Ta mua. Ta mua. Chính là đối thượng chủ tử sâu thẳm ánh mắt, Bạch Hổ vẫn là túng, ngoan ngoãn ném cái hỏa cầu ở cái giá, hắn thật đúng là vừa vặn chính là cái kim hỏa song thuộc tính võ giả. Than khối thực mau bị thiêu thịt kho tàu nhiệt, đạt tới nhất đủ độ ấm. Hột Khê đem toàn bộ sơn hương heo xuyến thượng được giá, bắt đầu chậm rãi chuyển động. Chương 99, ăn ngấu nghiến. Theo than hỏa quay, sơn hương heo ra bắt đầu giống bị mạ lên một tầng hoàng kim trở nên lại hoàng lại giòn, trong viện cũng bắt đầu tràn ngập khai làm người ngón trỏ đại động hương khí. Bạch Hổ ở một bên dựa theo Hột Khê yêu cầu điều tiết than hỏa độ ấm, một bên mở to hai mắt nhìn không chớp mắt nhìn, thỉnh thoảng lại còn nuốt một chút nước miếng. Đột nhiên, trong bụng phát ra ục cục tiếng vang, một bên Tiểu Ly phát ra một tiếng cười khẽ, làm Bạch Hổ nháy mắt đỏ mặt. Thật là quá mất mặt. Chính là, này rốt cuộc là cái gì hương vị, như thế nào có thể như vậy hương như vậy muốn nếm thử. Bạch Hổ nhịn không được trộm liếc chủ tử liếc mắt một cái, chỉ thấy hắn sở hữu lực chú ý đều đặt ở kia đùa nghịch nướng giá thiếu niên trên người, ánh mắt sáng quắc mà loe sáng, như là đang nhìn nhất định phải được bảo vật. Thừa dịp sơn hương heo nướng bờ bờ cờ quá trình, Hột Khê còn nhanh chóng làm ra một cái rau trộn đồ ăn cùng một cái thập cẩm canh. Hai người tài liệu cùng cách làm đều rất đơn giản, nhưng nguyên liệu nấu ăn lại là sản từ xưa vận linh điển, hơn nữa lấy cửu u linh tuyển gia vị, đồ ăn tươi ngon cùng nồng đậm linh khí, hoàn toàn không phải bình thường linh thực có thể so sánh nghĩ. Đương Tiểu Ly bưng hai chén chuẩn bị tốt thức ăn từ Bạch Hổ bên người đi qua khi, một cổ thấm vào ruột gan thanh hương xông vào mũi, cùng thịt nướng mùi hương giao tương hô ứng, làm Bạch Hổ nặng nề mà nuốt nước miếng một cái, cả người càng thêm không bình tĩnh. "Uy, có thể ăn." Nam Cung Dục nghe được Hột Khê tiếp đón lấy lại tinh thần, nhìn đến chính là Bạch Y Tú Nhan thiếu nữ trên mặt mang theo nhạt nhẽo tươi cười, mặt mày như họa, mắt tựa sao trời, trên bàn đơn giản đồ ăn bay lượn lờ hương khí, đem nàng nguyên bản có chút lạnh lẽo ngũ quan trở nên nhu hòa ấm áp. Tựa như da giống nhau ấm áp. Nam Cung Dục tiến lên một bước, ở cái bàn bên ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa nếm một ngụm. Hương non mềm hoạt thịt heo ở đầu lưỡi vực hai, mang theo tươi mát nồng đậm linh khí, còn cùng với hơi hơi hương cay, mẫn cảm nhũ đầu nháy mắt bị kích thích, phảng phất có cái gì tế như quên lưu lực lượng dũng mãnh vào trong cơ thể, làm thân thể cùng tâm linh mệt mỏi trở thành hư không. Hột Khê sở trường chống cằm ngồi ở một bên, cười tủm tỉm mà nhìn hắn, hương vị thế nào? Nam Cung Dục nhàn nhạt nói, còn tính không tồi. Hừ hừ, còn tính không tồi. Chỉ là không tồi thủ hạ của ngươi động tác nhanh như vậy làm cái gì, này đều mau đổi kịp ăn ngấu nghiến đi. Từ từ, ngươi cư nhiên trực tiếp thượng thủ chảo thịt nướng, ngươi chính là Minh Vương điện hạ, toàn Kim Lăng thành thiếu nữ thần tượng, như vậy xinh mãnh, hình tượng còn muốn hay không? Gần là ngắn ngủn một nén nhang thời gian, trên bàn tam đồ ăn một canh thế nhưng bị Nam Cung Dục một người ăn cái không còn một mảnh. Bạch Hổ vẻ mặt đưa đám nói, chủ tử, ta tốt xấu cũng giúp đỡ nướng lâu như vậy, ngài liền không thể cho ta lưu một chút sao? Liên chủ tử nhân vật như vậy đều ăn như thế vong tình, này đó đồ ăn rốt cuộc có bao nhiêu mỹ vị à? Hắn cũng hảo tưởng nếm thử a. Ô ô ô, vẫn là Tiểu Ly xem hắn thật sự đáng thương, mới từ phòng bếp bưng chút cấp hề giáp bọn họ chuẩn bị đồ ăn cho hắn. Đương nhiên, này đó đồ ăn vô luận từ linh khí vẫn là hương vị tới nói, đều là vô pháp cùng Nam Cung Dục ăn đồ ăn đánh đồng. Thẳng đến ngày ngả về tây, Nam Cung Dục mới đứng dậy cáo tử. Hột Khê đem người đưa đến cửa đang muốn phản hồi, lại bị Nam Cung Dục một phen kéo lấy tay cổ tay túm trở về, đem nàng thân thể gầy nhỏ gắt gao bao phủ trong ngực ông chung. Hôn đàn, ngươi, buông ra. Trần Ma Ma cùng Tiểu Ly các nàng còn ở phía sau nhìn đâu. Nam Cung Dục để sát vào nàng bên thai nói, ngày mai ta muốn ăn ngươi vừa mới nói Phật thủ kim quấn, nhớ rõ chuẩn bị tốt. Hột Khê chừng hắn, dựa vào cái gì? Gia hỏa này còn một tấc lại muốn tiến một thước. H2 chương 100, Nạp Lan phủ người tới H2. Nam Cung Dục túi đầu nhìn nàng cười đến ôn nhu mà ấm áp, còn có ngươi tiểu nha đầu nói điểm tâm, ta cũng mỗi dạng đều phải một phần. Ân, tạm thời liền nhiều như vậy đi. Nói xong, cũng không đợi Hột Khê trả lời, xoay người liền lên xe ngựa, độc lưu lại Hột Khê ở biệt viện cửa khí thẳng cắn răng. Còn tạm thời liền nhiều như vậy. Tên hỗn đản này cho rằng hắn là ai a? 3. Làm Hột Khê buồn bực chính là, Minh Vương đại nhân thật đúng là nhất ngôn cửu đỉnh, hoàn toàn không dung người vi phạm. Từ ngày đó về sau, Nam Cung Dục lâu lâu liền sẽ tới nàng tiểu viện cọ cơm, mị kỳ danh rằng, trước tiên lãnh thủ lao. Chẳng sợ chính hắn không dành tới, cũng sẽ làm Bạch Hổ tiến đến đóng gói, nhưng thật ra làm bạch hổ cái này bắt quái lại thích náo nhiệt đồ tham ăn cùng cái này trong viện người đều hôn chín. Từ ăn qua Hột Khê tỉ mỉ nấu nướng thức ăn sau, bạch hổ quả thực đối Hột Khê bội phục ngũ thể đầu địa, lúc trước có bao nhiêu khinh bỉ, hiện giờ liền có bao nhiêu nịnh nọt lấy lòng. Chỉ là, như vậy nhật tử rằng có hơn nửa tháng, lại ở ngày nọ lúc sau, Nam Cung Dục mất đi tin tức, liền bạch hổ tới số lần cũng ít chi lại thiếu. Hột Khê dò hỏi bạch hổ Nam Cung Dục hành tung, lại bị bạch hổ hàm hàm hồ hồ có lệ qua đi, thậm chí trong mắt còn có cảnh giác cùng xa cách, tựa như ở đề phòng nàng giống nhau, cái này làm cho Hột Khê phi thường khó chịu. Hôm nay, bạch hổ lại đây lấy đồ ăn, thấy Hột Khê cùng Tiểu Ly đều một bộ lười đến phản ứng bộ dáng của hắn, không khỏi ngượng ngùng mà thò lại gần nói, Hề công tử, chủ tử gần nhất là thật sự có việc mới vô pháp lại đây, hắn chăm vội bên trong còn riêng dặn dò ta, nhất định phải chăm sóc Hề công tử ngươi nơi này. Hột Khê không chút để ý mà nga một tiếng, đã không có sinh khí cũng không có vui vẻ, phản phất là tại đàm luận cái dâu riêng người. Bạch hổ nhớ tới chủ tử đối thiếu niên này coi trọng, không khỏi trong lòng căng thẳng, sau lưng mồ hôi lạnh đều xông ra. Đều do Thanh Long cùng Chu Tức kia hai nhà hỏa thường thường ở trước mặt hắn nói phải để phòng lai lịch không rõ người tính kê an vạ chủ tử, hơn nữa hiện giờ chủ tử ở thời khắc mấu chốt, mới làm hắn đối vị này Hề Nguyệt công tử thái độ không hảo ba phần. Ai ngờ cùng ngày đem cơm canh đưa đến chủ tử trên tay, khiến cho hắn trầm sắc mặt. Nô! Rõ ràng nhìn là giống nhau như lúc linh thực, sắc hương vị đều đầy đủ, còn linh khí nồng đậm, chủ tử rốt cuộc là như thế nào ăn ra tới này hương vị khác nhau à? Cư nhiên còn có thể từ ẩm thực trung thể vị ra Hề Nguyệt công tử tâm tình không tốt, thật là tà môn. Đến tận đây về sau, vô luận Thanh Long cùng Chu Tức như thế nào chửi đới, bạch hổ đều lại không dám đối vị này Hề Nguyệt công tử có một phân một hào chậm trễ. Hắn còn trước nay chưa thấy qua chủ tử đối một người như thế coi trọng quá, vô luận người này là nam hay là nữ, chỉ cần hắn là chủ tử người trong lòng, chính là hắn bạch hổ thể sống chết hộ vệ đối tượng. Huống chi, Hề Nguyệt công tử làm cơm canh còn như thế mỹ vị, đắc tội hắn, về sau chẳng phải là đều ăn không đến. Bạch hổ đang muốn nhập thần, đột nhiên thấy Trần Ma Ma vội vã mà chạy tới. Trên mặt không còn có ngày thường hòa ái hiền lành, ngược lại tràn ngập kinh hoàng, tiểu thư, Nạp Lan phủ người đã tìm tới cửa. Trần Ma Ma trong lòng thật sự thực hoảng, Nạp Lan phủ đáng sợ ở nàng trong lòng giống như là ăn sâu bén rễ dấu vết, chẳng sợ hiện tại tiểu thư biến cường đại rồi, cũng làm nàng không có biện pháp không e ngại Nạp Lan phủ, thế cho nên trong lúc vội vàng thế nhưng không có chú ý bạch hổ, đem ngày thường xưng hô hô ra tới. Bạch hổ đột nhiên mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc mà nhìn Hột Khê. Tuy rằng hắn đã sớm hoài nghi quá, đặc biệt là Chu Tức giữa những hàng chữ dùng từ, làm hắn tổng cảm thấy vị này Hề Nguyệt công tử là cái nữ hài. Nhưng thế gian này như thế nào sẽ có như vậy thần kỳ thuật dịch dung? Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, hỏng rồi Nạp Lan phủ danh dự. Hắn như thế cao tu vi, thế nhưng một chút đều nhìn không ra người này là nữ giả nam trang. Hột Khê đảo cũng không có kinh hoàng, Bạch Hổ có biết hay không chính mình chân thật giới tính, đối nàng tới nói căn bản là dâu dịa sự, chỉ là nhớ tới Nạp Lan phủ. Còn có cái kia hại chết Nạp Lan Hột Khê Nạp Lan Tuyết Phi, Hột Khê khỏe miệng gợi lên, lộ ra một cái lạnh lẽo tươi cười. Nàng thủ đoạn một phen, một trương mỏng như cánh ve ra người mặt nạ xuất hiện ở trên tay, lại ở trên mặt nhẹ nhàng một mạt, mới đem mặt nạ mang theo đi lên. Ngay sau đó, nguyên bản môi hồng răng trắng, da nị như tuyết nhẹ nhàng mỹ thiếu niên liền biến thành một cái xanh sao vàng gọn, làn da khô khốc, đôi mắt sưng vụ xấu nhan thiếu nữ. Bạch Hổ quả thực xem trợn mắt há hốc mồm, chỉ vào Hột Khê mặt, sau một lúc lâu nói không ra lời. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận thô lệ hung ác tiếng hô, "Cút ngay, các ngươi biết lão tử là người nào sao? Dám cản ta, các ngươi sống không kiên nhẫn." Hậu viện môn đột nhiên bị hung hăng đẩy ra, một người cao to ăn mặc thanh lam kính trang nam tử bước đi tiến vào. Chỉ thấy hắn bề ngoài xem ra bất quá 40 tuổi xuất đầu tuổi, trên mặt đều là dữ tợn, một đôi điếu sao mắt hơi hơi híp, tản mát ra âm ngoan quan mang. Người này tên là Tần Lục, cũng là Nạp Lan phủ gia sinh nô tài, nguyên bản là Trương Đức Trung thủ hạ chí nhất. Khoảng thời gian trước bởi vì Trương Đức Trung mất tích, hắn nhặt cái lẩu thăng vị chủ quản, hiện giờ đúng là xuân phong đắc ý thời khắc. Chẳng qua Bạch Hổ vừa thấy đến hắn, lại là trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc, bất quá là cái luyện khí 3 tầng rác rưởi mặt hàng, phóng tới Minh Vương phủ, liền ở nhất hẻo lánh biệt viện quét rác công tác đều vất không thượng. Trần Ma Ma lại là trong lòng càng thêm sợ hãi, vội vàng đón nhận đi, muốn ngăn trở hắn mệ bước, "Tần quản sự, ngài đại giá quang lâm chính là có chuyện gì? Không bằng nói cho lão nô hảo đi chuyển cáo tiểu thư." "Cút ngay, chết lão thái bà." Tần Lục lại là nâng lên chân hung hăng đem Trần Ma Ma đá văng ra, khinh thường nói, ngươi xem như cái thứ gì, cũng có tư cách cùng ta nói chuyện, mau kêu Nạp Lan Hột Khê ra tới, lao tử ta chính là mang theo phu nhân mệnh lệnh tới. Nói xong, hắn không hề đi quản Trần Ma Ma, sải bước đi vào hậu viện. Chính là mới vừa tiến vào hậu viện, Tần Lục bước chân lại là một đốn, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình. Nguyên bản hắn cho rằng, Nạp Lan Hột Khê cái này yếu đuối phế vật nghe được chính mình tới, khẳng định chính tránh ở giường rắc run bần bật. Chính là không nghĩ tới. Nàng lại là ngồi ở trong viện. Không những liền tùy tiện ngồi ở trong viện, thậm chí còn bưng ly trà, không chút để ý uống. ở nàng bên người có cái tiểu nha đầu cho nàng bố trí trà bánh, có mấy người cao mã đại nam tử đem nàng bao quanh bảo vệ. Thậm chí, ở nàng bên cạnh cách đó không xa, còn đứng một cái phong tư xuất chúng xa lạ nam tử, chính cười như không cười mà nhìn chính mình. Tần Lục quả thực không thể tin được hai mắt của mình, này thật là cái kia chỉ biết rũ đầu xúc bả vai khóc thút thít Nạp Lan phủ Tam tiểu thư. Chính là lại nhìn kỹ, kia không phải Tam tiểu thư lại là ai? Giống nhau nhạt nhẽo dung mạo, giống nhau không có linh lực dao động phàm nhân thể chất. Hừ hừ, bất quá chính là cái phế vật, chẳng lẽ cho rằng tìm chút phàm nhân xung trường hợp là có thể đe dọa đến chính mình? Quả thực nằm mơ. Nghĩ đến đây, Tần Lục tức khắc lửa giận dâng lên, đi nhanh tiến lên trên cao nhìn xuống hướng tới Nạp Lan Hột Khê cười lạnh nói, Tam tiểu thư thật là thật lớn khí phái, chẳng qua mười mấy tháng không thấy, Tam tiểu thư từ nào thông đồng tới này đó dã nam nhân cho người giữ thể diện. Cũng không sợ là lơi ong bướm thanh danh truyền ra đi, hỏng rồi Nạp Lan phủ danh dự. H2 chương 102, hảo hảo giáo huấn một chút ngươi H2. Hột Khê còn không có tới kịp nói chuyện, đứng ở một bên Bạch Hổ đã phụt một tiếng cười ra tiếng tới, Nạp Lan phủ danh dự. Thật ngượng ngùng, ta như thế nào không biết Nạp Lan phủ còn có danh dự thứ này. Trong khoảng thời gian này các ngươi Nạp Lan phủ nhị tiểu thư Nạp Lan Tuyết Phi câu dẫn Chu gia thiếu gia Chu Trọng Bát không thành, đem người lột tinh quang chỉ dùng cường tin tức chính là truyền đầy trời đều là, liền Chu Trọng Bát như vậy mặt hàng cũng nhìn chúng, còn muốn dùng sức mạnh, tấm tắc, Nạp Lan phủ người thật là hảo giáo dưỡng a. Bạch Hổ lời này vừa nói ra, Tần Lục tức khắc mặt đỏ lên, trong mắt lại là xấu hổ buồn bực lại là phẫn nộ, thân thể đều run nhẹ nhẹ lên. Thậm chí, liền Hột Khê trên mặt đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Nô! Không nghĩ tới hiện tại Yến Kinh Thành lời đồn đã truyền tới như thế điên cuồng nông nỗi. Nạp Lan Tuyết Phi câu dẫn Chu Trọng Bát không thành, cho nên lột sạch người dùng sức mạnh, nhớ tới Chu Trọng Bát kia hình thể bộ dạng. Phúc, mấy đám kia người nghĩ ra được. Bất quá tin tức này thật là làm nàng tâm tình đại đại sảng khoái, nếu không phải Bạch Hổ, nàng suốt ngày qua ở chỗ này huấn luyện hề giáp đám người, xử lý không gian, thật đúng là nghe không được như thế hảo ngoạn tin tức. Nghĩ đến đây, Hột Khê ngẩng đầu tán thưởng nhìn Bạch Hổ liếc mắt một cái. Bạch Hổ thân thể một đĩnh, tức khắc vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Em ạ, Hề Nguyệt công tử, không đúng, là Nạp Lan tiểu thư rốt cuộc không hề sinh chính mình khí, về sau đồ ăn có rơi xuống. Tần Lục đột nhiên phục hồi tinh thần lại, muốn tiến lên giáo huấn vừa mới nói chuyện Bạch Hổ. Chính là, hơi thở tỏa định ở Bạch Hổ trên người, lại không tự chủ được đánh cái dùng mình. Cứ việc Bạch Hổ tu vi thu liễm, chính là cấp bậc thượng nghiền áp, vẫn là làm Tần Lục bản năng cảm giác được sợ hãi. Hắn từ trước đến nay là bắt nạt kẻ yếu quán, không có can đảm lượng đối với Bạch Hổ phát hỏa, tức khắc hướng tới Hột Khê tiến lên, tiểu tiện nhân, có phải hay không ngươi sai xử ngươi tiểu Bạch kiểm bôi nhọ chúng ta nhị tiểu thư cùng Nạp Lan phủ. Nạp Lan phủ nhiều năm như vậy cùng ngươi giữa ngươi, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa tiện nhân không những không cảm kích, thế nhưng còn làm ngươi nhân tình như thế chửi bới Nạp Lan phủ, ta hiện tại liền thế phu nhân cùng nhị tiểu thư hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Tần Lục từ trước đi theo Trương Đức Trung tới biệt viện đưa lương thực không thiếu cha tấn vị này Nạp Lan Tam tiểu thư, vị này Nạp Lan Hột Khê tuy rằng quý vì Tam tiểu thư, chính là thiên tính yếu đuối vô năng, đối mặt đánh chửi chỉ biết xúc thân mình khóc thút thít. Tần Lục mỗi lần chỉ cần nghĩ đến chính mình đánh chính là Nạp Lan gia tiểu thư, lại xem nàng run bần bật đáng thương bộ dáng, liền cảm thấy trong lòng càng thêm hưng phấn bạo ngược. Cho nên, hôm nay hắn cũng muốn bảo chế đúng cách, chỉ cần nghĩ đến đợi lát nữa vị này Tam tiểu thư sẽ cuộn tròn ở chính mình dưới chân khóc kêu xin tha, Tần Lục liền mặt đỏ lên, hưng phấn mà thân thể đều run lên lên. Bạch Hổ nhìn hắn trong mắt dâm tà, ánh mắt lộ ra một mạt lạnh lẽo hàn ý. Đây chính là liền chủ tử đều tâm tâm niệm niệm để ở trong lòng che chở người, gia hỏa này cư nhiên dám như thế kiêu ngạo nhục nhã. Quả thực đáng chết một vạn thứ. Chính là, không đợi Bạch Hổ động thủ, nguyên bản đứng thẳng ở một bên Trương Tam đột nhiên tiến lên trước một bước, ra tay nhanh như tia chớp, một phen chế trụ Tần Lục bả vai, thuần hậu linh lực rót thể mà nhập, làm Tần Lục kinh mạch một trận đau nhức, không thể động đậy. Ngay sau đó, Trương Tam nâng lên chân, hung hăng một chân đá vào Tần Lục đầu gối con thượng, chỉ nghe phanh một tiếng trọng vang, Tần Lục bị bắt hung hăng quỳ rạp xuống đất, liền đầu cũng bị ấn đến mặt đất, hình thành giống Hột Khê dập đầu tư thế. Một cổ xuyên tim đau đớn cùng đầu gối truyền đến, cùng với kinh mạch bị linh lực xâm nhập thống khổ, làm Tần Lục phát ra thống khổ kêu rên. Mà ngồi ở bàn đá bên Hột Khê lại băn khoăn như không chỗ nào nghe không chỗ nào thấy, chỉ là cầm tiểu ly chuẩn bị tốt sữa đông trưng đường, động tác ưu nhã thanh thản mà để vào trong miệng. Chương 103, làm ngươi chết rất khó xem. Nay khoản sữa đông trưng đường là nàng dùng không gian sản xuất linh quả linh hoa, lại xứng với cửu ưu linh tuyển đặc chế mà thành, hương vị so kiếp trước này nói chứ danh điểm tâm ngọt càng thêm tươi mát nu nị, càng quan trọng là nó còn có điều trị trong cơ thể linh khí lưu chuyển, củng cố kinh mạch công hiệu, là gần nhất tiểu ly cùng Hột Khê thích nhất một đạo điểm tâm ngọt. Bạch Hổ ở một bên mắt trông mong nhìn Hột Khê cùng tiểu ly ăn uống, chỉ cảm thấy kia hương khí một chút chui vào cái mũi, nhau đến hắn một mình lại muốn bắt đầu sướng không thành kế. Cuối cùng vẫn là tiểu ly thật sự nhìn không được, mới ở trinh đến Hột Khê đồng ý sau, cười tủm tỉm bưng mấy cái cho hắn. Mà lúc này, nguyên bản bởi vì đau nhức mà kêu rên Tần Lục đã phục hồi tinh thần lại, mới liều mạng mà dãy rủa, đại thấy rõ phía sau đè nặng người của hắn, càng là khí bộ mặt vặn mèo, đầy mặt đều là khó có thể tin. Trương Tam, thế nhưng là Trương Tam. Hắn bất quá là luyện khí nhị tầng tu vi, sao có thể là chính mình đối thủ? Đánh lén, đối. Nhất định là chính mình nhất thời không đề phòng, bị hắn đánh lén đắc thủ mà thôi. Nghĩ đến đây, Tần Lục Khí kêu to, Trương Tam ngươi cái này cậu này, biết ta là ai sao? Ta là Nạp Lan phủ đương nhiệm ngoại môn chủ quản, ngươi ăn gan hùm mật gấu dám đối với ta động thủ. Lập tức buông ta ra, có nghe hay không, nếu không ta sẽ làm ngươi chết rất khó xem. Tần Lục cái này ngoại môn chủ quản chức vị là chuyên môn quản lý cái này biệt viện, có thể nói, nguyên bản lưu tại biệt viện Nạp Lan phủ nô tài, bao gồm Trương Tam bọn người là thủ hạ của hắn, là từ hắn tùy ý xử trí. Cho nên hắn mới như thế càn rỡ. Trương Tam trong mắt lại lộ ra một tia vui sướng ý cười, trầm giọng nói, Tần Lục, ngươi tính thứ gì, ta hiện tại chỉ nhận tiểu thư là ta chủ tử. Trương Tam ở vừa mới bị Hột Khê khống chế thời điểm, thần hồn là hoàn toàn bị lạc, lúc ấy hắn cho rằng chính mình đời này liền phải trở thành vô tri vô giác con rối, lòng tràn đầy đều là tuyệt vọng. Chính là, theo thời gian trôi đi, thần trí hắn lại càng ngày càng rõ ràng, trừ bỏ không thể vi phạm Hột Khê mệnh lệnh, không thể thương tổn Hột Khê, mặt khác dần dần liền cùng người thường vô dị. Càng làm cho Trương Tam bọn họ kinh hỉ chính là, ở uống lên tiểu thư phối trí đặc thù thảo dược sau, bọn họ đỉnh trệ hồi lâu tu vi thế nhưng bắt đầu dâng lên, mà trong đó tu vi tối cao Trương Tam càng là đột phá luyện khí 3 tầng. Đến tận đây về sau, Trương Tam bọn họ liền bắt đầu đối Hột Khê khăng khăng một mực, đừng nói là Nạp Lan phủ kẻ hèn một cái quản sự, liền tính Nạp Lan phu nhân đích thân đến, bọn họ cũng làm theo chỉ duy tiểu thư chi mệnh là tử. Tần Lục nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó khí cả người phát run, liền linh khí đều bắt đầu bạo trướng. Hắn như thế nào cũng tưởng không rõ, Trương Tam rõ ràng là Nạp Lan phủ nô tài, từ trước đều đối hắn tất cung tất kính, hiện giờ như thế nào sẽ không thể hiểu được phản bội, giống cái cẩu giống nhau quỷ liếm kia vô dụng Tam tiểu thư. Ngay sau đó, Tần Lục toàn thân linh khí điên dũng, đột nhiên chấn khai Trương Tam áp chế, đem hắn hung hăng một chân đá bay đi ra ngoài. Trương Tam tuy đột phá luyện khí 3 tầng, nhưng rốt cuộc so ra kém Tần Lục đã ở luyện khí 3 tầng nhiều năm, thực lực còn kém một đoạn. Đá bay Trương Tam sau, Tần Lục không chút do dự hướng tới Hột Khê tiến lên, hai mắt đỏ bừng, như là muốn đem nàng xé thành mảnh nhỏ. Hột Khê ngăn lại Bạch Hổ cùng Hề Giáp đám người muốn xuất đầu hành động, từ nhận không gian trung móc ra kia tiết cốt tiên, thủ đoạn nhẹ nhàng huy động, hướng tới xông tới Tần Lục nhẹ nhàng bâng cơ chịu qua đi. Màu trắng roi như là dài quá đôi mắt giống nhau, như linh xà hướng Tần Lục trên người bay vút, rõ ràng nhìn là hư hư ảo ảnh, không có nhiều ít lực đạo, chính là đương roi chịu ở Tần Lục trên người khi, lực đạo lại đột nhiên tăng thêm. A a bốn. Tần Lục phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, lại lần nữa phịch một tiếng quỳ xuống đất thượng. H2 chương 104, khắt khe thứ nữ lòng dạ hiểm độc các phụ H2. Hạt mưa roi tinh chuẩn mà dừng ở Tần Lục trên người, vô luận hắn như thế nào vận chuyển linh lực xê dịch trốn tránh, đều không thể thoát khỏi cái loại này da thịt đều bị xé rách đau đớn. Như vậy khổ hình suốt rằng có nửa nén hương thời gian mới kết thúc, lúc này Tần Lục đã đau ngũ thể đầu địa quỳ rạp trên mặt đất, nước mắt nước mũi đều chảy đầy mặt. Bạch Hổ nhìn Tô Vũ kia nhẹ nhàng bâng cơ ném tiên tư thế, quả thực đối nàng bội phục ngũ thể đầu địa. Rõ ràng bất quá là cái không hề tu vi phàm nhân, như thế nào chỉ dựa vào một đoạn cốt tiên là có thể đem một cái luyện khí kỳ tu giả tấu đến kẻ ra quần đâu. Hề! Nạp Lan tiểu thư, ngài giáo huấn nô tài thủ đoạn thật sự là thật cao minh. Hột Khê vừa nhấc đầu nhìn đến Bạch Hổ lấy lòng gương mặt tươi cười, không khỏi cười như không cười nói, kia muốn hay không ta đem này thủ đoạn, giao cho nhà ngươi hảo chủ từ đâu. Bạch Hổ thần sắc đột nhiên cứng đờ, vội vàng ngượng ngùng cúi đầu, cũng không dám nữa nói chuyện. Đem này thủ đoạn giao cho chủ tử, kia bị giáo huấn người là ai à, còn không phải bọn họ này đó thuộc hạ sao? Nạp Lan tiểu thư thật sự quá tối. Mà lúc này, Tần Lục cũng phục hồi tinh thần lại, cường chống đau đớn thân thể từ trên mặt đất bò dậy, hung tợn nói, Tam tiểu thư, ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Ta chính là phu nhân tự mình cắt cử ngoại phủ quản sự, cũng là phu nhân để cho ta tới nơi này tìm ngươi. Ngươi như vậy kiêu ngạo mà nhục nhã ta, là muốn đại nghịch bất đạo mà đem phu nhân mặt mũi đạp lên dưới chân sao? Hột Khê cười nhạo một tiếng, trên mặt không có nửa phần Tần Lục mong muốn sợ hãi, ngược lại tràn đầy lãnh đạm cùng khinh thường, ngươi tính thứ gì, còn có thể đại biểu phu nhân mặt mũi? Thấy Tần Lục lộ ra khó chịu biểu tình, Hột Khê trong mắt khinh thường càng sâu, ta nói cho ngươi, ngươi bất quá là Nạp Lan phủ một con chó, mà ta, liền tính lại như thế nào không được sủng ái, cũng là Nạp Lan phủ Tam tiểu thư. Ngươi một con chó, dám chạy đến chủ nhân trước mặt loạn phệ, ta giáo huấn ngươi là thiền kinh địa nghĩa, liền tính náo đến phu nhân trước mặt, ngươi cho rằng phu nhân có thể vì ngươi làm chủ. Ha ha, kia không bằng, ta hiện tại khiến cho người đem chuyện này tuyên dương đi ra ngoài. Liền nói Nạp Lan phu nhân sai sử thủ hạ quản sự Tần Lục đến ta biệt viện Dương Oai, thậm chí còn tưởng ẩu đả ta, nhìn xem đến lúc đó, Yến Kinh Thành người là cảm thấy ta kiêu ngạo, vẫn là nghị luận hiền lương thuộc đức Nạp Lan phu nhân, kỳ thật là cái khắt khe thứ nữ lòng dạ hiểm độc các phụ. Bạch Hổ ở một bên hưng phấn mà tự động xin ra trận, truyền bá bắt quái loại sự tình này ta nhất lành nghề, Nạp Lan tiểu thư, ngươi chỉ cần đem việc này giao cho ta đi làm, ta bảo đảm không cần nửa ngày, Nạp Lan phu nhân tân thanh danh liền sẽ mọi người đều biết, liền trong hoàng thành đều tuyệt không rơi xuống. Hột Khê chính uống trà đâu, nghe vậy thiếu chút nữa bị sặc một chút. Thật không nghĩ tới Minh Vương Huý Hạ bên người hộ vệ, yêu thích cư nhiên là cùng ba cô sáu bà giống nhau bắt quái. Nhưng Tần Lục nghe xong này phiên lời nói, sắc mặt lại là trở nên cực kỳ khó coi, trong lòng càng là dâng lên nồng đậm khủng hoảng. Nạp Lan phu nhân ở Yến Kinh Thành vẫn luôn duy trì nàng cao quý nhân từ diện mạo, nếu bởi vì chính mình bại hoại hắn thanh danh, kia hậu quả quả thực bất kham tưởng tượng. Huống chi, lúc này đây phu nhân làm hắn tới thỉnh Tam tiểu thư trở về mục đích, hắn cũng là biết được một vài. Tam tiểu thư hiện giờ còn có giá trị lợi dụng, phu nhân tuyệt không sẽ xử tử nàng, kia cuối cùng xui xẻo cũng chỉ có chính mình. Nghĩ đến đây, Tần Lục trên đầu mồ hôi lạnh ròng ròng, ánh mắt một trận lập lòe, rốt cuộc túi đầu, không tình nguyện nói, Tam tiểu thư thỉnh không cần nói hiệu nói vượng, phu nhân xử sự nhất công chính nhân tử, tuyệt không sẽ làm khắt khe thứ nữ sự. Vừa mới là ta quá lô mãng, mới va chạm Tam tiểu thư, còn thỉnh Tam tiểu thư thứ lỗi. Chương 105, Nạp Lan phủ. Nói, hắn lại dựng thẳng lưng, lộ ra một bộ cao cao tại thượng thi ân thái độ nói, ta hôm nay tới là phụng phu nhân mệnh lệnh, phu nhân nói Tam tiểu thư khi còn bé phạm sai lầm, mới bị bẹp đến này xa xôi biệt viện bị phạt, nhưng hiện giờ tại đây biệt viện nhiều năm, cũng coi như là được đến cũng đủ giáo huấn. Phu nhân cùng lao ra nhân tử, cho nên mới phái ta tiến đến, tiếp Tam tiểu thư hồi Nạp Lan phủ. Tần Lục nói xong, liền vẻ mặt ngạo nghễ mà chờ Hột Khê cảm động đến rơi nước mắt mà quỳ tạ. Phải biết rằng, hồi Nạp Lan phủ cùng lưu tại cái này chim không thèm địa biệt viện, này đãi ngộ là khác nhau như trời với đất. Nạp Lan Hột Khê từ nhỏ bị vứt bỏ, quá liền nô bộc đều không bằng, hiện giờ rốt cuộc có thể đi trở về, còn không cao hứng điên rồi. Trần Ma Ma ở một bên nhẹ nhàng kêu sợ hãi một tiếng, hai mắt rưng rưng, lẩm bẩm nói, tiểu thư, ngươi có nghe hay không, lao ra rốt cuộc muốn tiếp ngươi đi trở về, lao ra rốt cuộc thừa nhận ngươi. Tần Lục trong mắt tươi cười càng thêm tiêu ngạo, ẩn ẩn còn mang theo vui sướng khi người gặp họa khinh thường. Nạp Lan Hột Khê cùng này lao thái bà căn bản không biết, nàng đi trở về Nạp Lan phủ nơi nào là hưởng phúc, căn bản là muốn chết vô táng sinh nơi. Đến lúc đó, hôm nay chính mình sở chịu sỉ nhục cũng có thể báo. Tần Lục tưởng hưng phấn, chính là đợi thật lâu sau, đoán trước trung ngàn ân vạn tạ không có tiền đến, một túi đầu còn đối thượng Hột Khê cười lạnh hai tròng mắt. Rõ ràng đồng dạng là kia trương nhạt nhẽo gầy hoa mặt, cũng không biết khi nào, cặp mắt kia lại hàn mang bắn ra bốn phía, phảng phất có thể đem người linh hồn đều hít vào đi. Tần Lục cả người giật mình linh đánh cái dùng mình, còn không có tới kịp nói chuyện, Hột Khê đã khoan thai mở miệng nói, "Nga, tiếp ta hồi Nạp Lan phủ." "Đây là Nạp Lan phu nhân hạ mệnh lệnh đi." "Là?" "Đúng thì thế nào?" Tần Lục bị tập kia mắt thấy trong lòng phát lạnh, liền nói chuyện đều nói lắp, "Phu nhân nhân từ đối với ngươi thi ân, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn tiếp thu là được. Sớm không thi ân, vãn không thi ân, hiện tại tới biểu hiện nàng nhân từ. Nàng khi ta Hột Khê là 3 tuổi tiểu hài từ sao?" Hột Khê cười lạnh một tiếng, cũng không biết, này thi chính là ân vẫn là độc. Ngay sau đó, phong cách đột nhiên vừa chuyển, thanh âm đã trở nên sát ý bắn ra bốn phía, chỉ tiếc, bất quá là kẻ hèn một cái Nạp Lan phủ, hiện giờ bọn họ muốn cho ta hồi, còn muốn xem ta có nguyện ý hay không đi trở về. Tần Lục sắc mặt đại biến, giận dữ hét, Tam tiểu thư, ngươi đừng cho mặt lại không cần, phu nhân làm ngươi trở về là cất nhắc ngươi. Bất quá là cái không biết xấu hổ hạ tiện nữ nhân sinh giá loại, lúc trước quỷ gối chúng ta dưới chân xin cơm ăn hùng dạng hiện giờ đều đã quên sao? Thật đúng là đương chính mình là Nạp Lan phủ tiểu thư, ta phi. Chờ ngày nào đó Nạp Lan phủ đem ngươi xóa tên, xem ngươi sẽ chết nhiều. Tần Lục thanh âm đột nhiên im bặt, cả người bị bóp ở hết hầu, từ trên mặt đất kéo dài lên. Hắn há to miệng, phát ra ca ca tiếng vang, cả khuôn mặt đều trở nên xanh tím đỏ lên, nhìn gần trong gang tấc gầy yếu thiếu nữ, ánh mắt lộ ra hoảng sợ mà khó có thể tin quan mang. Hột Khê chiều hắn hơi hơi mỉm cười, thanh âm ôn hòa nói, Bạch Hổ, các ngươi gia chủ tử, đối với khinh chủ nô tài, đều là như thế nào xử trí? Bạch Hổ ánh mắt lạnh băng mà nhìn bị Hột Khê bóp trụ yết hầu Tần Lục, âm trầm trầm nói, đương nhiên là lăng trì xử tử, nghiền xương thành tro. Như vậy dơ bẩn đồ đê tiện, chẳng lẽ còn lưu trữ bẩn chính mình mắt sao? Tần Lục đột nhiên mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy sợ hãi, liều mạng dãy rủa phát ra nghẹn ngào thanh âm, ngươi dám? Phu nhân, phu nhân sẽ không bỏ qua ngươi, còn không biết là ai không buông tha ai đâu. Hột Khê tay nâng châm lạc, vô ảnh châm đột nhiên chọc nhập hắn đại não. H2 chương 106, như nàng mong muốn H2. Tần Lục liều mạng dãy rủa, chính là thực mau liền hai mắt vô thần, mất đi ý thức. Hột Khê lạnh lùng hỏi, nói cho ta, Nạp Lan phu nhân kêu ta trở về làm cái gì? Tần Lục cả người một ngơ ngác mà trương đại con mắt trả lời nói, phu nhân không nghĩ làm nhị tiểu thư gả cho Chu gia thiếu gia, chính là nhị tiểu thư thanh danh đã bị hủy, Chu gia lại không chịu bỏ qua. Cho nên phu nhân mới suy nghĩ cái thay mận đổi đảo kế sách, làm Tam tiểu thư đi thay thế nhị tiểu thư gả cho Chu gia thiếu gia. Đối ngoại liền nói, Chu gia thiếu gia nhận sai người, cái kia ngưỡng mộ Chu thiếu gia còn đem hắn lột sạch người là Nạp Lan phủ Tam tiểu thư. Cứ như vậy, Nạp Lan gia cùng Chu gia như cũ liên hôn, nhị tiểu thư thanh danh cũng sẽ không bị hao tổn. Quả nhiên như thế. Hột Khê khỏe miệng gợi lên một mặt trào phúng cười lạnh, ngay sau đó lại nói, Chu Trọng Bát chính là cái đại mập mạp, hơn nữa từ trước đến nay niêm hoa nhà thảo, tàn nhẫn ngu xuẩn. Nạp Lan phu nhân như thế nào bảo đảm ta chịu thay thế Nạp Tuyết bay gả qua đi đâu? Tần Lục nói, ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng là nghe Tư Lộ nói, phu nhân đã có vạn toàn phương pháp, làm Tam tiểu thư nguyện ý đến gả, không muốn cũng đến gả. Từ Tần Lục trong miệng hỏi ra sở hữu tin tức, Hột Khê liền thu hồi vô ảnh châm, đem người ném ở một bên. Hề Giáp không người tiến lên, công tử, yêu cầu ta xử lý sạch sẽ sao? Hột Khê gật gật đầu, mắt thấy Hề Giáp đem đã phế đi Tần Lục giống chết cẩu giống nhau kéo đi ra ngoài, trong mắt không có một chút ít dao động. Chỉ là vừa chuyển đầu, lại đối thượng Bạch Hổ kinh hãi ánh mắt. Nạp Lan tiểu thư, ngươi không phải không có tu vi sao? Như thế nào có thể khống chế người thần trí đâu? Hột Khê ngồi trở lại đúng chỗ trí thượng, mang trà lên uống một ngụm, mới nhàn nhạt nói, ngươi đã quên ta bản chức là cái gì sao? Chỉ cần ngươi đối với nhân thể kết cấu cũng đủ quen thuộc, tự nhiên có thể làm được tùy tâm sở dục khống chế người khác. Bạch Hổ trong lòng rùng mình, cả người căng thẳng, trong mắt kính nể cùng sợ hãi lại càng thêm nùng liệt. Đúng vậy, Nạp Lan tiểu thư chính là trị hết Âu Dương gia thiếu gia kinh mạch đứt gãy bệnh nan y gì thần y gì, kẻ hèn Tần Lục đương nhiên không bị để vào mắt. Chỉ là, gần dựa vào không hề tu vi phàm nhân chi khu, là có thể khống chế võ giả thần hồn, Nạp Lan tiểu thư thật sự là quá mức kinh thế hai tục. Nói ra đi, còn không được khiếp sợ người trong thiên hạ. Nô, thật không hổ là chủ tử coi trọng người. Nghĩ đến đây, Bạch Hổ nhìn Hột Khê ánh mắt liền tràn ngập lửa nóng, nóng lòng muốn thử nói, Nạp Lan phủ người như thế khi dễ tiểu thư, hiện giờ còn tưởng lừa gạt tiểu thư đi gả cho kia đồ bỏ Chu gia thiếu gia, quả thực tội đáng chết vạn lần. Không bằng làm ta đi hảo hảo giáo huấn bọn họ một đốn, gọi bọn hắn đừng lại không biết tự lượng sức mình. Hột Khê cười như không cười nhìn hắn một cái, thẳng xem Bạch Hổ trong lòng phát mao, mới lắc đầu nói, không cần, ta đã quyết định hồi Nạp Lan phủ một chuyến. Nạp Lan phu nhân không phải muốn cho ta gả cho Chu Trọng Bát sao, ta nhất định sẽ như nàng mong muốn, hơn nữa, hảo hảo báo đáp nàng nhân từ thiện lương. Này sao lại có thể? Bạch Hổ giống lớn một tiếng, đầy mặt nôn nóng nói, chủ tử tuyệt không sẽ cho phép ngươi gả cho người khác, ngươi chính là chủ tử. Tiếp được đi nói ở Hột Khê ú lánh nhìn chăm chú hạ tự động tiêu âm, còn nhân tiện bị dọa đến lùi lại hai bước. Bạch Hổ trong lòng tràn đầy ai oán, rõ ràng chính mình là kim đan kỳ cao thủ, chính là vì cái gì đối mặt vị này không hề tu vi Nạp Lan tiểu thư, lại luôn là khí thế lùn một đoạn, thậm chí còn có chút sợ hãi đâu. Hột Khê làm tiểu ly đem đóng gói tốt đồ ăn giao cho Bạch Hổ, mới hừ lạnh một tiếng nói, gả cho ai là ta tự do, không đánh một tiếng tiếp đón liền biến mất vô tung vô ảnh người, có cái gì tư cách quản ta quyết định. Chương 107, ta cùng ngươi trở về. Nói xong, không lưu tình chút nào mà đem lắp bắp muốn nói lại thôi Bạch Hổ cấp đuổi đi ra ngoài. Xử lý Tần Lục, lại đuổi đi Bạch Hổ, Hột Khê lại không có về phòng, mà là tiếp tục ngồi ở trong viện, dù bận vẫn ung dung mà chờ. Thẳng đến một canh giờ sau, cái này xa xôi biệt viện quả nhiên lại có người bái phỏng, hơn nữa vẫn là Nạp Lan phủ tổng quản Vương Trung. Từ bề ngoài xem ra, Vương Trung bất quá là cái 30-40 tuổi hàm hậu trung niên nam tử, mày rậm mắt to, ăn mặc càng là dáng vẻ quê mùa. Nhưng thực tế thượng hắn lại là Nạp Lan phủ nô tài tu vi tối cao, đã đạt tới trúc cơ kỳ đỉnh, mắt thấy chỉ có một đường chi cách là có thể đột phá ngưng mạch kỳ. Hắn gần nhất, ánh mắt liền đảo qua trên mặt đất một bãi vết máu, mày hơi hơi nhăn lại. Trong sân còn tàn lưu cao thủ hơi thở, xa so với hắn cao hơn không ngừng một tầng cao thủ, làm Vương Trung trong lòng dâng lên kiêng kỵ. Ánh mắt dạo qua một vòng, cuối cùng dừng ở thản nhiên uống trà Hột Khê trên người, trong mắt nghi kỵ càng thêm dày đặc. Đây là kia trong truyền thuyết yếu đuối vô năng, bị phán định vì phế vật mà đuổi ra Nạp Lan phủ Tam tiểu thư, nhưng xem nàng hiện giờ bộ dáng tuy rằng xanh xao vàng vọt, toàn vô linh lực dao động, lại ánh mắt tinh quang nội liễm, nơi nào như là cái yếu đuối người. Vẫn là nói bởi vì có phía sau màn cao nhân cấp vị này Tam tiểu thư chống lưng, mới làm nàng vênh váo tự đắc lên. Liên Tân Lục đều gặp nàng độc thủ. Hừ, thật là không biết trời cao đất dày tiểu nha đầu, chẳng lẽ thật cho rằng tìm cái chỗ dựa là có thể cùng Nạp Lan phủ đối kháng. Nói đến cùng còn không phải cái mặc người sâu xé phàm nhân. Vương Trung tâm trung khinh thường, nhưng mặt ngoài lại một mảnh cung kính, lão nô phụng phu nhân chi mệnh, thỉnh Tam tiểu thư hồi phủ một chuyến. Hột Khê Vương Trung trả, khẽ cười nói, ta nếu là không trở về đâu. Vương Trung hai mắt nhíu lại, cũng không nhiều lắm lời nói, toàn thân sắc bén khí thế lại là đột nhiên chút xuống mà ra. Thuộc về cao giai võ giả uy áp là nguyên bản bảo hộ ở Hột Khê bên người Trương Tam, Hề Giáp đám người sôi nổi sắc mặt đại biến, một ít tu vi yếu kém càng là hai đầu gối mềm nhũn thịt một tiếng quỳ xuống đất thượng. Ngay cả Hột Khê sắc mặt cũng có chút tái nhợt, ngồi ở bàn đá bên thân thể run nhẹ nhẹ. Vương Trung vừa lòng mà nhìn này đó con kiến kẻ yếu ở chính mình trước mặt run bần bật bộ dáng, thu hồi chính mình linh áp. Trên mặt hắn như cũ treo cung kính tươi cười, nhưng đáy mắt lại tràn đầy khinh thường cùng uy hiếp, lão nô là phụng phu nhân chi mệnh tiến đến, cần phải muốn mang về Tam tiểu thư, nếu là Tam tiểu thư nhất định không chịu, lão nô liền đành phải đem Tam tiểu thư trói về đi. Hột Khê hơi hơi rũ xuống mi mắt, vàng như lên khuôn mặt nhỏ nhìn không ra thần sắc, phảng phất là bị kinh sợ ở, sợ hai sợi tóc đều hơi hơi rung động. Sau một lúc lâu lúc sau, Vương Trung nghe được nàng rất nhỏ thanh âm, "Hảo, ta cùng ngươi trở về." Vương Trung lập tức vừa lòng gật gật đầu, trong lòng đối Hột Khê lại là càng thêm khinh thường. Đã nhận định nàng như cũ bất quá là cái yếu đuối vô năng phế vật, nhiều lắm là ôm cái không đủ thô đuổi, căn bản không đáng sợ hãi. Đến nỗi không biết là bị giết chết vẫn là lộng tàn Tần Lục, loại này không có thực lực chỉ biết định nọt mặt hàng, trong phủ có rất nhiều, căn bản là không ai đi quản hắn chết sống. Hột Khê đang muốn nhảy lên Vương Trung An bài xe ngựa, phía sau lại chuyển đến Trần Ma Ma nôn nóng kêu gọi, tiểu thư, làm lao nô cùng tiểu ly bồi ngài cùng đi đi. Về sau ngài liền phải ở Nạp Lan trong phủ dừng chân, trở thành chân chính tiểu thư, bên người không có hầu hạ ma ma cùng nha hoàn nhưng sao được a? Trần Ma Ma trong mắt tràn ngập chờ đợi cùng hy vọng, phảng phất ở khát khao Hột Khê trở thành Nạp Lan phủ tiểu thư sau rộng lớn tiền đồ. Hột Khê khỏe miệng lại là lộ ra một mặt u lanh ý cười, chậm rãi nói, nếu ma ma tưởng cùng ta cùng đi, vậy đi thôi. Tiểu Ly ngươi lưu lại tiếp tục giám sát hệ giáp bọn họ huấn luyện, chờ ta trở lại. H2 chương 108, Nạp Lan phu nhân H2. Tiểu Ly vội vàng hẳn là, nửa phần không có hoài nghi Hột Khê quyết định ý tứ. Không đợi Trần Ma Ma phản ứng, Hột Khê đã mang theo nàng, nhanh chóng nhảy lên xe ngựa. Nếu Trần Ma Ma đối Nạp Lan phủ cùng nàng tiện nghi láo cha còn ôm coi ảo tưởng, kia lúc này đây, khiến cho Ma Ma về điểm này thiên chân khát vọng hết thể tiêu tan ảo ảnh đi. 3. Ở Hiến Kinh Thành, thân là tứ đại gia tộc chi nhất Nạp Lan phủ có thể nói là thanh danh hiển hách. Hơn nữa Nạp Lan chính trạch là toàn kim lăng phẩm cấp tối cao y thiền sư, càng là y thiền sư hiệp hội sơ cấp hội viên, bao nhiêu người yêu cầu đến Nạp Lan chính trạch trên đầu, thỉnh hắn chữa bệnh. Cho nên, Nạp Lan phu nhân Mộ Dung Nhã như từ gả vào Nạp Lan ra sau, liền vẫn luôn hưởng thụ bị người khác kính ngưỡng hâm mộ cao quý tư thái, vô luận đi đến nơi nào, người khác đều phải lấy lòng nàng, kính nàng. Chính là gần nhất, Nạp Lan phu nhân lại sắp sầu trắng tóc, cả ngày xúc ở Nạp Lan trong phủ, căn bản không dám đi ra ngoài tham gia bất luận cái gì tụ hội. Chỉ vì hiện giờ toàn Yến Kinh Thành đều ở truyền Nạp Lan Tuyết Phi lời đồn, chờ xem Nạp Lan ra chê cười. Cái gì Nạp Lan Tuyết Phi coi trọng Chu gia thiếu gia, câu dẫn không thành liền dùng cường, cái gì Nạp Lan Tuyết Phi bị Chu gia thiếu gia chiếm trong sạch chi thân, thẹn quá thành giận dưới mới quất Chu gia thiếu gia hết giận từ lời đồn, hiện giờ sớm đã truyền mọi người đều biết. Nạp Lan Tuyết Phi chính là nàng một tay dạy dỗ nuôi lớn, nếu là Nạp Lan Tuyết Phi thanh danh bại hoại, chẳng phải là nói nàng Mộ Dung Nhã như giáo nữ vô phương, quay đầu lại càng là sẽ ảnh hưởng nàng đại nữ nhi cùng nhi tử tiền đồ, đây là Nạp Lan phu nhân tuyệt không có thể chịu đựng. Chính là, Chu gia lại một mực chắc chắn lột quang Chu Trọng bắt quần áo người là Nạp Lan Tuyết Phi, thậm chí còn lấy ra Nạp Lan Tuyết Phi bên người tín vật, liền kêu bên người tín vật tạo hình hình thức đều ở Yến Kinh Thành truyền ồn ào huyên náo, làm Nạp Lan phủ căn bản vô pháp chống chế. Cố tình nữ nhi Nạp Lan Tuyết Phi hiện giờ chính ra ngoài rèn luyện không ở trong nhà, liền tính tưởng tự mình ra tới giải thích cũng không hề biện pháp. Huống chi, lấy Nạp Lan phu nhân đối nữ nhi hiểu biết, nàng có lẽ thật đúng là làm ra như vậy sự tới. Cuối cùng, vẫn là bên người Hồ Ma Ma nhắc nhở, mới làm Nạp Lan phu nhân nghĩ đến dùng kia bị ném ở biệt viện mười mấy năm thứ nữ Nạp Lan Hột Khê. Nhớ tới Nạp Lan Hột Khê, Nạp Lan phu nhân lại không thể tránh cho nhớ tới lúc trước nữ nhân kia. Khuynh thế tuyệt sắc tư dung, cao quý lạnh lùng khí chất, còn có cặp kia đem bất luận kẻ nào đều không bỏ ở trong mắt ngạo mạn, rõ ràng bất quá là cái thiết thị, lại một bộ cao lãnh chi hoa không thể xâm phạm bộ dáng, liền lao ra đều không bỏ ở trong mắt. Thẳng đến hôm nay, Nạp Lan phu nhân nhớ tới kia nữ nhân hờ hững nhìn nàng biểu tình, liền khí cả người phát run. Chính là cố tình lao ra lại ái thảm nàng, đối nàng cung kính có thêm, càng không chuẩn bất luận kẻ nào tiếp cận thương tổn nàng. Còn không phải là một cái không biết xấu hổ câu dẫn nam nhân đổ đê tiện sao? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì còn muốn nàng cái này chính quy Nạp Lan phu nhân ăn nói khép nép đối xử tử tế nàng? Quả thực nằm mơ. May mắn, sau lại nữ nhân này sinh hạ một cái nữ nhi liền đã chết, hơn nữa kia nữ nhi vẫn là cái không thể tu luyện xỉu bát quái, hoàn toàn không có kế thừa nàng một chút ít tính cách cùng mỹ mạo. Bất quá, như vậy một cái tiện loại, lưu tại kia luôn là cách đứng người, lần này vừa lúc liền nàng cùng nhau xử lý rớt. Nghĩ đến đắc ý chỗ, Nạp Lan phu nhân trên mặt lộ ra vui sướng ngoan độc tươi cười, vừa lúc này hạ nhân tiến vào bẩm báo, phu nhân, tam tiểu thư tới rồi. Thức mau, một cái ăn mặc kiểu nam áo vải thô, trên đầu không có bất luận cái gì kim thoa thiếu nữ ở một cái lao ma ma cùng đi hạ, chậm rãi đi vào phòng tới. Chương 109, hư tình giả ý. Thiếu nữ nhìn qua bất quá 16-17 tuổi, lại hoàn toàn không có 17-18 tuổi thiếu nữ nên có tươi mới thủy linh, làn da ám hoàng hôi bại, hai mắt hơi hơi rũ, làm người có thể nhìn đến kia sừng khởi mí mắt cùng rõ ràng mắt túi. Như vậy tư sắc, liền trong phủ nha hoàn đều phải so nàng mạnh hơn 3 phần, nói nàng là Nạp Lan phủ tam tiểu thư, ai sẽ tin tưởng a? Nạp Lan phu nhân đấy lòng dâng lên một trận kịch liệt vui sướng, nghĩ đến kia nữ nhân nếu là ngầm có biết, nhìn đến chính mình nữ nhi là hiện giờ này phó thê thảm lại hèn mọn bộ dáng, không biết nên có bao nhiêu thống khổ. Chính là trên mặt, Nạp Lan phu nhân lại lập tức lộ ra một bộ đau lòng biểu tình, nàng thậm chí hu tôn hàng quý mà vây tay làm thiếu nữ đi đến nàng phụ cận, tinh tế đánh giá nàng sau một lúc lâu, mới thở dài nói, ngươi chính là Hồ Khê. Đáng thương hài tử, thấy thế nào như thế gầy ốm. Nói, sắc bén ánh mắt đảo qua phía sau tiến vào Vương Trung, Vương tổng quản, ta là như thế nào phân phó của các ngươi? Tam tiểu thư tuy bị lao ra tiến đến bệnh viện, nhưng rốt cuộc là trong phủ tiểu thư, tất cả ăn mặc chi phí cần thiết dựa theo tiểu thư quy cách tới. Chính là ngươi nhìn xem, Hột Khê hiện giờ đều gầy thành cái dạng gì, các ngươi rốt cuộc có hay không phải người hảo hảo chiếu cố Tam tiểu thư? bị Cở Trách Vương Trung có chút sợ hãi mà cúi đầu nói, phu nhân, ngài lời này nhưng thật sự là oan uổng lao nô. Biệt viện nguyên liệu nấu ăn chúng ta từ trước đến nay đều là nhặt tốt nhất đưa đi, tinh thạch cùng ngân lượng cũng trước nay đều không có thiếu. Chỉ là, Nạp Lan phu nhân mày liễu dựng ngược, chỉ là cái gì? Còn không mau nói. Chỉ là, lao nô lần này tiến đến biệt viện tự mình nhìn mới biết được, kia biệt viện nô tài đều thực kỳ cục, căn bản không có hảo hảo chiếu cô Tam tiểu thư không nói, còn lựa trên đặt dưới, cắt xén không ít ăn mặc chi phí. Lúc này mới làm Tam tiểu thư rơi xuống như thế thê thảm nông nỗi. Nói, hắn mịt mờ ánh mắt nhìn Trần Ma Ma liếc mắt một cái. Nạp Lan phu nhân trong mắt tinh quang chợt lóe, ánh mắt dừng ở Hột Khê phía sau Trần Ma Ma trên người, đột nhiên phát ra một tiếng quát chói tai, to gan lớn mật lao nô tài, ngươi còn không cho ta quỳ xuống. Trần Ma Ma bị này một tiếng quát hỏi sợ tới mức cả người run lên, trên mặt tràn đầy sợ hãi. Thực mau liền có hai cái tôi tớ đi lên, một tả một hưu đem nàng ngăn chặn, bách nàng phịch một tiếng quỳ xuống đất. Nạp Lan phu nhân hơi hơi gợi lên khóe miệng, rồi lại thực mau liêm đi, dùng một bộ đau kịch liệt chán ghét khẩu khí nói, Trần Ma Ma, ngươi lúc trước hại ta Hiên Nhi, ta chỉ làm người phế đi ngươi tu vi, đem ngươi đưa đi biệt viện, là cho ngươi đi lập công chịu tội, hảo hảo hầu hạ Tam tiểu thư. Nhưng ngươi thế nhưng còn tính xấu không đổi, căn bản không có hảo hảo chiếu cố Tam tiểu thư. Lúc trước ta có thể tha cho ngươi, nhưng lần này vì ta đáng thương Hột Khê, lại quyết không thể tha cho ngươi. Ngươi tới, đem này điêu nô cho ta kéo đi xuống, đánh 100 đại bản, sinh tử bất luận. Trần Ma Ma hiện giờ bất quá là cái không có linh lực phàm nhân, 100 đại bản đi xuống tính tất yếu mệnh khó giữ được. Là áp Trần Ma Ma hai cái nô tài lớn tiếng hẳn là, liền phải đem người kéo đi xuống. Trần Ma Ma lại là đột nhiên lấy lại tinh thần, kịch liệt dây rủa lên, phu nhân, ta không có hại Hiên thiếu gia, càng không có phản bội tiểu thư, ngươi không thể ngậm máu phun người a. Vương Trung ở một bên hừ lạnh nói, ta đi biệt viện thời điểm, chính là tận mắt nhìn thấy đến ngươi lướt qua Tam tiểu thư vênh mặt hất hàm sai khiến, căn bản không đem Tam tiểu thư để vào mắt, hiện giờ tới rồi phu nhân trước mặt, ngươi còn dám nói dối. Còn không mau đem người kéo đi xuống. Trần Ma Ma liều mạng dãy rủa kêu gọi, chính là căn bản không thắng nổi kia hai cái tôi tớ sức lực, trong mắt chậm rãi lộ ra tuyệt vọng thần sắc. H2 chương 110, Nạp Lan phủ yêu ma quỷ quái H2. Chấm đã. Một cái trong trẻo dễ nghe giọng nữ đột nhiên vang lên. Rõ ràng thanh âm kia cũng không trọng, ngữ điệu càng là thường thường, chính là lại như là vang ở người bên tai, làm hai cái tôi tớ động tác tức khắc ngừng lại. Hột Khê ngẩng đầu, sâu thẳm đôi mắt đối thượng Nạp Lan phu nhân kinh ngạc thần sắc, khóe miệng chậm rãi gợi lên một cái nhàn nhạt tươi cười. Đều nói phu nhân nhân từ cao quý, như thế nào hôm nay Hột Khê vừa tới liền phải xem một hồi huyết bắn năm bước cảnh tượng. Hột Khê nhắc gan, Nạp Lan phủ nếu là như thế đáng sợ, ta tưởng ta còn là trở về ta kia nho nhỏ biệt viện đợi hảo. Nạp Lan phu nhân đột nhiên mở to hai mắt, căn bản không thể tin được, Nạp Lan Hột Khê thế nhưng có lá gan đối nàng nói ra này phiên lời nói. Hơn nữa này hai mắt, sâu thẳm, đạm mạc, ngậm nhợt nhạt trào phúng, nơi nào có nửa điểm yếu đuối bộ dáng. Này! Này thật là Nạp Lan Hột Khê sao? Hột Khê cũng không để ý nàng tưởng cái gì, lập tức đi lên trước, đem bị hai cái tôi tớ bắt lấy Trần Ma Ma đỡ lên. Hai cái tôi tớ nguyên bản đôi tay khấu chặt muốn chết, cũng không biết như thế nào lại cảm thấy khuỷu tay đau xót, ngay sau đó toàn thân liền mà không thể động đậy, thế nhưng dễ dàng bị Tam tiểu thư đem người từ trong tay mang theo trở về. Trần Ma Ma trên mặt tràn đầy nước mắt, nhìn Hột Khê biểu tình lại là hối hận lại là ấy nấy. Nàng đến lúc này mới ý thức được, những người này tiếp nhà mình tiểu thư trở về, căn bản không phải làm nàng hưởng phúc, mà là muốn đem nàng đẩy vào hố lửa. Vương nàng còn như thế ngu xuẩn, vẫn luôn xúi dục tiểu thư hồi Nạp Lan phủ, hiện giờ lại là hại tiểu thư. Tiểu thư, ta. Hột Khê vô vô cánh tay của nàng, dùng nội lực đem thanh âm đẩy vào nàng trong tai, chỉ bằng này đó yêu ma quỷ quái, ta căn bản không bỏ ở trong mắt. Ma ma chỉ cần biết, hết thể nghe ta chỉ thị, không cần tin tưởng này trong phủ bất luận cái gì một người là được. Thậm chí, bao gồm Nạp Lan chính trạch, đều không thể tin tưởng. Ma ma, ngươi có thể làm được sao? Trần ma ma liên tục gật đầu, tới rồi lúc này. Nàng nơi nào còn sẽ tin tưởng này người trong phủ. Hột Khê lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, nàng cũng không quái Trần Ma Ma muốn làm nàng hồi Nạp Lan phủ tâm. Bởi vì từ mặt ngoài xem ra, Nạp Lan phủ mấy năm gần đây xác thật là vẫn luôn tiếp tế Nạp Lan Hột Khê, đến nỗi bị đưa đến linh khí hoang vu biệt viện, Nạp Lan Hột Khê không thể tu luyện, linh khí loang đối nàng căn bản là không có ảnh hưởng. Hơn nữa, Nạp Lan chính trạch còn từng hạ quá mệnh lệnh, bất luận kẻ nào đều không thể thương Hột Khê tánh mạng, càng là làm Trần Ma Ma cùng nguyên bản Nạp Lan Hột Khê đối cái này phụ thân lưu coi ảo tưởng. Cho rằng hắn định là nhớ cha con chi tình. Chính là Hột Khê lại đối loại này ý tưởng hoàn toàn khịt mũi coi thường. Nếu thật sự có cha con chi tình, sẽ đem thân sinh nữ nhi ném ở xa xôi địa phương, mấy năm đều không thấy một mặt, chẳng quan tâm. Ha ha, kia này cha con chi tình, khá vậy quá giá rẻ. Đến nỗi không được bất luận kẻ nào thương Hột Khê tánh mạng, hơn phân nửa là bởi vì Hột Khê còn có giá trị lợi dụng. Nạp Lan chính trạch cái này y y sư, nhưng xa không có mặt ngoài xem ra như thế nhân đức, chính trực. Hột Khê quay đầu lại. Vừa lúc đối thượng Nạp Lan phu nhân khiếp sợ oán độc ánh mắt, không khỏi khóe miệng nhẹ cong, lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười. Nạp Lan phu nhân trên mặt có một trận vặn mẹo, ngay sau đó lại miễn cưỡng duy trì được quan tâm trách cứ biểu tình nói, "Hốt khê, ngươi tuổi còn nhỏ, không hiểu đến này đàn điêu nô có bao nhiêu đáng giận, bị bọn họ che mắt. Cái này Trần ma ma thật sự quá mức đáng giận, làm nàng lưu tại bên cạnh ngươi ta nhưng không yên tâm, ngươi muốn nô tài, này trong phủ có rất nhiều, ta một hồi liền đem ta bên người nhất đắc ý tư lộ chỉ cho ngươi." Chương 111, sẽ không trách ta đi. Hốt khê hơi hơi nhướng mày đầu, ý vị thâm trường nói, "Phu nhân nói rất đúng, từ trước ở biệt viện khi, Lý quản gia đám kia nô tài mỗi ngày khinh nhục ta, lấy ta tìm niềm vui, đều nói là phụng phu nhân mệnh lệnh, nhưng Trần ma ma thân là Nạp Lan phủ nô tài, lại cố tình cùng Lý quản gia đối nghịch, vi phạm phu nhân mệnh lệnh, liều chết cũng muốn bảo hộ ta. Như vậy nô tài, Nạp Lan phủ thật đúng là lưu không được đâu." Nạp Lan phu nhân nghe vậy sắc mặt đại biến, quát lên, "Ngươi nói bậy gì đó, ta như thế nào sẽ làm người khi dễ ngươi? Hốt khê, là ai dạy ngươi như thế tổn hại nhân luân, chửi đới trưởng bối?" Hốt khê khẽ cười nói, "Có phải hay không nói bậy, đem ta hiện giờ biệt viện nô tài kêu lên tới rằng có còn không phải là. Nô, vì công bằng công khai, Hốt khê kiến nghị chúng ta liền ở Nạp Lan phủ cửa công thẩm, nếu thật là Hốt khê chửi bới trưởng bối, cũng làm cho thế nhân cùng nhau phê phán ta không phải sao?" Nạp Lan phu nhân trên mặt cơ bắp một trận quỷ dị run rẩy, rũ tại bên người tay cầm ca ca vang, nhưng rốt cuộc vẫn là nhịn xuống, trên mặt miễn cưỡng xả ra cái tươi cười nói cái gì công thẩm, ta chính là đem Hốt khê ngươi coi như nữ nhi giống nhau yêu thương, ngươi lời nói ta như thế nào sẽ không tin đâu. Định là những cái đó nô tài giả tá danh nghĩa của ta làm khó dễ ngươi, này đàn đáng chết nô tài.